Chương 391, đơn đấu Long Phượng lần mà không bại. Chương 391, đơn đấu Long Phượng lần mà không bại. Vô tận trong hư không, phong bạo tàn phá bờ bãi, năng lượng sôi trào mãnh liệt. Lão Long Hoàng giận không kềm được, cái kia từ vạn đạo chân long biến thành long khí chi hải, giống như một tòa sắp phun trào cuồng bạo hỏa sơn, lấy hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Lý Thiên Nguyên quét sạch mà đi. Cái này long khí chi hải phảng phất là từ vô số đầu thái cổ hung ma dung hợp mà thành, mỗi một đầu đều tản ra có thể đem vạn vật hóa thành hư vô khí tức khủng bố, mang theo phảng phất có thể đốt cháy toàn bộ vũ trụ vô tận phẫn nộ. Long khí chi hải lao nhanh cuồn cuộn, đúng như một mảnh rộng lớn vô biên hỗn độn chi hải. Bên trong đại dương kia, long ảnh múa, long uy chấn thiên. Mỗi một đạo long khí đều phảng phất một cây có thể xuyên thủng thời không hàng rào thần mâu, có thể đâm rách thế gian hết thảy trở ngại. Long khí chi hải những nơi đi qua, thời không bị xé nứt đến như là phá thành mảnh nhỏ bức tranh, toàn bộ thế giới tựa hồ đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ run lẩy bẩy. Mà Lý Thiên Nguyên, vị này cao ngạo nhân hoàng, giờ phút này một cái tay kiên định ngăn cản Cửu Lân Hoàng giữ tợn long đầu. Thân hình của hắn tựa như một tòa nguy nga sừng sững thái cổ thần sơn, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không bị rung chuyển. Ánh mắt của hắn kiên nghị mà lãnh cốc, không có sợ hãi chút nào. Ở phía sau hắn, gánh vác lấy tám đạo có thể nuốt phệ thiên địa trọng đồng chân long. Cái này tám đạo trọng đồng chân long, mỗi một đạo đều như là một cái từ hỗn độn sơ khai lúc đi ra viễn cổ cự thần, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thân thể của bọn nó khổng lồ đến như là mênh mông tinh hệ, phản phất có thể dung nạp toàn bộ vũ trụ. Trọng đồng chân long gầm thét, thanh âm kia đúng như vạn đạo diệt thế thần lôi đồng thời nổ vang, rung động cổ lão tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đều tại cái này trong tiếng giống giận dữ run rẩy kịch liệt, phản phất tùy thời đều có thể băng liệt tiêu tán. Làm lão long hoàng long khí chi hải mãnh liệt đánh tới lúc, tám đạo trọng đồng chân long không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Bọn chúng mở ra như thâm viên miệng lớn, phản phất muốn đem chọn cái thế giới đều đặt vào trong bụng. Trọng đồng chân long cùng vạn đạo chân long biến thành long khí hải dương triển khai kịch liệt chém giết, đối kháng. Trang diện kia như là hai cái vũ trụ kịch liệt va chạm, để cho người ta cảm nhận được một loại khó nói lên lời rung động. Long khí chi hải cùng trọng đồng chân long xung kích lẫn nhau, bộc phát ra lực lượng như là vô số viên vũ trụ hàng tinh đồng thời bạo tạc. Hào quang rực rỡ chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trọng đồng chân long tại long khí chi hải bên trong xuyên qua, thân ảnh của bọn nó tựa như tia chớp nhanh chóng. Mỗi một lần trùng kích, cũng có thể làm cho long khí chi hải nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Bọn chúng trọng đồng bên trong lóe ra thần bí quang mang, phản phất có thể xem thấu thế gian hết thảy huyền bí. Quang mang kia trổ đến, long khí chi hải phản phất bị một loại lực lượng vô hình chô áp chế, trở nên không còn cuồng bạo như vậy tàn phá bừa bãi. Long khí chi hải bên trong vạn đạo chân long cũng không cam chịu yếu thế, bọn chúng điên cuồng địa dãy rủa thân thể, hướng trọng đồng chân long phát động công kích mãnh liệt. Long chảo vung dậy, đúng như có thể chặt đứt thời không lưới dao, đuôi rồng quét ngang, giống như có thể phá hủy tinh thần trụ lớn. Mỗi một lần công kích đều mang lực lượng vô tận, phản phất có thể đem một tòa tinh hệ đều trong nháy mắt phá hủy. Vạn đạo chân long tiếng giống giận dữ cùng trọng đồng chân long tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một bài rung động linh hồn hành khúc. Lão Long Hoàng nhìn xem mình long khí chi hải cùng trọng đồng chân long kịch liệt đối kháng, phẫn nộ trong lòng càng mãnh liệt. Cái kia thân thể cao lớn khẽ run, phản phất một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngầm, thanh âm kia như là trong vũ trụ cường đại nhất phong bạo, cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Theo tiếng long ngầm vang lên, long khí chi hải bên trong vạn đạo chân long phản phất nhận lấy ủng hộ, trở nên càng thêm cuồng bạo. Bọn chúng công kích càng thêm mãnh liệt, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Long khí chi hải lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường, phản phất muốn đem chọn cái thế giới đều thôn vệ đi vào. Lão Long Hoàng đúng như một tôn tử viễn cổ trong hỗn độn bước ra kinh khủng ma thần, tản ra làm cho người trong lòng run sợ đáng sợ khí tức. Cái kia sừng rồng cao chót vót, phản phất từ vũ trụ ở giữa cứng rắn nhất, lợi hại nhất thần bí vật chất đúc thành mà thành, lóe ra lạnh lẽo như hàn tinh chói mắt quang mang. Ước vạn đạo lôi đỉnh ở tại sừng rồng phía trên điên cuồng hiển hóa, những cái kia lôi đỉnh tựa như vô số đầu cuồng bạo đến cực điểm thái cổ lôi long tại dương nhanh múa vút bốc lên, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa đủ để đem chọn cái vũ trụ đều xé thành mảnh nhỏ, để vô tận sơn hà trong nháy mắt sụp đổ hủy thiên diệt địa chi lực. Lôi đỉnh xen lẫn quấn quanh, hào quang rực rỡ lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, toàn bộ hư không đều bị cỗ này phảng phất có thể thôn vệ hết thể lực lượng cường đại bao phủ. Lão Long Hoàng trên người long uy giống như một trận cuồng bạo vô cùng vũ trụ phong bạo, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Cái kia long uy trổ đến, không gian bị áp bách đến như là bị vò nhũ trang giấy đồng dạng vặn vẹo biến hình, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị Lão Long Hoàng ý chí cường đại nắm trong tay. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực phẫn nộ liên hỏa, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy địch nhân đều tại cái kia sắc bén vô cùng sừng rồng phía dưới triệt để hủy diệt. Ngưng tụ chân long chi lực cao chót vót sừng rồng, tựa như hai thanh có thể chặt đứt thời không trường hà vô địch lưỡi dao, lấy thế tồi khô lạp hủ dễ dàng xé mở tám đạo trọng đồng chân long kiên cố phòng thủ. Cái kia sừng rồng những nơi đi qua, thời không bị xé nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy, phản phất có thể thông hướng bóng đêm vô tận thâm viên cái khe to lớn, trong cái khe lóe ra thần bí khó lường quỷ dị quan mang, phản phất ẩn giấu đi vô số cái không biết kinh khủng thế giới. Lão Long Hoàng thân ảnh giống như một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, lấy làm cho người liễu lơi tốc độ hướng về Lý Thiên Nguyên tấn mãnh tập sát mà đi. Lý Thiên Nguyên lặng lặng địa đứng lặng ở trong hư không, thân hình thẳng tắp như một gốc chống lên thương tiên cổ thụ, hắn trình độ bền bỉ phảng phất có thể đính trụ vũ trụ ở giữa cường đại nhất phong bạo. Nhập bằng bên trong hư không cơn báo năng lượng như thế nào gào thét tàn phá bừa bãi, hắn lại không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Hắn cảm nhận được lão Long Hoàng phẫn nộ cùng long khí chi hải cái kia giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại, nhưng hắn ánh mắt bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe ra như là tinh thần hào quang sáng chói, khí tức trên thân trở nên càng hung hiểm hơn, phảng phất một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, tản ra để cho người ta sợ hãi lăng lệ phong mang. Chân Long Chí Tôn thể bị hắn thôi động đến cực hạn, vô số đạo chấn thiên hám địa long ngâm tại hắn mỗi một cái tế bào bên trên ầm vang nổ vang. Cái kia tiếng long ngâm như là vạn đạo diệt thế thần lôi đồng thời anh minh, rung động toàn bộ vũ trụ. Mỗi một đạo long ngâm đều phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, phản phất có thể làm cho toàn bộ vũ trụ tinh thần đều mất đi hào quang, để vô tận thời không cũng vì đó rung dậy. Lý Thiên Nguyên tay trái hóa thành một dữ tận long chảo, cái kia long chảo phản phất là từ thế gian kiên cố nhất, thần bí nhất kim loại chế tạo thành, tản ra băng lãnh thấu xương hàn quang. Long chảo phía trên, đường vân có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều phản phất ẩn chứa một loại có thể hủy diệt thế giới lực lượng thần bí, phản phất có thể đem toàn bộ hư không đều tùy tiện xé rách, đem vô số ngôi sao trong nháy mắt bóp nát. Cái kia long chảo khí thế thiên băng địa liệt, xé rách hư không vô tận, giống như một mảnh che khuất bầu trời thần bí tinh vân khổng lồ mà uy nghiêm. Lý Thiên Nguyên long trưởng, như là nửa tòa thanh thiên sụp đổ treo tại lao long hoàng đỉnh đầu. Bàn tay kia phía trên, quang mang lấp lóe, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Mỗi một đạo quang mang đều phản phất có thể đem một tòa cự đại tinh hệ trong nháy mắt vênh thành một phấn, cái kia lực lượng cường đại để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dữ tợn long chảo cùng cao chót vót sừng rồng ầm vang đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia tiếng vang như là vạn đạo diệt thế thần lôi đồng thời nổ vang, rung động toàn bộ vũ trụ. To lớn chấn lực để Lý Thiên Nguyên phía sau dài vạn dặm không trong nháy mắt vỡ nát, phát tác chi vong cũng tại cái này lực lượng cường đại hạ như là yếu ớt mạng nện đồng dạng chôn bụi, lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Tại cái kia hỗn độn bên trong, quang mang lấp lóe, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Mỗi một đạo quang mang đều phản phất có thể đem một tòa cự đại tinh hệ trong nháy mắt vênh thành một phấn, cái kia lực lượng cường đại để cho người ta sợ hãi. Lão Long Hoàng trên người Long uy càng phát ra cường đại, xương rồng phía trên lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo. Hắn phản phất hóa thân trở thành hủy diệt chi thần, muốn đem hết thảy có can đảm khiêu chiến hắn tồn tại đều triệt để xóa đi. Mà Lý Thiên Nguyên cũng không chút nào yếu thế, trên người hắn quang mang càng ngày càng lóa mắt, long chảo phía trên lực lượng càng phát ra kinh khủng. Nhân Hoàng, ngươi có phải hay không quên còn có ta? Một tiếng to rõ hót vang âm thanh đột ngột vang lên, phản phất là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến thần âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cái kia hót vang âm thanh thanh thúy mà sụp sôi, mang theo một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm, phản phất là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo mình tồn tại. Thiên Vương Hoàng, vị này thần bí mà tồn tại cường đại, rốt cục tại thời khắc này cho thấy nàng cái thế thần uy. Cái kia thần uy như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, để tất cả sinh linh đều cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Ngũ sắc dòng lũ từ trên người nàng phun ra ngoài, như là năm cái lao nhanh không thôi đại hạ, cọ rửa toàn bộ thiên vũ. Cái kia dòng lũ bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, mỗi một giọt nước châu đều phảng phất là một viên sáng chói tinh thần, tản ra hào quang chói sáng. Vô số đầu tiên hoàng tại thần quang bên trong hiển hóa, thân ảnh của bọn nó cao lớn mà uy nghiêm, phảng phất là từ trong thần thoại đi ra thần thú. Mỗi một đầu tiên hoàng đều tản ra khí tức cường đại, bọn chúng lông vũ rực rỡ màu sắc, như là từng mảnh thiêu đốt hỏa diễm. Ánh mắt của bọn nó bên trong lóe ra thần bí quang mang, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Thiên Vượng Hoàng thiêu đốt lên ngũ sắc chi viêm cánh giống như tiên kiếm, cái kia cánh rộng thùng thình mà sắc bén, mỗi một lần huy động đều có thể chém vỡ thương thiên, vỡ nát vô số dữ tợn kinh khủng hư không vết nước. Cái kia trong cái khe tản ra thần bí quang mang, phảng phất thông hướng bóng tối vô tận tâm nguyên. Thiên Vượng Hoàng thân thể che khuất bầu trời, như là một mảnh mây đen to lớn, hướng về Lý Thiên Nguyên tập sát mà đến. Tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua vô tận khoảng cách. Vô số tiên hoàng hốt bắn lấy, vẩy xuống vô tận thần huy đem bọn hắn bốn tôn sinh linh bao phủ. Cái kia thần huy như là bóng ánh khắp nơi tinh hải, tản ra thần bí quang mang. Thiên Vượng Hoàng tập sát đến, trực chỉ Lý Thiên Nguyên lồng ngực. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên không sợ chút nào, trong ánh mắt của hắn lóe ra sát ý lạnh như băng, phản phất có thể đem toàn bộ thương khung đều thôn vệ. Hắn đem mình nắm giữ tất cả quy tắc toàn bộ thôi động, sau lưng thời không trường hạ hiển hóa. Cái kia trường hạ như là vũ trụ sơ khai đản sinh bản nguyên sông, tản ra thần bí quang mang. Thời không trường hạ phía trên, vận mệnh, luân hồi, tiên kiếm đan vào một chỗ, tạo thành một bức thần bí mà hùng vĩ hình tượng. Vận mệnh chi dây như là vô số đầu thật nhỏ sợi tơ, quấn quanh ở toàn bộ trường hạ phía trên, phản phất tại nói thế gian vạn vật vận mệnh. Luân hồi bàn như là một vòng xoáy khổng lồ, xoay chậm chậm lấy, tản ra lực lượng thần bí. Tiên kiếm hình bóng như là vô số đem sắc bén bảo kiếm, lóe ra hào quang chói sáng, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Thời khắc này Lý Thiên Nguyên oai hùng vĩ ngạn, bá đạo vô song. Trên người hắn tản ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm, phản phất là toàn bộ vũ trụ chúa tể. Hắn chỗ bộc phát ra khí cơ thậm chí có thể xuyên thấu vô tận thương thiên, làm cho cả thế giới cũng vì đó rung dậy. Hắn gánh vác lấy không gian, thời gian, vận mệnh, luân hồi, kiếm năm loại quy tắc, phản phất là một cái gánh vác lấy toàn bộ thế giới cự nhân. Cái kia năm loại quy tắc đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng, tựa hồ muốn no bạo vùng trời này. Hắn rốt cục đã không còn giữ lại, trọng đồng đang mở hí, giống như có thể xuyên thấu tuế nguyện trường hạ kinh khủng chùm sáng khóa chặt Thiên Vương Hoàng. Chùm sáng kia như là hai tia chớp, trong nháy mắt phá toái hư không, bắn thẳng về phía Thiên Vương Hoàng. Thiên Vương Hoàng sát phạt chi thuận đệm tại Lý Thiên Nguyên trước mặt chỗ triệu hồi ra năm loại quy tắc chi lực bên trên, bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia tiếng vang như là vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, rung động toàn bộ thế giới. Nhưng mà, cái kia năm loại quy tắc cô đọng mà thành trường hạ, giống như một đạo lệch trời. Vô luận Thiên Phượng Hoàng cố gắng thế nào, thủy chung không cách nào vượt qua. Cái kia trường hà bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, phản phất là một đạo không thể vượt qua bình chướng. Thiên Phượng Hoàng công kích như là như mưa rơi vào trường hà phía trên, lại không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, toàn bộ thiên địa đều phản phất lâm vào hỗn loạn tương bừng. Không gian bị xé nứt, thời gian bị bóp méo, vận mệnh bị cải biến, luân hồi bị đánh phá, tiên kiếm bị vung đẩy. Thời khắc này Lý Thiên Nguyên giống như một tôn không thể dung chuyển thần tôn ngạo nghễ mà đứng. Tay phải của hắn phía trên, quyền quang lóng lánh, quang mang kia phảng phất là từ vũ trụ chỗ sâu nhất phun ra ngoài, mang theo một loại phảng phất có thể chứa tệ vạn vật khí tức cường đại. Quyền kia quang như là thiên đế thần quyền, tản ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, gắt gao áp chế Cửu Lân Hoàng cái kia giữ tận vô cùng đầu lâu. Cửu Lân Hoàng đầu lâu tại cái này lực lượng cường đại hạ khẽ run, phảng phất tùy thời đều có thể bị cỗ lực lượng này triệt để đập vụn. Mà tay trái của hắn, giờ phút này đã hóa thành một cái giữ tận long trảo, cái kia long trảo phía trên, đường vân có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Long trảo tản ra hàn quang lạnh lẽo, như là thế gian cứng rắn nhất thần thiết đúc thành mà thành. Cái long trảo này ngoan cường mà chống cự lấy lão long hoàng cái kia cao chót vót sừng rồng. Lão long hoàng sừng rồng phảng phất hai thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, tản ra làm cho người sợ hai khí tức, nhưng ở Lý Thiên Nguyên long trảo trước mặt, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Chính ở trước mặt, lao nhanh không thôi thời không trường hà, chậm rãi chạy xuôi. Cái kia trường hà bên trong, quang mang lấp lóe, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Thiên vượng hoàng triệu hồi ra vô tận tiên hoàng thì như là một mảnh rực rỡ màu sắc thải vân, mỗi một cái tiên hoàng đều tản ra khí tức cường đại. Cả hai bất phân thắng bại, bộc phát ra vụ vụ tiếng như cùng vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, đánh sập vạn cổ thanh thiên. Lực lượng khổng lồ để hắn màu đen đế bào liệt liệt rung động, 12 lưu bình thiên quan hạ cặp kia đạm mạc đến cực hạn trọng đồng càng lạnh lẽo. Cái kia trọng đồng phảng phất hai cái thâm thúy lô đen, có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Chương 392, Long Phượng Lân Tam tộc lãnh tụ vẫn lạc, 1, chương 392, Long Phượng Lân Tam tộc lãnh tụ vẫn lạc, 1, ở mảnh này phảng phất bị vô tận hỗn độn khí tức thôn phệ mênh mông bên trong hư không, Lý Thiên Nguyên giống như một tôn cô độc mà cao ngạo thần chỉ, một mình ngạo nghễ mà đứng. Thân ảnh của hắn tại cái này rộng lớn vô ngân trong hư không lộ ra phá lệ vĩ ngạn, tựa như một tòa trải qua tuế nguyệt tang thương nhưng như cũ bất hủ tấm địa to, vương vàng sừng sững giữa thiên địa. Nhập bằng bốn phía cái kia cuồng bạo như nộ hải sóng cả hỗn độn phong bạo tùy ý tàn phá bừa bãi, cũng vô pháp để thân hình của hắn dao động mảy may. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh lấy, phản phất cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể, tản ra một loại để cho người ta nhìn mà phát khiếp khí tức cường đại. Lúc này, Lý Thiên Nguyên đối mặt với Lão Long Hoàng, Thiên Vượng Hoàng cùng Cửu Lân Hoàng ba vị này uy trấn bát hoang thần hoàng cường giả tối đỉnh, ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước chi ý, ánh mắt của hắn kiên định mà lạnh lùng, phản phất tại trong mắt của hắn, ba vị này địch nhân cường đại cũng bất quá là hắn tiến lên trên đường một cửa ải mà thôi. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, phản phất là một cây vĩnh viễn sẽ không uốn lượn sắt thép sống lưng, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Bốn cỗ bàng bạc như hải dương mênh mông khí thế trong hư không đụng vào nhau, trang diện kia như là bốn đầu đến từ biển cổ hồng hoang cự thú trong hư không triển khai một trận kịch liệt vô cùng sinh tử giao phong. Mỗi một lần năng lượng khuấy động đều như là một trận hủy thiên diệt địa phong bạo, để vạn cổ hư không cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Cái kia lực lượng cường đại phảng phất ngay cả thời gian lưu chuyển đều bị bóp méo, toàn bộ hư không đều lâm vào một loại quỷ dị hỗn loạn trạng thái. Bốn phía hư không tại cỗ này lực lượng khổng lồ áp bách dưới, như là yếu ớt không chịu nổi như đồ sứ, trong nháy mắt bị áp sập. Vỡ nát ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, tựa như là trong vũ trụ sâu nhất vết thương, tản ra một loại để cho người ta trong lòng run sợ khí tức khủng bố. Những cái kia trong cái khe lóe ra thần bí mà nguy hiểm quan mang, phảng phất thông hướng bóng tối vô tận thâm uyên. Lão Long Hoàng cái kia uy nghiêm thân ảnh trong hư không tản ra nhiếp nhân tâm phách quan mang. Cặp mắt của hắn như là hai viên sáng chói tinh thần, lóe ra lực lượng thần bí mà cường đại. Hắn sừng rồng phía trên quấn quanh nhức vạn lôi đỉnh, giống như hỗn độn sơ khai lúc kinh khủng lôi kiếp. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều phảng phất là một đầu gào thét cự long, ẩn chứa đủ để hủy diệt tinh thần lực lượng cường đại. Những này lôi đỉnh trên không trung sen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lôi vong, cái kia lôi vong lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để xé rách. Cái kia tiếng sấm, oanh minh không dứt, như vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, chấn động đến toàn bộ hư không đều tại kịch liệt run rẩy. Phảng phất ngay cả cựu thiên thập địa đều không thể tiếp nhận cỗ này uy lực cường đại, tùy thời đều có thể tại cái này lôi đỉnh phía dưới sụp đổ. Cựu Lân Hoàng mi tâm chỗ sâu, chín loại khác biệt quy tắc chi lực như là trong lò luyện nóng bỏng lăn lộn nham tương đồng dạng, nóng bỏng mà cuồng bạo. Cái kia chín loại quy tắc cuốn quýt nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Tản ra đốt cháy chư thiên vạn vật khí tức, như là mãnh liệt hỏa diễm phong bạo, cuốn sạch lấy toàn bộ hư không. Quang mang kia sáng chói chói mắt, nhưng lại mang theo vô tận hủy diệt chi ý, phảng phất ngay cả hư không đều có thể bị hắn nhóm lửa, hóa thành hư vô. Cỗ lực lượng này cường đại, cho dù là xa xa tinh thần, cũng cảm nhận được hắn áp lực kinh khủng. Những tinh thần đó nhao nhao run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể tại cỗ lực lượng này trùng kích vào sụp đổ tan rã. Thiên Vượng Hoàng hai cánh triển khai, như là hai thanh vô cùng sắc bén tiên kiếm. Trên đó lưu chuyển lên thần bí khó lường phù văn, những cái kia phù văn lóe ra thần bí quang mang, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Mỗi một lần huy động hai cánh, đều nương theo lấy thanh thúy vụ vụ âm thanh. Thanh âm kia xuyên thấu hư không chói buộc, đưa tới thiên địa đại đạo cộng minh. Phảng phất ngay cả càn khôn đều bị hắn xé rách, thương vũ đều ở tại uy thế hạ run rẩy kịch liệt. Thiên Vượng Hoàng cánh chim phía dưới, vạn vật sinh giải cùng trong nháy mắt khô héo cảnh tượng giao thế xuất hiện, sinh cùng tử luân hồi tại thời khắc này bị diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phảng phất nàng liền là sinh mệnh cùng tử vong chúa tể, nắm trong tay thế gian vạn vật vận mệnh. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên thân thể vĩ ngạn, chưa từng lui lại nửa phần. Hai con mắt của hắn đang mở hí, hai đạo kinh khủng chùm sáng tựa như tia chớp xuyên thấu không gian, trực chỉ thương cung. Chùm sáng kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, đem phiến thiên địa này đều triệt để xuyên thấu. Một cỗ quần quần thiên uy từ hắn trong cơ thể đống nhiên bộc phát, cái kia uy nghiêm như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem bốn phía hỗn loạn thiên địa chấn áp. Cái kia ước vạn đạo lôi đỉnh, ngàn vạn tiên hoàng cùng đốt cháy chư thiên cựu thải chi quang, tại thời khắc này đều phảng phất bị thời gian chôn ngưng kết, trở nên chậm chạp mà nặng nề. Toàn bộ hư không đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ có Lý Thiên Nguyên trên thân tán phát thiên uy đang chậm rãi phun trào. Lão Long Hoàng khiếp sợ nhìn trước mắt cái này cầm thật chặt mình xương rồng, lại làm cho mình không cách nào tiến thêm người trẻ tuổi, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có rung động. Lý Thiên Nguyên vậy mà đem thời gian quy tắc lĩnh ngộ được bắt trọng, lần này đột phá triệt để đánh ngang Lý Thiên Nguyên cùng bọn hắn ở giữa cân bằng. Tuế Nguyệt Trường Hà xuyên qua vô ngân vũ trụ, nhân hoàng phách tuyệt thiên hạ khí tức kinh khủng tuyệt luân, toàn bộ thế giới đều phảng phất muốn sụp đổ, phảng phất muốn đem thiên đều chôn vùi trong năm tháng. Vỡ nát các ngươi! Lý Thiên Nguyên trầm thấp bá đạo thanh âm vang lên, nồng đậm uy nghiêm chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Phanh! Cái kia một tiếng vang thật lớn, phảng phất là trong vũ trụ cường đại nhất tinh thần bạo tạc, thanh âm như quần quần kinh lôi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, phanh! Một tiếng này vang minh, như là vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, rung động thế gian mỗi một hẻo lánh. Cuối cùng, bang! Một tiếng này kim loại va chạm tiếng vang, giống như có thể xuyên thấu vô tận thời không, làm cho tâm thần người câu chiến. Ba tiếng kinh khủng đến cực hạn thanh âm đan vào một chỗ, như là một trận hủy thiên diệt địa phong bạo, ở trong thiên địa điền cuồng tàn phá bừa bãi. Thương Vũ bị vô tận hừng hực hào quang sở chiếm cứ, quang mang kia sáng chói đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, phản phất là mặt trời bạo tạc sau quang mang, đem chọn cái thế giới đều bao phủ trong đó. Tại mãnh liệt này hào quang phía dưới, cái gì cũng vô pháp thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được cái kia một cỗ cường thịnh đến để cho người ta sợ hãi ba động, hiện lộ rõ ràng vừa mới trận kia kinh khủng đại chiến trình độ kịch liệt. Quang huy dần dần tiêu tán, như là sương sớm bị ánh nắng xua tan. Sụp đổ trong hư không, chậm rãi xuất hiện bốn bóng người. Lão Long Hoàng bộ dáng vô cùng thê thảm, cái kia đã từng uy phong lẫm lẫm sừng rồng giờ phút này đã đứt gãy, cao thấp không đều đứt gãy phảng phất tại nói chiến đấu thảm thiết. Nửa cái đầu lâu trực tiếp bị nện xuyên, miệng vết thương máu tươi cốt cốt chảy xuôi, phảng phất một đầu mãnh liệt dòng sông màu đỏ. Hắn kịch liệt thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất mang theo vô tận thống khổ. Ngập trời tinh lực suy bại, đã từng cái kia như hải dương mênh mông tinh lực bây giờ trở nên vô cùng suy yếu, vảy rồng cũng đã mất đi ngày xưa hào quang, ảm đạm vô quang. Phản phất đã mất đi sinh mệnh lực bảo thạch. Cựu Lân Hoàng tình huống đồng dạng hỏng bét đến cực điểm. Chỗ mi tâm có một cái nhìn thấy mà giật mình lô lớn, cái kia động phản phất là thông hướng bóng đêm vô tận lối vào, tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Hai con ngươi chảy ra huyết lệ, cái kia huyết lệ như là màu đỏ trân châu, trong hư không chậm rãi bay xuống. Lông tóc lộn xộn không chịu nổi, nguyên bản chỉnh tề uy vũ lông tóc bây giờ như là cỏ dại đồng dạng, lộn xộn điệu tản mát tại thân thể trung quanh. Toàn bộ to lớn kỳ lân thân thể ngã vào trong vũng máu, cái kia vũng máu phản phất một mảnh hồ nước màu đỏ, tản ra gay mũi mùi máu tươi. Thiên Phượng Hoàng cũng đã mất đi ngày xưa thần vận, cánh chim bị bẻ gãy, đã từng như tiên kiếm sắc bén cánh chim bay. Chương 392, Long Phượng Lân Tam tộc lãnh tụ vẫn lạc, 2, chương 392, Long Phượng Lân Tam tộc lãnh tụ vẫn lạc, 2, giờ tàn phá không chịu nổi, lông vũ bốn phía tàn mát. Đỏ tươi mỹ lệ lông vũ lộn xộn không chịu nổi, đã mất đi ngày xưa hào quang cùng linh động. Nàng phảng phất không còn là cái kia cao cao tại thượng tiên hoàng hoàng giả, mà như một cái mưa to bên trong chim sẻ đồng dạng, cô độc, bất lực mà thê lương. Mà tại trước mặt bọn hắn, là một tôn vĩ nạn đến cực hạn thân ảnh. Dáng người của hắn thẳng tắp như một tòa cao vút trong mây sân phong, phản phất có thể chống lên toàn bộ bầu trời. Trên vai của hắn tựa hồ đỉnh lấy thương thiên, phản phất toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở đầu vai của hắn, nhưng hắn lại như cũ vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Quần quần như thiên đế uy nghiêm ở trên người hắn không tự giác địa lan ra, cái kia uy nghiêm như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hư không. 12 lưu bình thiên quan dưới ánh mắt lần nữa khôi phục đạm mạc. Giờ phút này, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, kinh khủng dọa người kiếm ý như là sôi trào mãnh liệt vũ trụ phong bạo tại hai tay của hắn ở giữa điên cuồng ngưng tụ. Kiếm ý kia tựa như vô tận biển động, không ngừng mà phiên dũng buông đằng, tản ra làm người ta run rẩy cả linh hồn khí tức khủng bố. Mỗi một đạo kiếm ý đều phảng phất là một thanh từ thần bí tinh thần đúc thành tuyệt thế bảo kiếm, có được có thể chặt đứt thế gian hết thảy vô địch phong mang. Tại kiếm ý kia bên trong, thời gian, không gian, vận mệnh, luân hồi, còn có cái kia chặt đứt hết thảy kiếm đạo đan vào lẫn nhau dung hợp. Thời gian khí tức như thần bí thời gian trường hà tại trong kiếm ý chậm rãi chảy xuôi, phảng phất có thể làm cho toàn bộ thế giới đều lâm vào vĩnh hằng băng phong đứng im. Không gian lực lượng giống như có thể đem vũ trụ đều bặm mẻo chồng chất kinh khủng cự lực tại trong kiếm ý tùy ý bặm mẻo, phàm phất có thể đem toàn bộ thế giới đều xé thành vô số mảnh vỡ. Vận mệnh sợi tơ như thần bí khó lường vận mệnh chi vong tại trong kiếm ý tầng tầng quấn quanh, phàm phất có thể chúa tể thế gian vạn vật sinh tử luân hồi. Luân hồi khí tức giống vô tận luân hồi vòng xoáy tại trong kiếm ý chậm rãi tràn ngập, phàm phất có thể làm cho hết thảy đều lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh tuần hoàn bên trong. Mà cái kia chặt đứt hết thảy kiếm đạo, thì là cố kiếm ý này hải tâm, nó tản ra như diệt thế thần lôi vô kiên bất tồi lực lượng, phàm phất có thể đem toàn bộ vũ trụ mênh mông đều một phân thành hai. Hôn Nguyên kiếm pháp bị Lý Thiên Nguyên toàn lực thôi động, trên người hắn tản ra một cỗ phảng phất có thể khống chế toàn bộ thế giới vận mệnh vô địch thần uy. Trong chốc lát, một đạo giống như có thể đem tiên địa triệt để mâu thuẫn kiếm quang trong nháy mắt hiện lên. Lập tức, ba đạo máu nhuốm đỏ trường không, cái kia máu tươi như cuồng bạo màu đỏ thiên hà từ trên bầu trời chút xuống, nhuộm đỏ toàn bộ mênh mông đại địa. Uy tác sụp đổ tiếng như vạn đạo diệt thế thần lôi đồng thời nổ vang, đánh sập huy hoàng thương cung, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này triệt để sụp đổ tan rã. Lão Long Hoàng, Thiên Vượng Hoàng cùng Cựu Lân Hoàng tại cái này cường đại kiếm quang dưới, trong nháy mắt như là yếu ớt như lưu ly phá thành mảnh nhỏ, nhao nhao vỡ lạc. Thân thể của bọn hắn như là bị cuồng phong quét sạch cắt đuổi đồng dạng, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Cùng lúc đó, ba đạo lưu quang tại bọn hắn binh giải trong nháy mắt biến mất. Chư thiên phía trên, trong chốc lát phong vân đột biến, long khí cuồn cuộn như mãnh liệt hải dương, điên cuồng địa cuồn cuộn lấy. Cái kia long khí phảng phất là từ vô số đầu cuồng bạo cự long hội tụ mà thành, mỗi một đầu cự long đều tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Long khí lao nhanh, như muốn đem trọn cái chư thiên đều bao phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, phượng uy diệu thế, tiên hoàng triển khai cái kia to lớn cánh chim, như là hai thanh vô cùng sắc bén tiên kiếm, có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Cánh chim bên trên quang mang sáng chói chói mắt, như là vô số viên chói mắt tinh thần. Phượng uy quét sạch chư thiên, để vạn vật cũng vì đó run rẩy. Kỳ giống chấn thiên, kỳ lân phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thanh âm kia như là vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, rung động vạn cổ vũ trụ. Vạn cổ vũ trụ tại cái này lực lượng cường đại hạ cự chiến không thôi, quân tinh phảng phất đã mất đi cân bằng, nhao nhao rơi xuống. Viên kia khỏa sáng chói tinh thần như là như lưu tinh xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo quang mang rực rỡ. Ngân hà cũng tại cố lực lượng này trùng kích vào sụp đổ, cái kia nguyên bản mênh mông vô ngần ngân hà phảng phất biến thành một đầu vỡ vụn dòng sông, tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Thần bí mà mênh mông chư thiên phía trên, ba tôn chí tôn trên thân tán phát đại đạo khí tức như là sôi trào mãnh liệt vũ trụ phong bạo, điên cuồng điệu tàn phá bừa bãi lấy. Khí tức kia đã cường đại đến cực hạn, phảng phất có thể đem toàn bộ chư thiên đều sinh sinh vỡ ra đến. Mỗi một đạo khí tức đều giống như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, những nơi đi qua, hư không đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Trời xanh đại thế giới tại cái này khí tức kinh khủng trùng kích vào, run rẩy kịch liệt lấy, phảng phất là một cái tại trong cuồng phong bạo vũ phiêu diêu thuyền cô độc. Ước vạn dặm sơn hà tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Cái kia đã từng nguy nga đứng vững sân phòng, như là yếu ớt xa điêu đồng dạng, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi bặm. Lao nhanh giang hà ngăn nước, mãnh liệt hồ nước khô cạn, đại địa bị xé nứt ra vô số đạo sâu không thấy đáy vết nước. Một chút nhỏ yếu thế giới càng là không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp tại cái này khí tức kinh khủng bên trong hóa thành hư vô, phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Ngàn vạn sinh linh tại cái này đại đạo khí tức bên trong run lẩy bẩy, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng. Sinh mệnh tại thời khắc này lộ ra như thế yếu ớt, phản phất tùy thời đều có thể bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xóa đi. Bóng ma tử vong bao phủ mỗi một cái sinh linh, bọn hắn ở trong sợ hãi chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Nhưng là sau một khắc, thứ bi tiếng tụng kinh chậm rãi vang lên. Thanh âm kia như là thanh tịnh nước suối, chảy xuôi tại chư thiên ở giữa, mang đến một tia sinh cơ cùng hy vọng. Tiếng tụng kinh bên trong ẩn chứa vô tận từ bi cùng tường hòa, phảng phất là một vị ôn nhu mẫu thân tại dỗ dành lấy thụ thương hải tử. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất là một đóa nở rộ liên hoa, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái kia mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí, để cho người ta tâm linh đạt được chỉ chốc lát yên tĩnh. Các tường vân hải phảng phất từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ trời xanh đại thế giới. Cái kia vân hải trắng loáng như tuyết, mềm mại như bông vải, tản ra ấm áp mà tưởng hòa quan mang. Vân hải chậm chậm lưu động, đem bị hủy hoại thiên địa một chút xíu tu bổ. Ước vạn dặm sơn hà một lần nữa ngưng tụ, thế thì sập sơn phong lần nữa đứng vững, ngăn nước giang hà một lần nữa lao nhanh, khô cạn hồ nước lần nữa tràn đầy. Tiểu thế giới cũng từ trong hư vô trở về, phảng phất đã trải qua một trận thần kỳ trùng sinh. Chết đi sinh linh một lần nữa tỏa ra sự sống, bọn hắn mở to mắt, cảm thụ được cái này kiếm không dễ sinh mệnh. Bọn hắn thua, không cần phá hư quý củ. Thanh âm kia bình tĩnh mà kiên định, phản phất là pháp tắc trong thiên địa tại kể ra. Theo thanh âm này vang lên, cái kia sẽ rách chư thiên vạn giới ba đạo khí cơ dần dần tiêu tán, giống như khói mù biến mất vô tung vô ảnh. Phản phất bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh chư thiên. Thích Ách Tôn giả cười nhạt một tiếng, nụ cười kia như là gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Làm sao, không nỡ? Ba vị trí tôn sắc mặt đạm mạc, đại đạo vô tình. Trong ánh mắt của bọn hắn không có tình cảm chút nào ba động, phản phất thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chúng ta không có ngươi cái kia luân hồi thủ đoạn, không bảo vệ nổi đồ tử đồ tôn. Thanh âm của bọn hắn băng lãnh mà kiên định, phản phất là sắt thép đúc thành đồng dạng. Cũng trách bọn hắn bất tranh khí, nếu là thắng Lý Thiên Nguyên, còn có thể một chút hy vọng sống, thua, liền biến thành chất dinh dưỡng a. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, phản phất sinh mệnh trong mắt bọn hắn chỉ là một loại công cụ. Không giống với ba người uy nghiêm của quận, một đứa cao tuổi thanh âm vang lên. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận tang thương cùng trí tuệ, phản phất là một vị đã trải qua vô số tuế nguyệt lão giả như nói nhân sinh chân lý. Lập tức, chư vị chí tôn ánh mắt bên trong hiện hiện tính ý lần đại kiếp nạn này, chí tôn cũng vô pháp đào thoát, Lý Thiên Nguyên là trọng yếu nhất, ứng kiếp trước đó không cho sơ thất. Thanh âm kia như là hồng trung đại lữ, tại chư thiên ở giữa quanh quẩn. Chư chí tôn ngưng trọng gật gật đầu. Thích Ách Tôn giả cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, nếu như kế hoạch thành công, ta sẽ để cho cái này ba tên tiểu gia hỏa trở về. Dù sao cũng là tương lai chí tôn người kế tục, muốn tiếp nhận chúng ta thủ hộ trời xanh, nếu như ta còn sống. Thích Ách Tôn giả trong tay chữ vạn lấp lóe, còn nhỏ ngủ say chân lòng, tiên hoàng, kỳ lân. Chính là mới vừa rồi ba tôn sinh linh binh giải trước biến mất lưu quang. Tương lai, Thích Ách Tôn giả có thể dùng cái này ba đạo lưu quang đem phục sinh. Đương nhiên, đây là đang Thích Ách Tôn giả còn sống điều kiện tiên quyết. Chương 393, người muốn rời khỏi. Chương 393, người muốn rời khỏi. Bất Hủ Đế quan bên trên, ba đạo to lớn vô cùng thi thể trôi nổi. Cự Long bạn giảm thân thể bố lượng, nửa viên đầu bị đánh bạo, long khí mục nát. Tiên hoàng cánh chim bị bẻ gãy, mắt vượng bị sương mù màu trắng che đậy, thần uy tiêu tán. Kỳ Lân mi tâm xuyên thủng, lông tóc lộn xộn, cơ thể bị mục nát khí tức quanh quẩn. Lý Thiên Nguyên khẽ nhả một ngụm trọc khí, toàn lực bộ phát giới, đánh giết Long Phượng lần tam tộc lãnh tụ, để hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Kỳ thật lúc đầu nội tâm của hắn cũng có một chút nhu đồ, sẽ không như thế quả quyết giết chết cái này ba tôn quái vật khổng lồ. Nhưng là hệ thống cho ra nhiệm vụ là để hắn sống sót, vậy nhưng muốn mà biết, lần này chi hành hung hiểm, cho nên hắn nhất định phải quả quyết vì nhân tộc thanh lý mất trở ngại. Những này đối nhân tộc hận thấu xương cương giả, hắn nhất định phải tại hắn vẫn là toàn thịnh tư thái dưới đem gạt bỏ. Không phải, đợi đến đại kiếp tiền đến, mình rất có thể liền không có thời gian thay người tộc xử lý những quái vật khổng lồ này. Lý Thiên Nguyên chuẩn bị vênh mở đế quan. Hắn có thể cảm giác được, cái kia đế quan bên trong không chỉ là chí tôn cơ duyên, thậm chí so chí tôn cơ duyên còn muốn chân quý. Cái kia cổ thần bí khí tức từ đế quan trong ẩn ẩn phát ra, như là một cái to lớn bí ẩn, hấp dẫn lấy Lý Thiên Nguyên không ngừng mà đi thăm dò. Hắn bén nhạy phát giác được, đế quan bên trong có cái gì trong lúc mơ hồ muốn lao ra, cỗ lực lượng kia siêu việt chí tôn, phản phất là đến từ viễn cổ thần bí tồn tại, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Lý Thiên Nguyên hoạt động một chút gân cốt, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, phản phất là ngàn vạn thần thiết tại va chạm. Tạm thời đã không có thể uy hiếp được nhân tộc, hắn muốn oanh mở tòa này đế quan. Sau một khắc, Lý Thiên Nguyên thần mâu bùng lên, quang mang kia như là hai viên sáng chói liệt nhật trong bóng đêm trong nháy mắt nở rộ, phóng xuất ra vô tận quang mang cùng lực lượng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không có gì sánh kịp kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ngay sau đó, Lý Thiên Nguyên cường hãn xuất thủ. Trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ vũ trụ đều bị lực lượng của hắn rung động. Lập tức, Lý Thiên Nguyên vốn đã yên tĩnh lại khí cơ lần nữa bộc phát, cái kia cỗ hủy thiên diệt địa vô lượng mênh mông thiên uy như là mãnh liệt biển động đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Cỗ này thiên uy phảng phất là vũ trụ phẫn nộ, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, để cho người ta trong lòng rùn sợ. Lý Thiên Nguyên hai con ngươi trọng đồng luân chuyển, cái kia cảnh tượng như là hai cái thần bí vũ trụ vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động. Nhật nguyệt trong mắt hắn thay đổi, phảng phất toàn bộ thế giới thời gian đều trong lòng bàn tay của hắn. Đại đạo khí tức nồng đậm hủy diệt chi quang từ trong mắt của hắn bắn ra, quang mang kia như là hai đạo có thể xuyên thấu hết thể lợi kiếm, thẳng hướng bất hủ đế quan. Vô cùng mênh mông hủy diệt chi quang đánh ra, như là cửu thiên ngân hà chút xuống tới. Quang mang kia sáng chói chói mắt, phảng phất vô số viên lóng lánh tinh thần hội tụ vào một chỗ, biến thành sáng chói thiên mạc. Đạo này thiên mạc từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, đánh về phía đen kịt bất hủ thiên quan bên trong. Chư thiên vạn giới đều là chấn, cái kia chấn động phảng phất là toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Quần tinh loạn chiến, phảng phất vô số viên sáng chói tinh thần ở trong sợ hãi run lẩy bẩy. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này dung chuyển đế quan phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang minh, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Thanh âm kia như là vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, rung động toàn bộ thế giới. Diệt tiên thí thần khí tức tại cố lực lượng này bên trong tràn ngập, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ kinh khủng. Cứ việc đế quan mênh mông bao la hùng vĩ, như là một tòa không thể vượt qua cự sơn. Nhưng mà, cái kia chạm đến một tia chí tôn chi uy thần hoàng đỉnh phong lại là có thể dung chuyển cả tòa đế quan. Đế quan đủ đủ là mình, thanh âm kia như là vô số đầu cự thú viễn cổ đang gầm thét, để hỗn loạn thiên địa đều rung động không thôi. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Toàn bộ tiểu thế giới đều hoàn toàn rung động đi lên, phảng phất phát sinh một trận to lớn địa chấn. Đụng chạm đến chí tôn nhân hoàng, quả thật kinh khủng đến mức đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ là xa xôi đế quan trong, mắt trần có thể thấy, một cái to lớn móng đuốt từ thiên khung chí cao chối nhô ra hiện. Cái kia móng đuốt che khuất bầu trời, so với bất kỳ sinh linh đều muốn to lớn vô số lần. Phảng phất là một tòa cự đại ma sơn từ trên bầu trời áp xuống tới, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Trên móng đuốt bao trùm lấy màu xanh lành lạnh lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều như là một khối to lớn tấm chắn, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Cái kia móng đuốt trực tiếp mò xuống, nếu như đám mây che trời, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều nắm trong tay. Đối mặt cái này kinh khủng cự trảo, Lý Thiên Nguyên không hề sợ hãi. Hắn một tay chống trời, quần quần uy nghiêm cự trưởng trong nháy mắt hình thành. Bàn tay khổng lồ kia phía trên, đại đạo phù văn dày đặc, phảng phất là vũ trụ pháp tắc ở phía trên lưu truyền. Nhật nguyện tinh thần tại cự trưởng bên trên lấp lóe, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị áp xúc tại cái bàn tay này bên trong. Lý Thiên Nguyên thân ảnh tại thời khắc này lộ ra vô cùng vĩ ngạn, giống như thiên đế đến đồng đạo, bá đạo tuyệt luân. Thiên đế trưởng cùng màu xanh cự trảo tại đế quan phía trên đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Trong chốc lát, vang một tiếng vang thật lớn như vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, rung động toàn bộ thế giới. Thanh âm kia phảng phất là vũ trụ phẫn nộ, mang theo vô tận lực lượng bị diệt. Va chạm chỗ, giống như trời cùng đất ở giữa va chạm, đại lượng hỗn độn khí tức tràn ngập ra. Cái kia hỗn độn khí tức phảng phất là vũ trụ ban đầu chi lực, ẩn chứa vô tận thần bí cùng lực lượng. Xé trời nứt biển lực lượng tại trong đụng chạm bộc phát, dài vạn dặm không trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Toàn bộ thế giới đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhưng mà thiên đế trưởng trung quy là càng hơn một bậc. Tại Lý Thiên Nguyên lực lượng cường đại thôi thúc giới, thiên đế trưởng bộc phát ra vô tận quang mang cùng lực lượng. Quang mang kia như là mặt trời chói chang lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lực lượng như là mãnh liệt biển động, không ngừng mà đánh thẳng vào màu xanh cự trảo. Cuối cùng, trực tiếp đem màu xanh cự trảo đẩy trở về cao ngất đế quan bất hủ trong mây mù. Cái kia mây mù tại cự trảo trùng kích vào lăn lộn phun trào, phản phất là một mảnh thần bí hải dương. Toàn bộ đế quan đều tại cố lực lượng này trùng kích vào run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, nương theo lấy thiên đế trưởng nện như điên tại trên nhục thể nuốt ngạt tâm thanh, lớn lao hung uy từ trên trời giáng xuống, cái kia hung uy như là một trận không cách nào ngăn cản phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Phô thiên cái địa lực lượng áp sập thương vũ, phản phất toàn bộ bầu trời đều muốn tại cố lực lượng này hạ sụp đổ. Lớn lao lôi âm chấn động toàn bộ bí tàng thiên địa, cái kia lôi âm phản phất là vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, để cho người ta màng nhĩ đều muốn bị phá bỡ. Toàn bộ thế giới đều tại cố này cường đại hung uy hạ run rẩy, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Cái kia đang sợ vô lượng lực lượng để cho người ta cảm nhận được một loại thật sâu tuyệt vọng, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản đế quan uy nghiêm. Lý Thiên Nguyên đế bảo tại hư không cương phong bên trong lạnh thấu xương rung động, cái kia đế bảo phảng phất là từ thế gian chân quý nhất tơ lụa chế thành, phía trên treo lên phủ văn thần bí, tản ra một loại cao quý mà uy nghiêm khí tức. Tại hư không cương phong quét dưới, đế bảo như là một mặt tung bay chiến kỳ, hiện lộ rõ ràng Lý Thiên Nguyên vương giả phong phạm. Ánh mắt của hắn đạm mạc như thường, phảng phất không có cái gì có thể dao động nội tâm của hắn. Nhưng mà trong mắt hắn lại lóe ra càng khủng bố hơn hủy diệt chi quang. Sau một hồi lâu, có lẽ là biết Lý Thiên Nguyên cường đại cùng một thân hoàng thân phận, cái kia hung uy dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại kính y đế quan không thể phạm. Ở trong có đại khủng bố, nhân hoàng mời rời đi. Lý Thiên Nguyên đứng bình tĩnh ở trong hư không, nghe cái kia mang theo kính y thanh âm, sắc mặt như thường, phản phất thế gian hết thảy đều không thể trong lòng của hắn nhấc lên bận sóng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, như là vô tận vũ trụ thâm uyên, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Chư thiên phía trên, chư chí tôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thân ảnh của bọn hắn như là sáng chói tinh thần, tản ra cường đại quang mang cùng uy nghiêm. Đại đạo tiếng oanh minh tại cái này chư thiên phía trên vang lên, thanh âm kia như là vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, rung động toàn bộ vũ trụ. Mỗi một đạo tiếng oanh minh đều phảng phất là vũ trụ phẫn nộ, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Chư thiên vạn giới đều tại cái kia trầm một đại đạo thanh âm hạ run rẩy, phảng phất vô số cái yếu ớt sinh mệnh ở trong sợ hãi run lẩy bẩy. An tâm chớ đội, Lý Thiên Nguyên còn không có banh mở đế quan. Đế quan vừa mở, lập tức xuất thủ. Vị kia giản mua cao tuổi chí tôn trầm giọng nói. Giản mua cao tuổi chí tôn mặc dù đại đạo có chút suy bại, nhưng là chư chí tôn chủ tâm cốt, hắn vừa lên tiếng, chư chí tôn lập tức đình chỉ bạo động. Chư chí tôn gật gật đầu, ánh mắt sắc bén như lao, chăm chú nhìn cao vấp tận cùng vũ trụ đế quan. Thích Ách tôn giả nhắm mắt, thụt lên Phật âm. Cái kia Phật âm như là thanh tịnh nước suối, chảy xuôi tại chư thiên ở giữa, mang đến một tia yên tĩnh cùng tường hòa. Trên người hắn tản ra một loại từ bi cùng tha thứ khí tức, phảng phất có thể vớt lên thế gian hết thảy thống khổ cùng phân tranh. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất là một đóa nở rộ liên hoa, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn hết sức vớt lên chư chí tôn tâm tình trong lòng, để bọn hắn giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đế quan giống như một tòa thái cổ thần nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất muốn đem trọn cái thương khung đều chọc ra một cái lỗ thủng. Đế quan phía trên, bất hủ xương mù như thần bí ma vân quần quần lượn lờ, phảng phất là từ viễn cổ trong hỗn độn đản sinh thần bí chi vật, tản ra để cho người ta trong lòng run sợ khí tức khủng bố. Đế quan bên trong, vô số đạo đáng sợ ánh mắt như là từng chùm diệt thế thần lôi bắn ra, trong nháy mắt rơi vào Lý Thiên Nguyên vĩ ngạn trên thân thể. Cái kia ánh mắt bên trong ẩn chứa phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ lực lượng thần bí cùng vô thượng uy nghiêm, mỗi một đạo ánh mắt đều rất giống một đầu gào thét thái cổ ma long, dương nhanh múa bước, tản ra làm người ta run rẩy cả linh hồn kinh khủng uy áp. Một cái thanh âm uy nghiêm từ đế quan trong truyền ra, thanh âm kia như là vạn đạo thần lôi đồng thời nổ vang, rung động toàn bộ vũ trụ. Đế quan bên trong thủ hộ giả nhóm, thân ảnh của bọn hắn tại sương mù bên trong như ẩn như hiện, phảng phất là từ trong thần thoại đi ra thần chỉ, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng cảnh cáo. Phản phất tại thủ hộ lấy một cái đủ để cho toàn bộ thế giới hủy diệt đáng sợ bí mật. Ngài chính là đương kim nhân hoàng, hẳn là biết được đế quan bên trong đại khủng bố. Còn xin nhân hoàng rời đi. Lý Thiên Nguyên thân thể đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, trực diện cái kia cao vấp tận cùng vũ trụ đế quan. Mỗi một đạo ánh mắt đều phản phất là một thanh vô kiên bất tồi thái cổ thần kiếm, có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Để đế quan phía trên thủ hộ giả cảm nhận được lớn lao uy hiếp, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế ánh mắt, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của bọn hắn. Đế quan bất hủ chân ý cuồn cuộn, như là sôi trào mãnh liệt vũ trụ dòng lũ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Cái kia chân ý bên trong ẩn chứa phảng phất có thể tái tạo toàn bộ vũ trụ lực lượng thần bí cùng vô thượng uy nghiêm, phảng phất có thể chữa trị hết thảy. Tu bổ vừa mới đại chiến tạo thành vết nứt, những cái kia vết nứt như là vũ trụ vết thương khổng lồ, tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Tại đế quan bất hủ chân ý chữa trị dưới, vết nứt dần dần khép lại, một lần nữa trở nên hôn nguyên không thiếu sót, đen kịt tu sâm. Đế quan phảng phất lại khôi phục ngày xưa thần bí cùng uy nghiêm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Song phương rằng có lấy, chư chí tôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, ngay tại cái này khẩn trương đến phảng phất không khí đều muốn ngưng kết cực điểm bầu không khí bên trong, Lý Thiên Nguyên giống như một tôn thần bí mà uy nghiêm thần chỉ, lặng lặng địa đứng lặng ở trong hư không. Hắn dấu ở 12 lưu bình thiên quan hạ cái kia băng lãnh quẹ miệng, lại lặng yên câu lên một tia như có như không đường cong. Cái kia đường cong rất nhỏ đến như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ nổi lên gợn sóng, lại tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Ánh mắt của hắn nhỏ không thể thấy nhìn chư thiên phía trên, cái nhìn kia phản phất xuyên qua vô tận thời không, ẩn chứa vô tận thâm ý sau một khắc, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối trả lời như là một viên tạc đạn nặng ký, tại cái này điên tĩnh trong không gian nói nhỏ vang lên. "Tốt, cô sẽ rời đi." Thanh âm kia mặc dù trầm thấp, lại phản phất mang theo một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Cái này ngắn gọn bốn chữ, như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Đế quan bên trên khí cơ lập tức đọc lại, phản phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Bất hủ chân ý cũng dừng lại trong nháy mắt, cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt lực lượng thần bí phản phất bị nhấn xuống tạm dừng quá. Hiển nhiên là không nghĩ tới vị này phách tuyệt thiên hạ nhân hoàng sẽ nói ra trả lời như vậy, đế quan phía trên thủ hộ giả nhóm đều lâm vào ngắn ngủi chấn kinh cùng nghi hoặc bên trong. Cùng lúc đó, chư thiên phía trên, chư vị trí tôn trên thân tán phát đại đạo khí tức lập tức tiết lộ. Khí tức kia như là mãnh liệt biển động, điên cuồng hướng bốn phía quyết tán. Sụp đổ vũ trụ tinh cầu, vô số ngôi sao tại cái này khí tức cường đại hạ như là yếu ớt pha lê bóng đồng dạng nhau nhau vỡ vụn. Hắn tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Đế quan không ra, như thế nào tiếp tục kế hoạch? Quân đều thoát một nửa, hắn đạp mã lại nâng lên. Vị kia giản mua niên kỷ bức trí tôn sắc mặt cũng là âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, trong ánh mắt của hắn tràn đầy suy tư cùng lo lắng. Thích Ách tôn giả giống như là sớm đã biết Lý Thiên Nguyên sẽ làm như vậy đồng dạng, cười to bắt đầu. Ha ha ha, hắn khả năng đã sớm đoán được chúng ta muốn làm gì. Tới đây, bất quá là vì giết Long Phượng Lân cùng ngã Phật giáo lãnh tụ thôi. Vì thay người tộc quét dọn chướng ngại, bây giờ chướng ngại đã biến mất, trời xanh ngoại trừ chúng ta cùng tà ma, lại vô năng ngăn cản hắn sinh linh. Giản mua niên kỷ bức trí tôn nghe được Lý Thiên Nguyên là vì nhân tộc sắc mặt hơi chậm, hắn có chút trầm ngâm, sau đó hỏi. Hắn liền không muốn đột phá tới tôn sao? Chí tôn cơ duyên đối thần hoàng đỉnh phong tới nói là chí mạng, như lão long hoàng các loại, dù cho đã đoán được đây là một cái âm mưu, vẫn như cũng nguyện ý lấy mệnh tương bác. Thích Ách tôn giả nói nhỏ, bởi vì hắn tự tin có thể đi ra mình đại đạo. Bất quá, Thích Ách tôn giả tay ve liên hoa, một sợi khí cơ biến mất. Cái này đế quan, hắn không phải mở không được. Chương 394, Lý tiểu tử, bước qua này dây người, chết. Chương 394, Lý tiểu tử, bước qua này dây người, chết. Đế quan phía trên, thủ hộ giả nhóm từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh, nhân hoàng Lý Thiên Nguyên. Bọn hắn dường như không thể tin được vị này nhân hoàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rời đi. Những người bảo vệ này nhóm, mỗi một cái đều trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, bọn hắn chứng kiến vô số huy hoàng cùng tăng thương. Đế quan bên trong đồ vật, bọn hắn bọn này thủ hộ giả lại biết rõ rành rành. Vậy cũng không vẹn vẹn chí tôn cơ duyên, thậm chí có thể trợ giúp chí tôn tiến thêm một bước, hướng đế phương hướng tiến lên. Đó là một loại siêu việt tưởng tượng lực lượng thần bí, phản phất ẩn chứa vũ trụ bản nguyên huyền bí. Đối với bất luận một vị nào người tu hành tới nói, đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Bọn hắn nguyên bản đã trải qua làm xong cùng vị này thực lực thông thiên nhân hoàng chiến đấu. Nói thật, bọn hắn cũng không có tự tin có thể áp chế vị này nhân hoàng, dù cho dựa vào đế quan thế cũng không được. Vừa mới vị này nhân hoàng lực lượng một người dung chuyển Long Phượng Lân tam tộc lãnh tụ chẳng cảnh quá kinh khủng. Để tay lên ngực tự vấn lòng, đơn đả độc đấu tình huống dưới, bọn hắn ngay cả Long Phượng Lân tam tộc lãnh tụ đều đánh không lại, chớ nói chi là vị này nhân hoàng. Bọn hắn đều kế hoạch vẫn là mấy vị đến ngăn cản nhân hoàng. Nhưng là vị này nhân hoàng vậy mà như thế tùy tiện đáp ứng rời đi. Nhưng thoáng qua ở giữa, bọn hắn liền hiểu một ít gì đó. Nhân hoàng lần này chuyến đi, tất nhiên là những trí tôn đó thủ bút. Dù sao, trí tôn ngấp nghé đồ vật bên trong rất lâu. Chỉ là, bọn hắn những người bảo vệ này mặc dù chỉ là thần hoàng đỉnh phong, nhưng dựa vào đế quan nội bộ khắc họa đại đạo chi lực, có thể đem những trí tôn đó tạm thời áp chế là thần hoàng đỉnh phong. Mặc dù các trí tôn vẫn như cũ có tự tin có thể như điên mở đế quan, nhưng đế quan bên trong đồ vật cũng không phải thần hoàng đỉnh phong bọn hắn có thể ứng phó. Thậm chí, ở trong đó đều được có để bọn hắn vẫn lạc phong hiểm. Cho nên, cái kia Long Phượng Lân ba tôn thần hoàng đỉnh phong liền biến thành các trí tôn mở ra đế quan chìa khóa. Chỉ bất quá, hiện tại, vị này nhân hoàng càng khủng bố hơn, mặc dù chỉ là thần hoàng đỉnh phong, nhưng lại đã có trí tôn một tia vĩ lực. Như hắn nói, dù cho không có Long Phượng Lân ba tôn thần hoàng đỉnh phong, hắn cũng có thể rất dễ dàng mở ra đế quan. Thực lực của hắn đã siêu việt phổ thông thần hoàng đỉnh phong, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Nhưng là, vị này nhân hoàng tựa hồ xem thấu các trí tôn nhu đồ, mình rời đi, từ bỏ đế quan bên trong cơ duyên. Đây là một loại để cho người ta khó có thể lý giải được lựa chọn, dù sao đế quan bên trong cơ duyên đối với bất luận một vị nào người tu hành tới nói đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Dừng lại sau một lúc lâu, đế quan thủ hộ giả nhóm nhẹ giọng nói ra. Thanh âm của bọn hắn như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, khinh nu mà bình tĩnh. Đa tạ nhân hoàng. Bốn chữ này mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa thật sâu kính ý cùng lòng cảm kích. Tiếng nói vừa ra, vô số bất hủ chân ý cô đọng mà thành sương mù bắt đầu tiêu tán, là Lý Thiên Nguyên mở ra một đầu rời đi con đường. Cái kia sương mù như là thần bí đám mây, chậm rãi phiêu động, tản ra một loại ánh sáng nhu hòa. Tại sương mù tiêu tán quá trình bên trong, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại vì Lý Thiên Nguyên tiến đưa. Phía dưới chúng sinh linh tại thời khắc này cũng có thể thấy được đế quan phía trên cái kia nguyên bản bị che giấu chiến trường. Đó là một cái tràn đầy thần bí cùng kinh khủng địa phương, mỗi một chỗ đều tản ra để cho người ta trong lòng run sợ khí tức. Chúng sinh linh nhón con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trên, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Trước hết nhất đi ra, liền là chân đạp vạn đạo nhân hoàng Lý Thiên Nguyên. Thân ảnh của hắn đúng như một tòa bất hủ thần tháp, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, tản ra hùng hồn mà trang trọng khí tức. Hắn mỗi một bước đều phảng phất đạp ở quỹ tích của ngôi sao phía trên, tạo nên tầng tầng thần bí gợn sóng. Ánh mắt của hắn giống như thâm thúy vũ trụ lỗ đen, kiên định mà thâm trầm, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian mỗi một hẻo lánh. Trên người hắn tản ra một loại siêu phàm thoát tục bá chủ phong phạm, để cho người ta không tự giác địa tâm sinh kính sợ, cam nguyện bái phục. Nhân hoàng Lý Thiên Nguyên phía sau, chính là phiêu phủ ở đế quan phía trên ba bộ kinh khủng sát chết thôi. Đó là Lão Long Hoàng, Thiên Vượng Hoàng cùng Cựu Lân Hoàng thi thể, mỗi một bộ đều tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Cự Long bạn giảm thân thể bố lượng, như là một đầu to lớn dây núi vắt ngang ở trong hư không. Nhưng mà, thời khắc này nó lại có vẻ vô cùng thê thảm. Nửa viên đầu bị đánh bạo, miệng vết thương tản ra mục nát khí tức. Long khí không còn như ngày xưa tràn đầy, ngược lại trở nên mục nát mà suy yếu. Cái kia đã từng lóng lánh thần bí quang mang vảy rồng cũng biến thành ảm đạm vô quang, phản phất đã mất đi sinh mệnh sức sống. Cự Long thân thể vô lực phiêu phủ ở bên trong hư không, phản phất tại nói nó đã từng huy hoàng cùng bây giờ bi thảm. Tiên hoàng cánh chim bị bẻ gãy, đã từng cái kia mỹ lệ mà cường đại cánh chim bây giờ trở nên tàn phá không chịu nổi. Mắt phượng bị sương mù màu trắng che đậy, đã mất đi ngày xưa thần thái. Thần huy tiêu tán, cái kia từng để cho người kính ý quang mang bây giờ đã không còn tồn tại. Tiên hoàng thân thể khẽ run, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Nó lông vũ lộn xộn địa tản mát ở trong hư không, phản phất là một trận mỹ lệ bi kịch. Kỳ Lân mi tâm xuyên thủng, cái kia đã từng thần bí mà cường đại mi tâm bây giờ bị một cái to lớn động sở chiếm cứ. Lông tóc lộn xộn, đã mất đi ngày xưa chỉnh tề cùng uy nghiêm. Cơ thể bị mục nát khí tức quanh quẩn, phản phất bị một loại tà ác lực lượng ăn mòn. Kỳ Lân thân thể lặng lặng địa nằm ở trong hư không, phản phất tại chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Cái này ba bộ kinh khủng sát chết trôi xuất hiện, để phía dưới chúng sinh linh nhóm trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đã từng cái kia vô cùng cường đại ba vị thần hoàng đỉnh phong, bây giờ vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Lập tức phương chúng sinh linh mắt thấy nhân hoàng Lý Thiên Nguyên phía sau cái kia ba bộ kinh khủng sát chết trôi, nhất là cự long vạn giảm thân thể của lượng, nửa viên đầu bị đánh bạo, long khí mục nát lão long hoàng, cùng tiên hoàng cánh chim bị bẻ gãy, mắt phượng bị sương mù màu trắng che đậy, thần huy tiêu tán thiên phượng hoàng thảm chặt lúc, cái này như là tận thế tin tức như cuồng bạo gió lốc, trong nháy mắt quét sạch chư thiên vạn giới. Tại long tộc khu vực, hắc ám mù mịt bao phủ mỗi một tấc đất. Quân long hướng phía lão long hoàng thi thể, cất tiếng đau buồn chấn thiên. Long bất hối, lão long hoàng nhi tử, long tộc thái tử, hắn ngơ ngác nhìn qua phụ thân cái kia dập nát thân thể. Trong mắt thế giới phảng phất tại giờ khắc này sụp đổ. Cặp mắt của hắn trống rỗng vô thần, nước mắt như hồng thủy vỡ đê trào lên mà ra, mỗi một giọt nước mắt đều phảng phất là một viên vỡ hụt tâm. Phụ thân. Long bất hồi âm thanh run rẩy lấy, như là trong gió nến tàn, yếu ớt mà tuyệt vọng. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, phảng phất đã mất đi chèo chống trụ cột. Đã từng, lão long hoàng là trong lòng của hắn vô địch tồn tại, là hắn trưởng thành dựa vào cùng tấm gương. Mà bây giờ, phụ thân lại lạnh như băng lơ lửng tại đế quan phía trên, cũng không còn cách nào đáp lại hắn kêu gọi. Cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu. Ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận bi thống cùng phẫn nộ, nước mắt như vỡ đê dòng lũ, tùy ý địa tại hắn trên gương mặt chảy xuôi, mỗi một giọt nước mắt đều phảng phất là đối cái này tàn khốc hiện thực lên án. Phụ thân, thanh âm của hắn khàn khàn mà vỡ vụn, phảng phất bị ngàn vạn thanh lưỡi dao cắt vỡ hết hầu. Long bất hối muốn mang về lão long hoàng thi thể lạnh băng, nhưng lại không cách nào tiến lên. Nhân hoàng cái kia quần quần uy nghiêm quét sạch toàn bộ chiến trường, toàn bộ sinh linh đều không thể xông phá hắn trở ngại đi đoạt lại lão long hoàng, thiên vượng hoàng cùng cựu lân hoàng thi thể. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa phục thù, hắn không thể lập tức xông lên thiên đi. Cùng Lý Thiên Nguyên đồng quy vô tận. Nhưng mà, trong tộc lão long nhóm lại đội vàng chạy đến, gắt gao chế chủ hắn. Long bất hối, ngươi không thể xúc động. Một vị đức cao vọng trọng lão long chăm chú địa bắt hắn lại bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Chúng ta bây giờ đi báo thủ, chỉ là không chịu chết, sẽ để cho toàn bộ long tộc triệt để hủy diệt. Long bất hối điên cuồng địa dãy rủa lấy, lực lượng của hắn đang tức giận điều khiển bạo phát đi ra, khiến cho không khí chung quanh đều phảng phất muốn bốc cháy lên đến. Nhưng lão long nhóm lực lượng càng cường đại hơn, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, chăm chú địa trói buộc chặt long bất hối. Ta mặc kệ, ta muốn để Lý Thiên Nguyên nợ máu trả bằng máu. Long bất hối giống giận, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Thiên Vượng Hoàng cái kêu bẻ gãy cánh chim, mắt phượng bị sương mù màu trắng che đậy, thần huy tiêu tán bên cạnh thi thể, Phượng Cửu Thiên cũng lâm vào đồng dạng bi thống cùng phẫn nộ bên trong. Nàng như là đã mất đi linh hồn con rối, ngơ ngác nhìn qua mẫu thân thi thể, trong lòng thống khổ như là vô số chỉ độc trùng tại gặm nuốt lấy nội tâm của nàng. Mẫu thân, ngươi sao có thể rời đi ta? Phượng Cửu Thiên thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Trong lòng của nàng phảng phất có một thanh lưỡi dao đang không ngừng quấy, để nàng đau đến không muốn sống. Mẫu thân, Phượng Cửu Thiên nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng đau thương. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết, nàng muốn đi tìm Lý Thiên Nguyên báo thù, dù là nỗ lực sinh mệnh của mình cũng ở đây không tiếc. Nhưng Phượng tộc lão Phượng Hoàng nhóm kịp thời đổi tới, ngăn cản đường đi của nàng. Phượng Cửu Thiên, ngươi tỉnh táo một điểm. Lão Phượng Hoàng nhóm lo lắng hô, chúng ta không thể để cho Phượng tộc bởi vì ngươi xúc động mà diệt tuyệt. Hiện tại chúng ta còn không có năng lực đối kháng Lý Thiên Nguyên. Phượng Cửu Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nàng xem thấy lão Phượng Hoàng nhóm, nước mắt như gãy mất dây hạt châu lan xuống. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem mẫu thân không công chết đi sao? Trong thanh âm của nàng mang theo thật sâu cầu khẩn. Lão Phượng Hoàng nhóm thở dài thườn thượt một hơi, trong mắt cũng lóe ra lệ quang. Chúng ta sẽ chờ đợi thời cơ, nhất định sẽ là Thiên Phượng Hoàng báo thù. Nhưng bây giờ, chúng ta phải nhịn, xúc tích lực lượng. Một mảnh khác chiến trường, Kỳ Lân nhất tộc vạn lần gào lên đau xót, tính cả Kỳ Lân nhất hệ đến thần thú cũng ngửa mặt lên trời thét dài, lưu lại vô tận nước mắt. Không giống với Lao Long Hoàng uy nghiêm như mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng mà lóa mắt, cũng khác biệt với Thiên Phượng Hoàng uy nghiêm giống như thanh phong minh nguyệt, cao viễn mà thanh lãnh, Cựu Lân Hoàng ở trong tộc một mực giống một cái lớn tuổi trưởng bối hiền lành. Ánh mắt của hắn luôn luôn như là ngày xuân nắng ấm, sưởi ấm Kỳ Lân nhất hệ mỗi một cái thần thú, nụ cười của hắn đúng như ấm áp gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua mỗi một cái sinh linh nội tâm. Hắn đối Kỳ Lân nhất hệ tất cả thần thú đều rất quan dung, cái kia tha thứ phảng phất là vô biên vô tận hải dương, có thể dung nạp vạn vật. Vô luận là tuổi trẻ khinh cuồng nhỏ Kỳ Lân, vẫn là trải qua tang thương lão Kỳ Lân, ở trong mắt Cựu Lân Hoàng đều là hắn cần á hộ hải tử. Đây cũng là Kỳ Lân nhất hệ là tam đại thần thú bên trong có đủ nhất lực ngưng tụ nguyên nhân một trong. Mỗi một cái Kỳ Lân đều chặt chẽ địa đoàn kết tại Cựu Lân Hoàng trung quanh, như là tinh thần vây quanh minh nguyện, tạo thành một cái không thể phá vỡ chỉnh thể. Nhưng mà giờ phút này bọn hắn kính yêu hoàng cứ như vậy bị tàn nhẫn giết chết. Cái kia đã từng ấm áp thân thể, bây giờ đã trở nên băng lãnh. Cái kia đã từng hiền hòa ánh mắt, bây giờ đã vinh viễn nhắm lại. Kỳ Lân nhóm tâm phản phất bị vô số đem lưới dao hung hăng cắt, đau đến không muốn sống. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn bi thương, bọn hắn muốn đoạt lại Cựu Lân Hoàng thi thể, để bọn hắn hoàng có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng, bọn hắn lại bất lực, chỉ có thể mặc cho hắn lơ lửng trong hư không, như là một mảnh cô độc lá rụng trong gió phiêu diêu. Tử Kim Kỳ Lân Lý tiểu tử đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn lướt qua một vòng bi thương. cái kia bi thương như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, ngắn ngủi mà lóa mắt. Nhưng rất nhanh, cái này bôi bi thương liền bị đạm mạc cùng kiên nghị thay thế. Quả thật, hắn tại Kỳ Lân tộc đoạn thời gian này, Cửu Lân Hoàng đối với hắn rất tốt. Cửu Lân Hoàng từng giống một vị tử phụ, quan tâm hắn trưởng thành, cho hắn vô tận yêu mến cùng che chở. Nhưng mà, hắn là đại đường tử Kim Kỳ Lân, không phải Kỳ Lân nhất tộc tử Kim Kỳ Lân. Cửu Lân Hoàng dám đối chủ nhân xuất thủ, vậy liền đã có đường đến chỗ chết. Trong lòng của hắn, chủ nhân an nguy cao hơn hết thảy. Hôm nay nếu là Lý Thiên Nguyên nằm ở nơi đó, vậy hắn Lý tiểu tử liền muốn làm cho cả Kỳ Lân tộc bồi táng. Ánh mắt của hắn trở nên lãnh khốc vô tình, phảng phất một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Huyền Kỳ Lân ánh mắt bi thương, ánh mắt của hắn phảng phất là hai đạo thật sâu hẻm núi, trong đó chạy xuôi vô tận bi thương. Hắn nhìn xem cái này bảo vệ Kỳ Lân tộc cả đời ca ca, trong lòng thống khổ như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Hắn gào lên đau xót lấy, thanh âm kia như là vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, rung động toàn bộ hư không. Thân thể của hắn bởi vì bi thương mà run rẩy, mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất tại nói trong lòng thống khổ. Lân Vô Song hai con ngươi rưng rưng, nước mắt của nàng như là trong suốt trân châu, không ngừng mà từ trong hốc mắt lan xuống. Nàng không thể tin nhìn xem phía trên lơ lửng to lớn Kỳ Lân thi thể, đó là phụ thân của nàng, là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất. Trong lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Lân Vô Song bốn vó đặc không, dáng người của nàng như là trong gió cánh hoa, lung lay sắp đổ. Nàng muốn tiến lên đoạt lại thi thể, lại bị Tử Kim Kỳ Lân ngăn lại. Tử Kim Kỳ Lân nằm ngang ở hư không, thân ảnh của hắn phản phất là một đạo không thể vượt qua bình chướng. Hắn nhìn về phía Lân Vô Song ánh mắt có một tia đau lòng, cái tia đau lòng như là gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua mặt hồ, nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt, cái tia quyết tuyệt như là như sắt thép cứng rắn, không thể lay động. Chủ nhân chưa xuống mệnh lệnh trước, bất kỳ sinh linh đều không được tiến lên. Thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên định, phản phất là từ vô tận trong thâm viên truyền đến, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Lân Vô Song nhìn về phía Tử Kim Kỳ Lân ánh mắt tràn đầy phức tạp. Trong thanh âm của nàng mang theo phẫn nộ, bi thương và bất đắc dĩ. Nàng không thể nào hiểu được, vì cái gì đã từng cùng mình làm bạn Tử Kim Kỳ Lân, bây giờ sẽ như thế tuyệt tình. Chẳng lẽ cùng là Kỳ Lân nhất tộc, hắn liền một điểm không có đồng tộc chi tình sao? Tử Kim Kỳ Lân, không nên quên, trong cơ thể ngươi lưu chính là ta Kỳ Lân tộc máu. Gọi ta Lý tiểu tử. Tử Kim Kỳ Lân hai con ngươi hồ quang điện lấp lóe, cái kia hồ quang điện như là từng đầu linh động ngân xà, trong mắt hắn ngảy bọn. Ngữ khí của hắn quyết tuyệt, nói năng có khí phách, phản phất là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo lập trường của hắn. Ngươi là ta Kỳ Lân công chúa Lân Vô Song bạn lữ, ta vẹn vẹn đoạt lại cha ta thi thể, ngươi liền muốn ngăn lại ta sao? Lân Vô Song bi thiết, thanh âm của nàng như là tiếng than đố quên, để cho người ta nghe ngóng tan nát cõi lòng. Nàng tóc trắng bay múa, như là màu bạc thác nước trong hư không chảy xuôi. Vậy màu vàng kim lóe ra, phản phất là vô số viên sáng chói tinh thần, tản ra hào quang chói sáng. Thần hoàng khí tức bộc phát, lực lượng của nàng như là mãnh liệt biển động, muốn xông lên tiến đến đoạt lại Cửu Lân Hoàng thi thể. Nhưng mà, mấy ngàn đạo tráng kiện tử tiêu thần lôi đệ như điên mà xuống, cái kia thần lôi như là từng đầu gào thét cự long, dương nhanh múa vút phóng tới hư không. Bọn chúng hình thành một đạo ngăn cách lượng giới màn ánh sáng, khí tức hủy diệt nồng đậm dị thường. Toàn bộ hư không đều bị cỗ này khí tức hủy diệt bao phủ, phản phất lâm vào tận thế thâm nguyên. Tử Kim Kỳ Lân ngữ khí rất lạnh, sát ý tràn ngập. Thanh âm của hắn phản phất là đến từ cựu lũ địa ngục hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Bước qua này dây người, chết. Chương 395, Đại Xá Kỳ Lân nhất tộc chương 395, Đại Xá Kỳ Lân nhất tộc Lý Thiên Nguyên cái kia lạnh lùng khuôn mặt như là bị băng xương nơi bao bọc, không chút biểu tình, chỉ là lãnh đạm nhìn xem bi thương tức giận tam đại thần thú tộc đàn. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà băng lãnh, phản phất hai cái vô tận hàn đàm, trong đó xẹt qua một tia lãnh ý, lại như là lạnh thấu xương hàn phong, trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Sau một khắc, thời không phản phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Toàn bộ không gian như là một khối yếu ớt lưu ly, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Hỗn độn chi khí như là cuồng bạo cự thú, tại cái này vặn vẹo thời không bên trong mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát kinh thiên động địa tiếng nổ tung. Thanh âm kia phảng phất là vũ trụ gầm thét, rung động mỗi một cái sinh linh linh hồn. Cùng lúc đó, thiên đế uy nghiêm từ trên người Lý Thiên Nguyên ầm vang bộc phát. Cỗ này uy nghiêm như là sôi trào mãnh liệt biển động, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi. Long tộc cùng phượng tộc chỗ khu vực, trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng kinh khủng bao phủ. Chỉ gặp trong long tộc, vô số tôn chân long nguyên bản còn tại tức giận rít gào lên lấy, bọn chúng cái kia long lánh thần bí quang mang lân phiến trong hư không lóe ra ánh sáng năm màu, mỗi một phiến lân phiến đều như là tỉ mỉ điều khắc bảo thạch. Nhưng mà, tại Lý Thiên Nguyên uy nghiêm phía dưới, những này cường đại chân long trong nháy mắt nổ tung lên. Thân thể của bọn chúng phảng phất là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, vang một tiếng, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái kia huyết vụ tràn ngập tại toàn bộ không gian, như là một mảnh hải dương màu đỏ, tản ra gay mũi mùi huyết tinh. Không chọn vẹn long thi như là như mưa rơi nhao nhao rơi xuống, nặng nề màn đện ở long tộc căn cứ. Những cái kia long thi có đã mất đi đầu lâu, có cắt thành vài đoạn, máu tươi từ miệng vết thương cốt cốt chảy ra, hội tụ thành từng đầu huyết hà. Phượng tộc tình huống cũng là như thế. Tiên hoàng nhóm cái kia hoa lệ cánh chim nguyên bản như là chân trời hoa mỹ dáng chiều, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra thần thánh quang mang. Nhưng giờ phút này, bọn chúng cũng vô pháp đào thoát cái này vận mệnh bi thảm. Tại Lý Thiên Nguyên lực lượng trùng kích vào, tiên hoàng nhóm nhao nhao bạo tạc, thân thể hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái kia trong huyết vụ còn kèm theo bọn chúng mỹ lệ lông vũ, như là bay là tả bông tuyết, lại mang theo vô tận đau thương cùng tuyệt vọng. Không chọn vẹn hoàng thi trong nháy mắt chất đầy phượng tộc căn cứ, có hoàng thi con mắt còn trợn tròn, phảng phất đến chết vẫn không tin nổi phát sinh trước mắt hết thảy. Một chút chân long cùng tiên hoàng còn không có kịp phản ứng, vừa mới còn cùng một chỗ tác chiến, cùng một chỗ cổ vũ đồng bạn, liền trong nháy mắt biến thành một đoàn tử vận. Cái kia đập vào mắt huyết vụ, như là ác ma lợi trảo, hung hăng cào lấy tâm linh của bọn nó. Bọn chúng nguyên bản bị thương tức giận nội tâm, trong nháy mắt này bị để linh hồn run rẩy sợ hãi thay thế. Tất cả chân long cùng tiên hoàng đều sợ hãi và phần, thân thể của bọn chúng trên không trung không tự chủ được run rẩy. Mỗi một cái chân long cùng tiên hoàng đều phảng phất đưa thân vào vô tận trời đông giá rét bên trong, rét lạnh theo bọn nó cốt tủy chỗ sâu thẩm thấu ra, để bọn chúng tứ chi trở nên cứng ngắc. Trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nguyên bản ánh mắt sáng ngời giờ phút này trở nên ảm đạm vô quang. Nhất là Long Bất Hối cùng Phượng Cửu Thiên, hai vị này phân biệt thân là thần thú tộc quần thái tử cùng công chúa, giờ phút này lại phảng phất đưa thân vào vô tận trong cơn ác mộng. Long Bất Hối cái kia nguyên bản lóng lánh thần bí quang mang long thể, giờ phút này lại bị đồng tộc huyết nhục chối nhu dần. Cái kia thân thể cao lớn bên trên, mỗi một chiếc vảy rồng đều phảng phất là một mặt nhuốm máu cơ sĩ, dính máu vảy rồng dày đặc gương mặt, cái kia máu tươi như là từng chuỗi quỷ dị hương ngọc, khảm nạm ở trên người hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, phảng phất có hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm tại đáy mắt chỗ sâu tàn phá bừa bãi. Hắn long trảo chăm chú địa co do, phảng phất muốn bắt lấy cái kia đã biến mất sinh mệnh. Mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề mùi huyết tinh, khí tức kia như là ác ma nguyền rủa, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Phượng Cửu Thiên trợn to hai con ngươi, cặp con mắt kia nguyên bản như là sáng chói tinh thần, giờ phút này lại tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Nàng ngơ ngác nhìn mình toàn thân vết máu cùng nhiễm vỡ vụn lông vũ, những cái kia lông vũ đã từng là nàng tiêu ngạo biểu tượng, bây giờ lại trở nên như thế tàn phá không chịu nổi. Nàng phảng phất có thể cảm giác được mỗi một phiến lông vũ bên trên đều gánh chịu lấy đồng tộc tiên hoàng thống khổ cùng tuyệt vọng. Vậy cũng là vừa mới tại bên cạnh mình bắn nổ đồng tộc tiên hoàng. Các nàng đã từng cùng một chỗ bay lượn tại thiên không, cùng một chỗ ước mơ lấy tương lai, nhưng bây giờ hết thảy đều biến thành bọt nước. Thậm chí mấy vị kia tiền bối vừa mới còn ngăn chặn mình, để cho mình nằm gai nếm mật, để cầu báo thù. Những cái kia các tiền bối thanh âm phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng kỳ vọng. Nhưng mà qua trong giây lát, bọn hắn liền biến mất tại cái kia kinh khủng trong lúc nổ tung, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Phượng Cửu Thiên tâm phảng phất bị vô số đem lưới dao hung hăng cắt, mỗi một lần nhảy lên đều mang đến một trận toàn tâm đau đớn. Thân thể của nàng khẽ run, phảng phất là trong gió thu lung lay sắp đổ lá cây, tùy thời đều có thể bị vô tình phong bạo phá hủy. Nàng muốn hò hét, lại phát hiện thanh âm kẹt tại trong cổ họng, làm sao cũng không phát ra được. Nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận đây hết thảy mặc cho từ cái kia vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng đem mình bao phủ. Long Bất Hối cùng Phượng Cửu Thiên kịp phản ứng, phẫn nộ triệt để đem lý trí khu trừ. Long Bất Hối phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, cái kia tiếng gầm gừ phảng phất là vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, rung động toàn bộ hư không. Hắn thân rồng bật mèo, giống như một đạo thiêu đốt lên lửa giận tiềm điện, liều lĩnh phóng tới Lý Thiên Nguyên. Phượng Cửu Thiên cũng phát ra một tiếng thê lương hót vang, thanh âm của nàng như là tiếng than đố quên, tràn đầy vô tận bi phẫn. Nàng triển khai cái kia nhuốm máu cánh chim, như là một mảnh thiêu đốt hỏa vân, hướng về Lý Thiên Nguyên mau chóng đuổi theo. Chỉ là lần này, không có các tiền bối áp chế bọn hắn. Trong mắt của bọn hắn chỉ có Lý Thiên Nguyên thân ảnh lạnh lùng kia, trong lòng chỉ có vô tận cừu hận cùng phẫn nộ. Bọn hắn quên đi hết thảy sợ hãi, quên đi lẫn nhau ở giữa chênh lệch, chỉ muốn dùng tính mạng của mình đi đổi lấy một tia báo thù cơ hội. Thân ảnh của bọn hắn trong hư không sẽ qua, mang theo từng đạo huyết hồng sắc quang mang, phản phất là hai viên thiêu đốt lên lưu tinh, hướng về kia không thể vượt qua tồn tại phóng đi. Nhưng mà, còn chưa gần Lý Thiên Nguyên bọn trượng, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ bọn hắn. Không gian bắt đầu vặn mèo, phản phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ, vô tình đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Bọn hắn cái kia khổng lồ thân thể tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Long Bất Hối thân rồng bắt đầu biến hình, hắn thống khổ dãy rủa lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát cỗ lực lượng này trói buộc. Phượng Cửu Thiên cánh chim cũng bị vặn mèo không còn hình dáng. Trong ánh mắt của nàng y nguyên tràn đầy kiên định cùng bất khuất, thân thể của bọn hắn dần dần bị không gian vặn bẹo trở thành huyết sắc pháo hoa. Cái kia pháo hoa nở rộ trong mấy mắt, phảng phất là toàn bộ thế giới đều đang vì bọn hắn thúc thiết. Huyết hồng sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ hư không, mỗi một giọt máu đều phảng phất là trong lòng bọn họ phẫn nộ cùng không cam lòng. Linh hồn của bọn hắn tại quang mang này bên trong tiêu đốt, bọn hắn chiến ý lại như cũ ngập trời, không có một tơ một hào lùi bước. Huyết sắc pháo hoa dần dần tiêu tán, hư không lại khôi phục bình tĩnh. Tại mảnh máu này tanh mà kinh khủng tràng cảnh bên trong, Lý Thiên Nguyên thân ảnh lộ ra càng thêm uy nghiêm mà lãnh cốt. Hắn như là một vị chúa tể sinh tử đế vương, lạnh lùng nhìn về hết thảy trước mắt. Trên người hắn tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng, phản phất hắn liền là toàn bộ vũ trụ chúa tể, bất luận cái gì sinh linh đều không thể đào thoát hắn khống chế. Mà tam đại thần thú tộc đàn, ở trước mặt của hắn lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, bọn hắn bi thương cùng phẫn nộ, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Bên trong hư không, máu tanh khí tức tràn ngập, bóng ma tử vong bao phủ mỗi một hẻo lánh. Long tộc cùng phượng tộc căn cứ đã biến thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Những cái kia đã từng uy phong lẫm lẫm chân long cùng tiên hoàng, giờ phút này đều đắm chìm trong vô tận trong sự sợ hãi, bọn chúng không biết mình vận mệnh sẽ như thế nào, cũng không biết trận này ác mộng khi nào mới có thể kết thúc. Mà Lý Thiên Nguyên vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại, chỉ có cái kia vô tận lạnh lùng cùng uy nghiêm. Phản phất tại trong mắt của hắn, những sinh linh này cũng chỉ là trong tay hắn sâu kiến, hắn có thể tùy ý địa quyết định sinh tử của bọn nó. Theo thời gian trôi qua, vùng hư không này phản phất bị đông cứng tại cái này kinh khủng một khắc. Chân long cùng tiên hoàng nhóm run rẩy cũng không có đình chỉ, sợ hãi của bọn nó như là như bệnh dịch tại tộc đàn bên trong lan tràn. Mỗi một cái sinh linh đều cảm nhận được cái kia cô đến từ sâu trong linh hồn tuyệt vọng, bọn chúng phảng phất thấy được mình tận thế. Mà Lý Thiên Nguyên vẫn như cũ như là tòa kia không thể dung chuyển băng sơn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn tồn tại liền là đối tam đại thần thú tộc đàn lớn nhất uy hiếp. Đương nhiên, Lý Thiên Nguyên đem cái kia như thâm viên ánh mắt chậm rãi rơi vào Kỳ Lân Nhất Hệ trên thân. Trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ hư không đều bị tia mắt kia chỗ đông kết. Kỳ Lân Nhất Hệ các thần thú bọn họ, nguyên bản còn đắm chìm trong Cựu Lân Hoàng vẫn lạc trong bi thống, giờ phút này lại như bị sét đánh, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Chỉ bất quá một đạo ánh mắt, liền để những cái kia cao ngạo Kỳ Lân run rẩy không thôi. Bọn hắn không còn gầm thét, mà là thấp cao ngạo đầu lâu, không dám cùng nhân hoàng đối mặt. Cái kia đã từng đầu ngẩng cao sọ, bây giờ lại như là chịu nặng thạch đầu, làm sao cũng nâng không nổi đến. Lý Thiên Nguyên nhìn Lân Vô Song một chút, cái này tại Vạn Long bữa tiệc cùng hắn từng có gặp mặt một lần nữa tính Kỳ Lân. Dáng người của nàng thướt tha, như là một đóa nở rộ trong hư không đóa hoa. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quật cường cùng bất khuất, phản phất là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Nàng lân phiến lóe ra màu vàng ánh sáng, như là mặt trời hào quang lóa mắt. Nàng là Kỳ Lân công chúa, là Kỳ Lân Nhất Hệ tiêu ngạo, cũng là mình là Lý tiểu tử lựa chọn bạn lữ. Giờ phút này, Lân Vô Song cũng cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, quật cường muốn ngẩng đầu lên cùng đối mặt. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định qua mang, phản phất tại nói với chính mình, không khuất phục, không thể lùi bước. Nhưng mà, nàng vừa muốn ngẩng đầu, một đạo màu tím lôi đỉnh trực tiếp nện ở Lân Vô Song đầu lâu bên trên. Cái kia lôi đỉnh như là một đầu gào thét cự long, tản ra khí tức hủy diệt. Lân Vô Song chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ lực lượng khổng lồ đưa nàng bao phủ. Lý tiểu tử lạnh giọng nói ra, không thể trực diện bệ hạ. Thanh âm của hắn như là loại băng hàn lãnh khốc, không có một tia tình cảm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh cáo cùng quyết tuyệt, phảng phất tại nói cho Lân Vô Song, không cần khiêu chiến nhân hoàng uy nghiêm. Lân Vô Song cảm thụ được Lý tiểu tử cái kia cường hoành sát ý, trong lòng chua xót cùng ủy khuất phảng phất muốn đem cái này Kỳ Lân công chúa đè sập. Huyền Kỳ Lân giờ phút này yên lặng cúi đầu xuống, không rên một tiếng. Lý Thiên Nguyên trước tiên không có giết Kỳ Lân tộc, liền đại biểu có buông tha Kỳ Lân Nhất Hệ ý tứ. Hắn có khả năng làm, liền là tận khả năng kiêm tốn. Về phần mình huynh đệ thi thể, chỉ có thể tạm thời để hắn trôi nổi tại hư không. Lý Thiên Nguyên cái kia như thần chỉ ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Lý tiểu tử, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Cái này nhu hòa ánh mắt phảng phất ngày xuân bên trong nắng ấm, nhẹ nhàng địa chiếu xuống Lý tiểu tử trên thân, cùng hắn ngày bình thường cái kia uy nghiêm lạnh lùng thần sắc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lý Thiên Nguyên có chút mở miệng, nói nhỏ: "Kỳ Lân Nhất tộc, ngươi có thể hay không quản?" Cái này nhìn như đơn giản một câu, lại như là vạn đạo kinh lôi trong hư không nổ vang. Vấn đề vừa ra, tất cả Kỳ Lân Nhất Hệ thần thú trong nháy mắt cảm giác bị một cỗ hủy diệt khí cơ khóa chặt. Khí cơ kia như là sôi trào mãnh liệt biển động, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hướng bọn hắn vô thiên cái địa đánh tới. Phản phất, chỉ cần Tử Kim Kỳ Lân trả lời đừng để ý đến, bọn hắn Kỳ Lân Nhất Hệ tất cả thần thú liền sẽ lập tức bạo tạc thành huyết vụ đồng dạng. Mỗi một cái Kỳ Lân đều có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ tử vong uy hiếp, thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy bắt đầu, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Huyền Kỳ Lân ánh mắt mang theo cầu xin mà nhìn xem Tử Kim Kỳ Lân. Trong ánh mắt của hắn phảng phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, đó là đối nhau tồn khát vọng cùng đối tương lai chờ đợi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phảng phất tại hướng Tử Kim Kỳ Lân nói bọn hắn bất lực cùng thần cầu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, phảng phất Tử Kim Kỳ Lân liền là bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lân Vô Song cũng chừng lớn viên kia vàng ngọc ánh hai con người, trong mắt chứa hơi nước, phức tạp nhìn xem Lý tiểu tử. Trong ánh mắt của nàng lóe ra vô số tình cảm, có bi thương, có sợ hãi, có chờ mong, còn có một tia không dễ dàng phát giác yêu thương. Con mắt của nàng như là hai viên sáng chói tinh thần, tại bóng tối này thời khắc tản ra hào quang nhỏ yếu. Môi của nàng khẽ run, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tử Kim Kỳ Lân nhíu mày, nhìn xem bi thương sợ hãi Kỳ Lân Nhất tộc, cùng mình không ngừng run rẩy bản lữ. Trong lòng của hắn phảng phất có thiên đầu vạn tự đang đan xen, mỗi một cái suy nghĩ đều như là nặng nề thạch đầu, đặt ở trong lòng của hắn. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Nguyên một chút. Cái nhìn kia, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, ẩn chứa vô số tình cảm cùng quyết tâm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin, phảng phất tại nói cho Lý Thiên Nguyên, hắn có năng lực gánh vác lên trọng trách này. Tạ ơn chủ nhân. Lý Thiên Nguyên gật gật đầu, khoát tay áo. Cái này nhìn như động tác tùy ý, lại như là đại xá thiên hạ thánh chỉ. Cái này đại biểu Kỳ Lân Nhất Hệ hắn mặc kệ, toàn bộ giao cho Tử Kim Kỳ Lân xử lý. Đồng thời, Lý tiểu tử trong lòng cũng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mặc dù hắn là đại đường Tử Kim Kỳ Lân, nhưng cũng không muốn nhìn xem Kỳ Lân nhất tộc máu nhuốm đỏ chưa không, càng không muốn nhìn xem bạn lữ của mình trở thành một cỗ thi thể. Cho nên, vừa mới hắn liền là tại nói với chính mình chủ nhân, Kỳ Lân nhất tộc, mình có thể trấn trụ, có thể cho Kỳ Lân nhất tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc. Nhưng là, nếu như Lý Thiên Nguyên thật không nguyện ý buông tha Kỳ Lân nhất tộc, cái kia Lý tiểu tử cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ để cho Kỳ Lân nhất tộc tại trong tay mình kết thúc. Lân Vô Song cái này bạn lữ, mình cũng sẽ tự tay giết chết. Chương 396, Tà Ma Hiến Tế, Oanh Mở Đế Quan, 1, chương 396, Tà Ma Hiến Tế, Oanh Mở Đế Quan, 1. Lý Thiên Nguyên lặng lặng địa đứng lặng tại mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn phía, trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Mảnh này đã từng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thổ địa, bây giờ đã bị máu tươi cùng chiến hỏa nhuộm dần, phảng phất một bức vỡ vụn bức tranh. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, máu tanh khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Có thể uy hiếp được nhân tộc lòng, phượng hai tộc đã tử thương thảm trọng, cái kia cảnh tượng thê thảm để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đã từng uy phong lẫm lẫm cao đẳng chiến lực, bây giờ như là điêu linh thu diệp, nhao nhao rơi xuống. Bọn hắn cái kia cường đại thân thể, tại Lý Thiên Nguyên lực lượng trước mặt lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Trung tiên cường giả cũng toàn bộ bị vây giết, tính mạng của bọn hắn như là nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Liên kết tại bọn hắn nhất hệ thần thú, cũng tại trường hạo kiếp này hám hại gần động xương. Cả một tộc bầy phảng phất gặp một trận tai họa ngập đầu, gần như bất lạc. Long Phượng hai tộc đã từng huy hoàng cùng vinh quang, tại thời khắc này đã tan thành bọt nước. Bọn hắn liền giống bị bão tố tàn phá qua đóa hoa, đã mất đi ngày xưa kiểu diễm cùng sinh cơ. Đã từng trao liệu cựu thiên chân long, bây giờ chỉ có thể ở trong vũng máu dãy rủa, đã từng lóng lánh thần thánh quang mang tiên hoàng, bây giờ cũng chỉ có thể phát ra thê lương gào thét. Lực lượng của bọn hắn bị cực đại suy yếu, tộc quần căn cơ cũng nhận trọng thương. Có thể tưởng tượng, trong cuộc sống tương lai, Long Phượng hai tộc chỉ có thể dựa vào nhân tộc hơi thở, như là đã mất đi cánh chim chóc, cũng không còn cách nào bay lượn tại trời xanh. Về phần Kỳ Lân tộc, Lý Tiểu Tử sẽ một mực nắm chặt. Tử Kim Kỳ Lân dạng này trời sinh kỳ lân hoàng người, lại tại bên cạnh mình nhiều năm, còn một cái sớm đã đánh mất nhuệ khí Kỳ Lân tộc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tương lai nếu là Lân Vô Song sinh hạ dòng dõi, Kỳ Lân nhất tộc cũng sẽ triệt để dung nhập nhân tộc, trở thành nhân tộc một phần tử. Về phần cái khác vật tộc, ở trong mắt Lý Thiên Nguyên càng là không đáng để lo. Có Quang Minh Thần Hoàng cái này thần hoàng bắt trọng cường giả bảo vệ, nhân tộc liền như là có được một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Trời xanh đại thế giới, ngoại trừ Chí Tôn cùng Tà Ma, lại không một phương thế lực có thể uy hiếp được nhân tộc. Vạn tộc tựa như một bầy kiến hôi, tại nhân tộc tòa này nguy nga đại sơn trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Lực lượng của bọn hắn như là tia nước nhỏ, cùng nhân tộc Hải Dương mênh mông so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Nguyên ánh mắt nhìn về phía chư thiên phía trên. Đúng lúc này, nguyên bản dần dần bình tĩnh trở lại giữa thiên địa, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ thế giới đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa, mọi ánh mắt đều bị trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kỳ cảnh hấp dẫn. Chư thiên phía trên, không có dấu hiệu nào rơi xuống dưới một đóa thuần khiết liên hoa. Hoa sen kia tựa như mộng ảo bên trong thần vật, mỗi một cánh hoa đều trong suốt sáng long lanh, tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang. Trên mặt cánh hoa, tuyên khắc lấy vạn loại kinh văn, những kinh văn kia như là phù văn thần bí, lóe ra tia sáng kỳ dị, mỗi một chữ phù đều phản phất tận chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Phật âm quần quần ảo diệu, thanh âm kia như là vạn tôn cổ Phật đồng thời tụng kinh, hùng vĩ mà trang nghiêm, phản phất có thể xuyên thấu thời không hằng rào, chuyển khắp toàn bộ vũ trụ. Mỗi một cái âm phủ đều như là thanh tịnh dòng suối, chảy xuôi tại mọi người nội tâm, để cho người ta cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng tường hòa. Liên hoa tựa hồ siêu việt thời không trói buộc, sự xuất hiện của nó như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt vạch phá vạn dặm hư không. Tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn, phản phất một đạo hào quang sáng chói, hướng phía đại lục gặp gỡ tiểu thế giới một châu ngóc ngách màu trắng đuổi theo. Những nơi đi qua, không gian đều bị lưu lại một đạo hoa mỹ quang ngần, phản phất là vũ trụ vì nó mở chuyên môn thông đạo. Nơi đó, một vị tuấn mỹ yêu dị tà ma hoàng tử mặt lộ vẻ cung nhiệt, đang ăn hạ tối hậu một điểm huyết thực về sau, thành tín mở ra cánh tay, phản phất muốn trở về tà thần với ôm. Sau một khắc, thân thể của hắn bành trướng, như một toàn núi thịt. Phình một tiếng, vỡ vụn ra, tà ma khí tức nổ tung lên, góc kia rơi xuống, nguyên bản bình tĩnh không gian trong nháy mắt trở nên sóng cả mãnh liệt. Xên xệt tà ác tà ma khí tức như là mãnh liệt màu đen như thủy triều, từ dưới đất phun ra ngoài, cấp tốc nhộn nhạo lên, tràn ngập cái kia phim trường không. Cái kia tà ma khí tức phản phất là tới từ địa ngục các ma chi khí, tràn đầy tà ác cùng mục nát hương vị. Nó chỗ đến, hết thảy đều bị hắc ám bao phủ, phản phất muốn đem chọn cái thế giới đều thôn vệ hầu như không còn. Nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên âm trầm kiềm chế, phản phất một khối to lớn màu đen màn sân khấu, ép tới người không thở nổi. Nhưng là sau một khắc, cái kia thuần khiết liên hoa tản mát ra vô lượng cựu sắc Phật quang. Cái kia Phật quang như là mới lên mặt trời, quang mang vạn trượng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ góc tối. Cựu sắc quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo hoa mỹ màn sáng, đem cái kia sền sệt tà ác tà ma hải dương bao phủ trong đó. Cánh hoa nở rộ, như là Phật tổ ngũ chỉ sơn đồng dạng, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, hướng phía dưới chụp tới. Mỗi một cánh hoa đều phảng phất là một tòa nguy nga sơn phòng, nặng nề mà kiên cố, tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự áp lực. Cái kia sền sệt tà ác tà ma hải dương, tại liên hoa cánh hoa lực lượng cường đại trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Trong nháy mắt, cánh hoa liền đem cái kia tà ma hải dương chăm chú bao khỏa. Lắng nghe phía dưới, cái kia tà ma trong hải dương còn có trận trận gầm thét. Cái kia tiếng giống giận dữ phảng phất là bị cầm tù ác ma phát ra tuyệt vọng gào thét, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mà, vô luận bọn chúng dãy rủa như thế nào, đều không thể đào thoát liên hoa cánh hoa trói buộc. Sau đó, bao khỏa tại thuần khiết liên hoa tà ma hải dương, cứ như vậy bị bắt được đế quan trước đó. Lý Thiên Nguyên lánh mâu phun điện, tà ma trong hải dương cố khí tức kia hắn quá quen thuộc. Chính là, lúc trước Lý Thiên Nguyên phân thân thứ nhất, Lưu Triệt gặp được tà ma hoàng tử. Các cường giả ánh mắt tại chạm đến cái kia tà ma hải dương trong nháy mắt, phản phất bị nhen lửa một đoàn vĩnh viễn không bao giờ dập tắt liên hỏa, lại lần nữa chiến ý ngập trời. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, đó là đối tà ma vô tận cừu hận cùng phẫn nộ. Ngoại trừ Long Phượng hai tộc bên ngoài, các cường giả trên người bọn họ cừu hận khí tức như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lần nữa trên chiến trường tràn ngập ra, đem trọn cái không gian đều nhuộm thành một mảnh tràn ngập sát ý hung hãn. Trời xanh cùng tà ma ở giữa chiến tranh, đó là một trận vượt qua vô tận tuế nguyệt tàn khốc tranh đấu, kéo dài không biết nhiều thiếu bao năm. Tại cái này thời gian khá dài trường hà bên trong, vô số sinh mệnh tan biến, vô số chủng tộc diệt tuyệt, mỗi một tấc đất đều bị máu tươi nhuộm dần, mỗi một phiến thiên không đều quanh quẩn thống khổ kêu rên. Dù cho nhục thể thân hủy, linh hồn tiêu tán, cái kia sâu tận xương tủy cừu hận cũng chưa từng bị quên mất. Tà ma trong hải dương, vô số giữ tận mặt quỷ dây rồi lấy, cái kia từng trương mặt quỷ vặn mèo biến hình, tràn đầy tà ác cùng kinh khủng. Ánh mắt của bọn nó lóe ra quỷ dị quan mang, như cùng đi từ thâm viên quỷ hỏa, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Miệng của bọn nó đại trương lấy, phát ra gào thét thảm thiết, phản phất là bị cầm tù ác ma tại tuyệt vọng gào thét. Bọn chúng điên cuồng địa dãy rủa thân thể, muốn tránh thoát liên hoa trói buộc. Hoa sen kia mỗi một cánh hoa đều như là không thể phá vỡ tường thành, tản ra thần thánh quang mang, đem những này tà ma vững vàng giam ở trong đó. Nhưng này liên hoa chính là đại đạo hiển hóa, nó là vũ trụ pháp tắc cụ tượng hóa, là trí cao vô thượng lực lượng thần bí thể hiện. Chớ nói một cái tà ma hoàng tử, liền là Lý Thiên Nguyên người này hoàng, chạm đến chí tôn chi lực chí cường giả, cũng không nhất định có thể đột phá cái này liên hoa trói buộc. Cái này liên hoa như là vũ trụ trung tâm, tản chương 396, tà ma hiện thế, oanh mở đế quan, 2, chương 396, tà ma hiện thế, oanh mở đế quan, 2, ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Ánh sáng của nó chiếu sáng hắc ám hư không, xua tán đi tà ma khí tức tà ác. Nó tồn tại phản phất là đối tà ma một loại vô tình trào phúng, để những cái kiêm nhu toan tránh thoát trói buộc tà ma cảm thấy tuyệt vọng. Liên hoa bao vây lấy tà ma hải dương, xông về đế quan. Đế quan phía trên thủ hộ giả nhóm, nguyên bản coi như chấn định khuôn mặt khi nhìn đến cái kia đóa mang theo tà ma hải dương liên hoa chạy nhanh đến lúc, đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Sắc mặt của bọn hắn như là bị băng xương đông kết, âm lãnh dị thường. Thủ hộ giả nhóm không chút do dự thi triển ra tất cả vốn liếng đến ngăn cản liên hoa. Trong chốc lát, vô số kinh khủng quy tắc chi lực như là sáng chói lưu tình, tại cái kia cao vấp tận cùng vũ trụ đế quan phía trên long lánh xuất hiện. Những quy tắc này chi lực phảng phất là vũ trụ cơ bản pháp tắc bị cụ tượng hóa, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn chúng như là cuồng bạo mưa sa băng, lít nha lít nhít hướng lấy cái kia đóa thần bí liên hoa đệm như điên mà đi. Liên hoa lại không sợ hãi chút nào, nó cái kia trên mặt cánh hoa tuyên khắc vạn loại kinh văn lóng lánh cựu sắc Phật quang, mỗi một cái kinh văn đều phảng phất là một cái hoạt bát sinh mệnh, tại Phật quang chiếu rọi xuống tản mát ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Cái kia cựu sắc Phật quang như là mênh mông hải dương, khí tức của đạo nồng nặc phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất. Liên hoa cứ như vậy mang theo khí thế một đi không trở lại, hoành độ hư không chi hải, hướng phía đế quan đại môn nện như điên mà đến. Thủ hộ giả nhóm thấy thế, tức giận hét lớn: "Thích Ách Chí Tôn, ngươi biết đế quan bên trong giam giữ thứ gì, ngươi muốn phản bội trời xanh sao?" Thanh âm của bọn hắn như là kinh lôi trong hư không nổ vang, mang theo vô tận phẫn nộ cùng chất vấn. Dưới tình thế cấp bách, bọn hắn vận dụng đế quan thủ đoạn thần bí. Chỉ gặp đế quan phía trên quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bị tỉnh lại. Bọn hắn ý đồ đem liên hoa đại đạo chi lực áp chế thành quy tắc chi lực. Trong mấy mắt, đế quan rung động ầm ầm, thanh âm kia phảng phất là cự thú viễn cổ gào thét, rung động toàn bộ vũ trụ. Một cỗ cửu thiên thập địa trong nháy mắt sụp đổ đại đạo chi lực hạ xuống, cỗ lực lượng này phảng phất là vũ trụ chúa tể tại nổi giận, nó ẩn chứa uy áp để cho người ta không thở nổi. Đó là đế quan người khai sáng lưu lại chuẩn bị ở sau, là vì phòng ngừa những cái kia lòng mang ý đồ xấu chí tôn mà chuẩn bị. Cái này chuẩn bị ở sau ẩn chứa vô tận thần bí cùng cường đại, phảng phất là một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Nhưng mà, loại này chuẩn bị ở sau lại đối chí tôn phía dưới sinh linh vô dụng. Bởi vì loại kia áp chế, là một loại có thể đem đại đạo áp chế thành quy tắc vĩ lực, nó siêu việt phổ thông sinh linh có thể hiểu được cùng tiếp nhận phạm chủ. Nhưng mà, ngay tại cái kia cố vĩ lực sắp khuynh tả tại liên hoa phía trên thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia cố sền sệt tà ma hải dương tựa hồ dẫn động đế quan nội bộ tồn tại. Một cỗ hồng hoang mênh mông khí cơ trong nháy mắt từ đế quan bên trong bộc phát, cỗ này khí cơ như là ngủ say ngàn vạn năm thái cổ ma thần đột nhiên thức tỉnh, lực lượng của nó cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ầm ầm, cả tòa hùng vĩ bất hủ đế quan đều đang run rẩy, phản phất phát sinh một trận siêu cấp động đất. Đế quan cái kia kiên cố vô cùng tường thành xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt, phản phất là bị một cái vô hình cự thủ chô xé rách. Cái kia nguyên bản hành vĩ hùng vĩ kiến trúc cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Cái kia cố vừa mới còn uy phong lẫm lẫm vĩ lực, tại cố này hồng hoang mênh mông hung uy trước mặt, lập tức bị tách ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như một giọt nước dung nhập biển cả, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Toàn bộ hư không đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ áp sập, toàn bộ thương vũ đã bị xé nứt ra. Quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ, tạo thành một bức quỷ dị mà kinh khủng hình tượng. Hoa sen kia lôi cuốn lấy tà ma hải dương, một đường mạnh mẽ đâm tới, nhưng mà, đang đến gần đế quan một nháy mắt, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cái kia nguyên bản tản ra thần thánh quang mang, không thể phá vỡ liên hoa, lại như cùng yếu ớt bong bóng đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cái kia thanh thúy vỡ tan đồng thành, phản phất là vũ trụ bi ca, tại mảnh này yên tĩnh mà tràn ngập nguy cơ trong tinh không quanh quẩn. Liên hoa vỡ vụn trong nháy mắt, sền sệt tà ma hải dương như là vỡ đê hồng thủy, lấy một loại không cách nào ngăn cản chi thế trong nháy mắt đem trọn viễn tinh không chiếm cứ. Cái kia tà ma hải dương phảng phất là một mảnh vô biên vô tận vực sâu hắc ám, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác. Mỗi một giọt tà ma chi dịch đều phảng phất là một cái tà ác linh hồn, trong tinh không dương nhanh múa bước, thôn vệ lấy hết thể quang minh cùng hy vọng. Đế quan phía trên thủ hộ giả nhóm, nguyên bản liền bởi vì đế quan bên trong tồn tại mà lung lay sắp đổ, giờ phút này càng là lâm vào tuyệt vọng thâm nguyên. Thân thể của bọn hắn tại lực lượng cường đại trùng kích vào run rẩy kịch liệt, phảng phất trong gió lá rách, tùy thời đều có thể bị vô tình thổi lạc. Bọn hắn bị đế quan bên trong cái kia cỗ thần bí mà lực lượng kinh khủng chấn động đến không cách nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tai nạn giáng lâm. Bọn hắn muốn rách cả mí mắt, trong mắt thiêu đốt lên tuyệt vọng cùng ngọn lửa tức giận. Đối mắt nhìn nhau ở giữa, bọn hắn phảng phất thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt. Vì vững chắc đế quan, bọn hắn quyết định hiến tế mình, dù là đánh đổi mạng sống đại giới, cũng ở đây không tiếc. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối vùng vũ trụ này yêu quý cùng thủ hộ chi tình, bọn hắn nguyện ý dùng tính mạng của mình đem đổi lấy đế quan an bình. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cũng không tính cho bọn hắn cơ hội này. Còn chưa chờ bọn hắn minh giải, cái kia sền sệt đến như là thể dính vật đồng dạng tà ma hải dương, lợi dụng một loại quỷ dị tốc độ bám vào tại đế quan mặt ngoài. Cái kia tà ma Hải Dương phảng phất là có sinh mệnh ác ma, tham lam leo lên lấy đế quan mỗi một tấc vách tường. Sau đó, nó liền từ đế quan khe hở bên trong xông vào đế quan bên trong. Theo tà ma Hải Dương thẩm thấu, đế quan bên trong khí cơ trở nên càng khủng bố hơn. Cỗ lực lượng kia phảng phất là thái cổ ma thần gầm thét, rung động toàn bộ vũ trụ tinh không. Mỗi một viên tinh thần đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run rẩy, phảng phất tại hướng vũ trụ nói sợ hãi của bọn nó. Toàn bộ vũ trụ đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia đế quan bên trong truyền đến khí tức khủng bố đang không ngừng lan tràn. Đợi tà ma Hải Dương hoàn toàn bị sau khi hấp thu, khe hở kia bên trong bắn ra vô số đạo quỷ dị quang mang. Những ánh sáng này như là sắp bắn nổ hàng tinh đồng dạng, lóa mắt mà tràn đầy khí tức hủy diệt. Mỗi một đạo quang mang đều phảng phất là một thanh kiếm sắc bén, nhói nhói lấy mọi người con mắt. Tại cái kia quỷ dị quang mang bên trong, vạn đạo thần ma hư ảnh đang thét gào. Cái kia tiếng gào thét phảng phất là tới từ địa ngục nguyên rủa, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Sau một khắc, đế quan cái gì bất hủ đại môn tản ra không thể phá vỡ khí tức của đạo. Khí tức kia như là ấm áp gió xuân, êm ái phất qua mỗi một đạo vết nứt. Trên cửa chính phủ văn lóe ra thần bí quang mang, phảng phất là vũ trụ mật mã đang không ngừng nhảy lên. Khí tức của đạo như là một cỗ thần kỳ lực lượng, bắt đầu tu bổ tất cả vết nứt. Mỗi một đạo vết nứt tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, đều như là bị chữa trị vết thương, chậm rãi khép lại. Phảng phất là đế quan người khai sáng giáng lâm, cái kia thông thiên triệt địa chí tôn uy năng tràn ngập tại toàn bộ không gian. Cỗ này uy năng phảng phất là vũ trụ chúa tể tại biểu hiện ra hắn uy nghiêm, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Cái kia một tia đế chân ý, như là sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu hắc ám tầng mây, chiếu xuống mảnh này tràn ngập nguy cơ trong vũ trụ. Trong cảnh giới tu luyện đế, truyền thuyết kia bên trong siêu thoát chi cảnh, trời xanh trong cổ sử chỉ có sơ đại nhân hoàng đạt tới cảnh giới. Nhưng mà đế quan người khai sáng tựa hồ chỉ là tiếp xúc đến cảnh giới kia, cũng không đột phá. Nhưng coi như không có đột phá, dựa vào cái kia một tia đế chi chân ý, vẫn như cũ để trừ chí tôn không dám lên trước. Ngay tại các cường giả coi là đế quan an bình thời điểm, Lý Thiên Nguyên tựa hồ ý thức được cái gì, tiếp xúc một tia đạo chi vĩ lực không gian quy tắc bộc phát, vô cùng thời gian quy tắc ở tại trước mặt hình thành một đạo cực đại vô cùng màn ánh sáng, đem tất cả nhân tộc bao phủ bắt đầu. Quả nhiên, cái kia nguyên bản vừa mới nhìn như an tĩnh lại đế quan, liền như là một con tạm thời ngủ say thái cổ cự thú, sau một khắc nội bộ lại bộc phát ra càng khủng bố hơn khí cơ. Cỗ này khí cơ giống như sôi trào mãnh liệt biển động, lấy đế quan làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng địa lan tràn ra, chỗ đến, toàn bộ tinh không đều phảng phất bị bóp méo đến phát ra thống khổ két âm thanh. Đế quan phía trên, dị tượng như là tận thế cuồng hoan liên tục hiện ra. Ngàn vạn thần ma gào thét thanh âm vang tận mây xanh, thanh âm kia phảng phất là từ viễn cổ truyền đến tuyệt vọng gào thét, mỗi một âm thanh đều giống như một thanh búa tạ, hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Cổ đại chiến trường cảnh tượng trong hư không chiếu rọi mà ra, đó là một mảnh máu và lửa thế giới, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Trên chiến trường, máu tươi như sông chảy xuôi, hội tụ thành một mảnh màu đỏ tươi hải dương, đem đại địa nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Các chiến sĩ thân ảnh tại trong huyết vụ như ẩn như hiện, mặt mũi của bọn hắn bặm mẻo, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận thống khổ cùng phẫn nộ. Đế quan cái kia từ đen kịt bức tường rèn đúc, tản ra bất hủ chân ý của môn, nguyên bản kiên cố vô cùng, giờ phút này lại giống như là bị một cỗ vô hình cự lực lôi kéo, chậm rãi đã nứt ra một cái khe. Đạo khe hở này liền như là ác ma con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế gian hết thảy. Sương mù màu đen ai từ khe hở bên trong tràn ra, cái kia sương mù phảng phất là đến từ cửu lũ thâm viên ác ma chi khí, mang theo hủy diệt diệt địa khí cơ giáng lâm. Khí cơ này như là vô số đem lưới đao sắc bén, cắt hết thảy xung quanh, để không khí đều tràn ngập một cỗ làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông. Ầm ầm. Cái kia phong tồn không biết bao nhiêu năm tháng của môn, tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn. Vỡ vụn thanh âm như là tận thế tiếng chuông, tại toàn bộ trong vũ trụ quanh quẩn. Sương mù màu đen ai lấy một loại không thể ngăn cản chi thế, điên cuồng địa thôn phệ lấy từng mảnh nhỏ hào quang. Nguyên bản rực rỡ màu sắc bầu trời, trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ, phản phất bị một khối to lớn màu đen màn sân khấu chỗ che đậy, rốt cuộc không nhìn thấy một tia ánh sáng. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều âm lãnh bắt đầu, phản phất bị một cỗ rét lạnh nguyền rủa bao phủ. Toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình thân thể phản phất bị đông cứng, linh hồn cũng bị sợ hãi thôn phệ. Mỗi một cái sinh mệnh đều có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, phản phất bóng ma tử vong đã bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Có người gào lên đau xót. Đế quan bên trong đến cùng là cái gì a? Chương 397, Trấn Bí Chi Hải, Đại Đế Lâu Lâu, 1, chương 397, Trấn Bí Chi Hải, Đại Đế Lâu Lâu, 1, đế quan đại môn bị từ từ mở ra, trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị một cô vô tận kinh khủng bao phủ. Ngàn vạn thần ma hư ảnh như là một đám bị chọc giận hồng hoang cự thú, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Cái kia tiếng gầm gừ giống như quần quần kinh lôi, trong hư không nổ tung, kinh khủng sóng âm như mãnh liệt sóng cả, hướng bốn phía điên cuồng địa lan tràn, chỗ đến, không gian đều phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến run lẩy bẩy. Kinh khủng dị tượng như là một chương vô biên vô tận hắc ám lưới lớn, cấp tốc hiện đầy cả tòa bất hủ đế quan. Đế quan phía trên, quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ, tạo thành một bức quỷ dị mà làm cho người sợ hãi hình tượng. Cổ môn băng liệt, đế quan đá vụn như là sáng chói tinh thần nổ tung sau mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Mỗi một khối đá vụn đều phảng phất là một cái phiên bản thu nhỏ thế giới, phía trên quanh quẩn lấy bất hủ chân ý, cái kia chân ý như là thần bí mà phù văn cổ xưa, lóe ra thâm thúy mà quỷ dị quang mang. Những ánh sáng này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại đá vụn mặt ngoài nhảy vọt, lưu động, tản mát ra một loại để cho người ta kính ý khí tức. Băng liệt đá vụn như là ngàn vạn đem vô cùng sắc bén tiên kiếm, bọn chúng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về phía dưới các cường giản nện như điên mà đi. Những này đá vụn phá toái hư không, những nơi đi qua lưu lại từng đạo lộng lẫy mà chí mạng quang ngân, phản phất là vũ trụ đang khóc lúc lưu lại vệt nước mắt. Mỗi một chiếc tiên kiếm đều tản ra lạnh thấu xương hàn mang kia như là băng lãnh độc xạ, phun lưỡi, để cho người ta không rét mà run. Cho dù là đá vụn, cũng ẩn chứa cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng này tuyệt không phải bình thường cường giả có thể chống cự. Ngoại trừ mấy vị cảnh giới cao thâm thần hoàng, bọn hắn như cùng ở tại báo tố bên trong gương ngạnh dãy rủa thuyền cô độc, nương tựa theo tự thân cao thâm mạt chắc thực lực cùng siêu phàm thoát tục thần thông, tại cái này kinh khủng trong mưa đá vụn tà xung hữu đột, có năng lực đấm máu đào thoát bên ngoài, cái khác các cường giả chỉ có thể ở cái này tận thế cảnh tượng bên trong run lẩy bẩy. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kiếp như mưa rơi đá vụn dày đặc, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ có thể bất lực địa cầu nguyện cái kia bất hủ đá vụn sẽ không nện như điên tại đỉnh đầu của bọn hắn, phảng phất tính mạng của bọn hắn tại thời khắc này đã không thuộc về mình nữa, mà là hoàn toàn quyết định bởi tại sự an bài của vận mệnh. Đá vụn như là cỗ sao chổi gào thét lên rơi xuống, mỗi một khối đều mang đủ để phá hủy hết thể lực lượng. Khi chúng nó cùng đại địa va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Đại địa trực tiếp bị oanh nện đến sụp đổ xuống, kia trường cảnh tựa như là một cái to lớn bánh gà tổ bị vô số đem đao sắc bén hung hăng cắt chém. Đại lục gặp gỡ bên trong tiểu thế giới ước vạn giảm đại địa trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nguyên bản đất đai phì nhiêu bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích. Cái kia từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, như là giữ tận cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn vệ lấy hết thể sinh mệnh. Nóng bỏng nham tương từ dưới đất phun ra ngoài, như là từng đầu thiêu đốt tự lòng, ở trên mặt đất tùy ý địa bốc lên. Màu đen sương mù tràn ngập trong không khí, phảng phất là bóng ma tử vong, bao phủ mỗi một hẻo lánh. Chư chí tôn khí tức của đạo từ thế giới cách ngăn truyền đến, khí tức kia như là ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng địa phất qua mảnh này vỡ vụn thế giới. Khí tức của đạo như là từ bi thần mình, hết sức tu bổ cái này bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi tiểu thế giới. Mỗi một đạo khí tức của đạo đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng, bọn chúng như là thần kỳ sợi tơ, đem vỡ vụn đại địa một lần nữa khâu lại, đem đứt gãy dây núi một lần nữa kết nối. Nhưng mà cứ việc chư chí tôn dốc hết toàn lực, tiểu thế giới này bị thương tích ý nguyên nhìn thấy mà giật mình. Nếu là chư chí tôn trước đó không có vững chắc tòa này tiểu thế giới, chỉ sợ cái này kinh khủng cảnh tượng đem như là ác mộng đồng dạng giáng lâm tại trên trời đại thế giới, để vô số sinh mệnh đại lục trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia chính là một trận không cách nào tưởng tượng hai nạn, toàn bộ thế giới đều đem lâm vào bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng. Nhưng mà tại cái kia như tiên kiếm đồng dạng trong mưa đá vụn, nhưng lại có một khối yên tĩnh mà địa phương an toàn. Cái kia chính là Lý Thiên Nguyên dùng vào cùng thời gian quy tắc không gian quy tắc hình thành lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng như là một cái thần bí hộ thuẫn, tản ra nhu hòa mà cường đại quan mang. Lồng ánh sáng bên trong phảng phất là một cái ngăn cách thế ngoại đạo nguyên, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy mà tường hòa. Những cái kia bất hủ đá vụn còn chưa tới Lý Thiên Nguyên cùng hắn che chở thân người trước, liền bị lồng ánh sáng lực lượng cường đại vặn bẹo trở thành quang vũ. Cái kia quang vũ như là hoa mỹ pháo hoa, tại lồng ánh sáng chung quanh tách ra ngũ thải bàn làn quang mang. Mỗi một giọt quang vũ đều phảng phất là một cái linh động tinh linh, bọn chúng trên không trung nguyện chuyển nhảy múa, tản ra mê người hào quang. Quang vũ chiếu xuống lồng ánh sáng bên trên, như là chân châu rơi vào ngọc bàn bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, phảng phất tại diễn tấu lấy một bài mỹ diệu chương nhạc. Nhân tộc cùng với dưới trướng chủng tộc toàn bộ sinh linh, bọn hắn sùng kính mà nhìn xem phía trước nhất cái kia đạo vĩ nạn bá tuyệt tám kim sắc thân ảnh. Lý Thiên Nguyên dáng người như là núi cao nguy nga, sừng sững ở trước mặt mọi người, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Thân ảnh của hắn tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại, phản phất hắn chính là cái này thế giới chúa tể, là hết thể lực lượng nguồn suối. Cái kia hào quang màu vàng sậm, như là mặt trời hào quang, chiếu sáng tâm linh của mỗi người. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đối nhân tộc, đối đại đường, đối Lý Thiên Nguyên lòng cảm mến đạt đến đỉnh phong. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Nguyên liền là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn hy vọng, là bọn hắn tại bóng tối này trong thế giới duy nhất dựa vào. Bọn hắn phảng phất thấy được tương lai của mình, thấy được nhân tộc huy hoàng cùng vinh quang. Loại này lòng cảm mến như là một đầu vô hình mối quan hệ, đem bọn hắn chăm chú địa liên hệ với nhau, để bọn hắn nguyện ý vì nhân tộc, vì đại đường, vì Lý Thiên Nguyên, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Nhất là nhìn xem đám kia không có lãnh tụ che chở, chỉ có thể ở đá vụn trong mưa ánh sáng gian nan dãy rủa cường giả, những cường giả kia nhóm, thân ảnh của bọn hắn tại trong mưa đá vụn lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể của bọn hắn bị đá vụn đánh trúng, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Bọn hắn tại cái này tận thế cảnh tượng bên trong liều mạng dãy rủa lấy, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Mà nhân tộc cùng với dưới trướng chủng tộc các sinh linh, tại Lý Thiên Nguyên che chở cho, bình yên vô sự địa đứng tại lồng ánh sáng bên trong. Cùng lúc đó, cổ môn đằng sau, bày biện ra đen kịt một màu u sâm cảnh tượng, cái kia hắc ám phảng phất là một tầng đậm đặc đến tan không ra màu đen bình chướng, lại như ước vạn giảm thâm viên đồng dạng, sâu không thấy đáy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái kia trong bóng tối tựa hồ ẩn giấu đi vô số không biết sợ hãi, phảng phất chỉ cần thoáng tới gần, liền sẽ bị vô tình thôn vệ. Nơi này ngoại trừ quỷ khóc sói gào âm trầm thanh âm bên ngoài, lại không bất kỳ vật sống dấu hiệu. Thanh âm kia như là vô số ác quỷ tại thống khổ gào thét, lại như oán linh tại tuyệt vọng kêu rên, tại mảnh này tĩnh mịch trong bóng tối quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Bóng tối này phảng phất có sinh mạng đồng dạng, nó tham lam thôn vệ lấy hết thảy, ngay cả ánh sáng đều không thể chiếu xạ tiến cái kia đế quan bên trong, chỉ có cực hạn bóng tối bao trùm lấy hết thảy. Phảng phất mảnh này hắc ám là vũ trụ lỗ đen, đem tất cả ánh sáng minh cùng hy vọng đều vô tình hút đi, chỉ để lại vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lý Thiên Nguyên trọng đồng sáng chói, cặp mắt của hắn giống như trong vũ trụ mặt trời. Chương 397, Trấn Bí Chi Hải, Đại Đế Lâu Lâu 2. Chương 397, Trấn Bí Chi Hải, Đại Đế Lâu Lâu 2. tản ra nóng bỏng mà hào quang chói sáng. Quang mang kia phảng phất là hai thanh lợi kiếm, muốn đâm rách mảnh này hắc ám mê vụ. Hắn trọng đồng bên trong, quang mang lấp lóe, giống như tinh thần ở trong đó nổ tung, mỗi một lần quang mang nhảy lên đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Quang mang kia nóng bỏng đến phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy, chiếu sáng cả vũ trụ. Nhưng mà, cho dù là hắn dạng này hừng hực ánh mắt, vẫn như cũng không cách nào nhìn thấu đế quan về sau cảnh tượng. Cái kia hắc ám phảng phất là một đạo không thể vượt qua hừng câu, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thăm dò huyền bí trong đó. Ánh mắt của hắn như là đầu nhập bóng đêm vô tận của đá, trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, không có kích thích một tia gợn sóng. Hắn nhìn lên, đế quan thủ hộ giả nhóm soi như tiểu thụy. Thân thể của bọn hắn phảng phất là bị tuế nguyệt ăn mòn cổ lão cây cối, khô cạn mà yếu ớt. Da của bọn hắn chăm chú điệu dán tại xương cốt bên trên, như là khô cạn vỏ cây, không có một tia sinh cơ. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng vô thần, phảng phất là hai cái khô cạn giếng cổ, cũng không còn cách nào tuôn ra sinh mệnh nước suối. Bọn hắn dầu hết đèn tắt, phảng phất trong gió đến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Những người bảo vệ này tuổi thọ quá xa xưa, bọn hắn cùng đế quan nối liền cùng một chỗ, dựa vào đế quan bất hủ khí tức đến còn sống. Bọn hắn tựa như là ký sinh tại cổ lão trên đại thụ dây leo, cùng đại thụ tương hô y tồn. Đế quan bất hủ khí tức giống như bọn hắn sinh mệnh một suối, tư dưỡng linh hồn của bọn hắn cùng thân thể. Bây giờ, đế quan cổ môn vỡ vụn, cái kia giống như mạng nhện lan tràn vết nước, phảng phất là đế quan vết thương, chảy ra khí tức thần bí. Bất hủ khí tức như là một sợi khói xanh, chậm rãi tán loạn ở trong hư không. Theo cố khí tức này tiêu tán, thủ hộ giả nhóm tinh khí thần trong nháy mắt bị rút đi không thiếu. Bọn hắn phảng phất đã mất đi sinh mệnh trụ cột, nguyên bản thẳng tắp dáng người trở nên cong xuống, nguyên bản lực lượng cường đại cũng như thủy triều thối lui. Mặc dù bọn hắn không đến mức lập tức tử vong, nhưng cũng như bị rút đi sống lưng động vật, bất lực làm tiếp chuyện. Từ cổ môn trong bóng tối, giống như thủy triều tràn ra càng nhiều hắc vụ. Cái kia hắc vụ phảng phất là từ cựu lũ trong thâm viên chạy trốn mà ra ác ma chi khí, dương nhanh múa vút tràn ngập ra. Cái này hắc vụ tựa hồ có ý thức của mình, nó bén nhạy đã nhận ra Lý Thiên Nguyên khí tức. Lý Thiên Nguyên cái kia giống như đại dương hoàng kim tinh lực, tại mảnh này trong bóng tối lộ ra phá lệ loa mắt. Hắn hoàng kim tinh lực phảng phất là một mảnh mênh mông vô ngần hải dương màu vàng nóng, sóng cả mãnh liệt, bành trướng quấy động. Mỗi một giọt máu khí đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng, quang mang kia sáng chói chói mắt, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Trên người hắn quần quần uy nghiêm thiên uy, như là vạn quân lôi đỉnh, rung động toàn bộ hư không. Cỗ này thiên uy phảng phất là vũ trụ chúa tể tại nổi giận, để vạn vật cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, chính là như vậy khí tức cường đại, lại chọc giận cái kia thần bí hắc vụ. Hắc vụ như là bị chọc giận cùng thú, điên cuồng hướng lấy Lý Thiên Nguyên đánh tới, bám vào tại hắn thời không lồng ánh sáng bên trên. Trong nháy mắt, đạo cùng quy tắc ở giữa triển khai kịch liệt va chạm. Cái kia lồng ánh sáng nguyên bản như là kiên cố thành lũy, tản ra thần bí mà ánh sáng nhu hòa, nhưng tại hắc vụ ăn mòn ở dưới, lại bắt đầu từ từ ăn mòn. Lồng ánh sáng bên trên, từng tấc một đều đang tiến hành một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Hắc vụ như là vô số chỉ màu đen tiểu trùng, điên cuồng địa gặm nuốt lấy lồng ánh sáng, ý đồ đột phá đạo phòng tuyến này. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên thân thể vĩ ngạ, tựa như một tòa sừng sững không ngã thái cổ thần sơn. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất toàn bộ thế giới đều vây quanh hắn xoay tròn. Hắn tựa hồ không có chút nào ý lùi bước, ngược lại tản mát ra một loại càng thêm kiên định khí tức. Cặp kia đang sợ con người, trùng sáng thông thiên, thường hực giống như vũ trụ mặt trời bộc phát. Ánh mắt của hắn như là hai đạo thiêu đốt ngọn lửa, muốn đem mảnh này hắc ám triệt để nhóm lửa. Trọng đồng bên trong từng sợi khí tức của đạo nổ vang, thanh âm kia như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn thanh âm, rung động lòng người. Mỗi một sợi khí tức của đạo đều phảng phất là một đầu lao nhanh giang hà, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Nương theo lấy thông thiên trùng sáng, Lý Thiên Nguyên ánh mắt như là hai thanh sắc bén tiên kiếm, xuyên thấu cái kia hắc ám màn trướng. Tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, hắc ám phảng phất cũng biến thành không còn đáng sợ như vậy. Tại cái kia đế quan về sau, hiện ra ở trước mắt là một mảnh vô biên vô tận biển lớn màu đen, nó tựa như một cái ngủ say ngàn vạn năm cổ lão cự thú, tản ra thần bí mà làm cho người sợ hãi khí tức. Mảnh này biển lớn màu đen rộng lớn vô ngân, phảng phất không có cuối cùng, một mực kéo dài đến vũ trụ cuối cùng, cổ lão mà thần bí để cho người ta không dám nhìn thẳng. Biển lớn màu đen mặt ngoài, gió lạnh rít gào, âm phong tiết như là vô số đầu điên cuồng ăn long, trên mặt biển tùy ý gào thét. Bọn chúng dương nhanh múa vút gào thét mà qua, nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng. Phản phất muốn đem chọn cái thế giới đều cuốn vào bóng tối vô tận bên trong. Huyết vũ mưa lớn mà xuống, cái kia huyết vũ như là ác ma nước mắt, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận tà ác cùng ám niệm. Huyết vũ rơi đập trên mặt biển, tóe lên từng đóa quỷ dị huyết hoa, toàn bộ mặt biển phản phất biến thành một mảnh đáng sợ địa ngục rộng mở cảnh tượng. Đế quan sau thế giới kia, toàn bộ thương khung đều triệt để biến thành một mảnh làm người ta sợ hãi huyết sắc. Cái kia màu đỏ nồng nặc như là máu tươi hội tụ mà thành hải dương, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác rùng mình. Đẩy trời mưa máu tại bay xuống, mỗi một giọt máu mưa đều giống như một cái nguyên rủa, mang theo khí tức tử vong. Gió lạnh rít gào lấy, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất là ác quỷ của địa ngục tại cùng kêu lên gào thét. Còn có từng cỗ thần ma thi thể trên không trung trôi nổi, những thi thể này hình thái khác nhau, có thân thể không trọn vẹn, có diện mục dữ tợn. Phản phất tại khi còn sống đã trải qua một trận thần thoại chiến đấu. Tại biển lớn màu đen trung ương, một đạo kinh khủng huyết sắc cổ sáng xuyên qua cả phiến thiên địa, kết nối biển lớn màu đen cùng huyết sắc thiên cung. Đạo này huyết sắc cổ sáng giống như một cây thông thiên triệt địa trụ lớn, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Nó phảng phất là kết nối lấy địa ngục cùng nhân gian thông đạo, đem bóng tối vô tận cùng sợ hãi truyền lại đến cái thế giới này. Cổ sáng chung quanh thời không đều bị bóp méo đến không còn hình dáng, phảng phất là một khối bị vò nhũ bài vẽ. Tại cái kia cổ sáng trung tâm, 10 bộ khổng lồ thấy không rõ cuối cùng thi thể nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Những thi thể này phảng phất là từng tòa cổ lao dãy núi, vắt ngang giữa thiên địa. Cẩn thận cảm giác, phía trên có đục ngầu ăn mòn đại đạo. Cái kia đại đạo như là từng đầu mục nát dây thừng, chăm chú địa quấn quanh ở trên thi thể, tản ra một cỗ gây mùi khí tức hôi thối. Những này đại đạo tựa hồ đã mất đi nguyên bản sinh cơ cùng sức sống, chỉ còn lại vô tận suy bại cùng hủy diệt. Dựa vào cái bóng mơ hồ, Lý Thiên Nguyên thấy được Trần Long, Thiên Hoàng, Kỳ Lân, hình người cùng sáu cỗ sớm đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà trung tộc. Mười bộ chí tôn di thể bên trên, vô số đầu xích sắt va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, thanh âm kia tại mảnh này tĩnh mịch trong thế giới lộ ra phá lệ chói tai. Những này xích sắt như là từng đầu màu đen cự mãng, băng lãnh mà cứng rắn. Bọn chúng kéo dài hướng huyết sắc cổ sáng dưới đáy, biển lớn màu đen cuối cùng, phảng phất cái này mười vị chí tôn lấy mình làm tâm, chấn áp cái nào đó đồ vật. Một màn này, để Lý Thiên Nguyên cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Lý Thiên Nguyên toàn lực thôi động mình trọng đồng, cái kia trọng đồng trong nháy mắt buộc phát ra hào quang sáng chói, ánh mắt thông thiên. Ánh mắt của hắn phảng phất là hai đạo đến từ viễn cổ thần bí sát tuyến, có thể xuyên thấu bóng tối vô tận cùng mê vụ. Đại đạo khí tức từ hắn trọng đồng bên trong tràn ra, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Tại thời khắc này, hắn giống như một vị chân chính trọng đồng chí tôn, tàn dạ không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí tức thần bí. Đem hết toàn lực dưới, hắn rốt cục tại huyết sắc cổ sáng dưới đáy, biển lớn màu đen cuối cùng, thấy rõ một cái mơ hồ đến cực hạn cái bóng. Cái bóng kia phảng phất dấu ở một tầng thật dày mê vụ về sau, như ẩn như hiện, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nó tựa hồ là một cái loại người đầu lâu, hình dạng bất quy tắc, hình dáng mơ hồ không rõ. Đầu lâu kia con mắt địa phương, tựa hồ đã nhận ra Lý Thiên Nguyên ánh mắt, ba động một kia. Nhưng chính là cái này một kia, để Lý Thiên Nguyên trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, trọng đồng nhuốm máu, máu tươi như chú, thuận gương mặt của hắn chảy xuôi xuống. Lý Thiên Nguyên trong mày, chân mày kia phảng phất hai đạo danh sâu hoắm, khắc ở trán của hắn phía trên. Hai con mắt của hắn chảy ra máu tươi, cái kia máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn, để hắn nhìn lên đến phá lệ dữ tợn. Thanh âm khàn khàn, đó là đế. Chương 398, bảy tôn giáng lâm, 1, chương 398, bảy tôn giáng lâm, 1, các cường giả khiếp sợ nhìn xem thần mâu đổ máu nhân hoàng Lý Thiên Nguyên, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nhân hoàng Lý Thiên Nguyên, đó là như là thiên đế bá đạo trong lòng bọn họ tồn tại, sự cường đại của hắn đến nay còn như là lạc ấn đồng dạng khắc thật sâu tại trong đầu của bọn hắn, vung đi không được. Vừa mới phá hủy Long Phượng Lân Tam đại tộc bá đạo còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia cỗ phách tuyệt thiên hạ khí thế, phản phất là sôi trào mãnh liệt biển động, lại như cùng bạo tàn phá bừa bãi gió lốc, tuyệt đối là vang dội của kim. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là sừng sững giữa thiên địa nguy nga cự phòng, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, sinh lòng kính sợ. Trên thân phát ra khí tức, giống như nóng bỏng liệt nhật, quang mang vạn trượng, phổ chiếu đại địa, để thế gian vạn vật đều tại hắn uy nghiêm phía dưới run lẩy bẩy. Nhất là cặp kia đáng sợ trọng đồng, đó là như là thần bí thâm viên tồn tại. Mặc dù cùng Long Phượng Lân ba tôn thần hoàng định phong chiến đấu bị bất hủ xương mù che lấp, nhưng liền như là hết ngồi đại giếng, vẹn vẹn cái kia ngẫu nhiên triển lộ ra một kia phong mang, cũng đủ để cho đám người cảm nhận được đôi trong mắt kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đôi trong mắt kia phảng phất là ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí thần bí bảo tàng, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản chất. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, đôi trong mắt kia tuyệt đối có chí tôn chi lực, đó là một loại siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết lực lượng cường đại. Huống chi, lực lượng một người chém giết Long Phượng tộc lãnh tụ, dạng này hành động vĩ đại như là truyền thuyết thần thoại đồng dạng tại trong lòng bọn họ quanh quẩn. Lý Thiên Nguyên tựa như là thượng cổ thời đại vì nhân tộc chinh phạt thổ địa nhân hoàng, đao kiếm những nơi đi qua, vạn linh thần phục. Thân ảnh của hắn trong lòng mọi người đã trở thành không thể chiến thắng biểu tượng, dạng này nhân hoàng Lý Thiên Nguyên tuyệt đối là chí tôn phía dưới thứ nhất sinh linh, không người có thể chống lại. Nhưng mà, chính là như vậy cường đại người hoàng, vẻn vẹn thăm dò đế quan trong đó, cũng làm người ta hoàng cặp kia đáng sợ con người đổ máu. Cái kia máu tươi như là tiên diễm hồng ngọc, từ khóe mắt của hắn chậm rãi chảy xuống, tại trên gương mặt của hắn lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Khí tức của hắn đại loạn, nguyên bản bình ổn mà khí tức cường đại giờ phút này trở nên hỗn loạn không chịu nổi, phảng phất là một tòa sắp sụp đổ sơn phong. Thân thể của hắn khẽ run, phảng phất là đang chịu đựng thống khổ to lớn, bị trọng thương. Nhìn thấy Lý Thiên Nguyên nhuốm máu trường không, Triệu Cao trong lòng buồn giận đến cực điểm, nội tâm của hắn phảng phất bị vô số đem liệt hỏa thiêu đốt lấy. Hắn vội vàng lo lắng mà hỏi thăm: "Bệ hạ, có thể trước tránh né mũi nhọn?" Đại đường chư vị thần hoàng cường giả cũng cấp tốc hướng về Lý Thiên Nguyên xuống lại, muốn vì đó bảo vệ. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên cũng không quay đầu lại, dáng người của hắn ý nguyên thẳng tắp như tùng. Mặc dù bị cái kia tơ đế khí cơ tổn thương nghiêm trọng, nhưng hắn ngự khí vẫn như cũ đạm mạc như trăng hạ ưu tuyển. Thanh âm kia phảng phất là từ phía chân trời xa xôi truyền đến, bình tĩnh mà thâm thúy, không có chút nào gợn sóng. Như chuyện không thể làm, trở lại Trường An, tìm Khổng Minh. Cô nếu không tại, hết thảy sự vụ có Khổng Minh phụ trách. Gặp hắn như gặp cô. Triệu Cao trong lòng buồn giận giống như muốn bốc cháy lên đến, nội tâm của hắn phảng phất là một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Hắn đi theo Lý Thiên Nguyên nhiều năm, bồi tiếp hắn từng bước một đạp vào đỉnh phong. Hắn chứng kiến Lý Thiên Nguyên trưởng thành, chứng kiến hắn huy hoàng, cũng chứng kiến hắn gian khổ. Cho nên hắn biết rõ, bệ hạ mặc dù ngự khí vẫn lạnh nhạt như cũ, khí thế vẫn như cũ bàng bạc bá đạo, nhưng từ trước đến nay tích chứa như vàng bệ hạ, liên tiếp khí nói ra ba câu ý tứ giống nhau lời nói, điều này đại biểu bệ hạ trong lòng đã cảm thấy mình không cách nào đào thoát kiếp nạn này. Nghĩ tới đây, Triệu Cao thể chất mở rộng, cửu luyện ngục thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cố lực lượng kia như là mãnh liệt màu đen thủy triều, cấp tốc lan tràn ra. Gió tanh mưa máu dị tượng ở xung quanh hắn hiện hiện, phảng phất là một bọn người ở giữa luyện ngục. Nhưng mà, cửu luyện ngục thể mưa máu gió tanh dị tượng, cùng vừa mới Lý Thiên Nguyên từ đế quan trong rình mò tràng cảnh so sánh, như là đom đóm cùng hạ nguyện. đế quan trong cái kia phiến biển lớn màu đen cùng thông thiên của máu, phản phất là vũ trụ chúa tể, tản ra vô tận uy nghiêm cùng kinh khủng. Mà Triệu Cao lực lượng, tại cỗ này lực lượng thần bí trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Nhìn xem đại đường đám người cấp tốc hướng trọng thương quanh hắn lúc tới, Lý Thiên Nguyên có chút ngoắc ngoắc tay, trong chốc lát, phản phất có một đạo vô hình cự màn từ trên trời giáng xuống, đem thiên địa ngăn cách. Đạo này cự màn như là một cái không thể phá vỡ lồng giam, đem đại đường đám người vững vàng ngăn cản ở ngoài, vô luận bọn hắn như thế nào ra sức giãy giụa, đều không thể tiến lên mảy may. Vậy hạ, đám người kinh hô, thanh âm kêu bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phản phất vô số chỉ kiến bò trên chảo nóng đang điên cuồng tán loạn. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực, trơ mắt nhìn Lý Thiên Nguyên một mình đối mặt nguy hiểm không biết, lại bất lực. Bọn hắn duỗi ra hai tay, ý đồ xông phá đạo này bình chướng vô hình, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên cũng không quay đầu lại, ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía chư thiên phía trên. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy cái kia dấu ở chỗ tối thần bí tồn tại. Hắn có thể phát giác được, bảy đạo đáng sợ ánh mắt như là bảy thanh sắc bén lợi kiếm, thẳng tắp rơi vào trên người hắn. Cái kia ánh mắt bên trong ẩn chứa vô tận uy áp cùng lực lượng thần bí, phản phất là đến từ viễn cổ nguyên rủa. Khí tức của đại đạo đúng như chư thiên sụp đổ sau cái kia vô tận hải cốt mảnh vỡ, như Thái Sơn áp đỉnh phô thiên cái địa hướng hắn mãnh liệt ép mà đến. Cố khí tức này tựa như gào thét lao nhanh tinh hà dòng lũ, lại phản phất cuồng nộ đến cực điểm, muốn hủy diệt thế gian vạn vật tận thế phong bạo, mang theo có thể đem toàn bộ vũ trụ cũng hóa thành hư vô lực lượng kinh khủng. Mỗi một tơ khí tức đều phản phất một tòa từ tinh thần đúc thành cự hình sơn nhạc, chiếu nặng địa đặt ở trên người hắn, để hắn cảm giác mình phản phất bị vô số cái thế giới trọng lượng nghiền ép lấy, cơ hồ muốn bị ép vào vực sâu vô tận, liền hô hấp đều trở nên dị thường gian nan. Bảy vị chí tôn đã đem hắn một mực khóa chặt, lực lượng của bọn hắn đúng như một tòa từ vô số đầu thông thiên xích sắt bệnh mà thành cự hình lồng giam, đem Lý Thiên Nguyên chăm chú địa giam cầm ở trong đó. Dù là Lý Thiên Nguyên đã lĩnh ngộ được không gian quy tắc cửu trọng, như là có thể tại ngàn vạn trong vũ trụ tự do xuyên qua thần bí hành giả, cùng thời gian quy tắc thất trọng, tựa như có thể khống chế Tuế Nguyệt Trường Hà vô địch chúa tể, nhưng như cũng không cách nào tránh thoát cái này bảy vị chứng đạo người khóa chặt. Đồng nhiên, chư thiên phía trên rơi xuống ức vạn đạo hào quang. Cái kia hào quang như là sáng chói ngân hà chút xuống, chiếu sáng toàn bộ đại lục gặp gỡ tiểu thế giới. Mỗi một đạo hào quang đều phảng phất là một đầu linh động dài lụa màu, trong hư không nguyện chuyển nhảy múa, tản ra như mộng như ảo quang mang. Đại đạo khí tức dâng lên mà ra, như là ấm áp gió xuân, êm ái rơi vào đại lục gặp gỡ bên trong thế giới nhỏ này. Như là khô hạn đại địa giáng xuống cam lâm, cái này thủng trăm ngàn lỗ tiểu thế giới bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Tổn hại không gian như là cái gương vỡ nát, tại đại đạo khí tức thẩm thấu vào, từng mảnh mảnh vỡ bắt đầu một lần nữa ghép lại dung hợp. Cái kia nguyên bản giữ tận vết nứt dần dần khép lại, lóe ra thần bí quang mang, phảng phất là thiên nhiên quỷ phụ thần công tại chữa trị cái này vỡ vụn thế giới. Sụp đổ thiên khung đại địa cũng đang chậm rãi tu bổ, đại địa vết thương dần dần khép lại, dãy núi một lần nữa quật khởi, giang hà lần nữa lao nhanh. Hỗn loạn quy tắc cùng cuồng bạo hỗn độn đều tại dần dần trải bớt, bình tĩnh lại. Ngoại trừ cái kia cao vấp tận cùng vũ trụ đế quan khu vực, vẫn như cũ hắc vụ tràn ngập, âm phong trận trận, huyết vũ bàng bạc. Khu chương 398, bảy tôn giáng lâm, 2, chương 398, bảy tôn giáng lâm, 2, vực kia phảng phất là bị nguyền rủa gấp tối, cùng chung quanh một lần nữa tỏa ra sự sống thế giới không hợp nhau. Hắc vụ như là đậm đặc nước, tại đế quan trên không lăn lộn phun trào. Phản phất muốn đem hết thể quang minh đều thôn phệ hầu như không còn. Âm phong như ác quỷ gào thét, mang theo vô tận hàn ý, để cho người ta dùng mình. Huyết vũ như ác ma nước mắt, càng không ngừng đẩy xuống, đem đại địa nhiễm đến một mảnh màu đỏ tươi. Các cường giả tính cả Lý Thiên Nguyên ngẩng đầu, cái kia ức vạn đạo hào quang bên trong, bảy đạo cái bóng mơ hồ chậm rãi hiện hiện. Từ khí đông lai, như là một đầu màu tím cự long, lao nhanh tại hào quang ở giữa. Ước vạn dặm hà mây sấn thác cái này bảy đạo cái bóng, khiến cho bọn hắn nhìn lên đến tựa như thần thánh không thể xâm phạm chư thần. Thánh âm cuồn cuộn, phản phất là vũ trụ tiếng trời. Tại toàn bộ bên trong tiểu thế giới quanh quẩn, thanh âm kia như là thanh tịnh dòng suối, chảy xuôi tại mọi người trái tim, để cho người ta cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng tường hòa. Nhưng mà, tại cái này nhìn như tường hòa biểu tượng phía dưới, lại ẩn giấu đi một cố để cho người ta áp lực hít thở không thông. Cái này bảy đạo cái bóng xuất hiện, phản phất là toàn bộ thế giới chúa tể giáng lâm, khí tức của bọn hắn bao phủ mỗi một hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Bảy đạo cái bóng vừa xuất hiện, xuôi lơ tại đế quan phía trên thủ hộ giả nhóm, cái kia nguyên bản tĩnh mịch trên mặt lại lộ ra nụ cười khinh thường. Thanh âm của bọn hắn như là tích đầy cho bùi ống bê, mỗi phát ra một cái âm tiết đều mang khàn khàn mà rách nát cảm nhận, phản phất là từ biển cổ truyền đến mục nát thanh âm, tại mảnh này yên tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ chói tai. Chỉ là mấy cái chí tôn, đế quan bên trong liền có 10 vị chí tôn đỉnh phong. Dựa vào cái kia 10 vị đại hiển, mới miễn cưỡng đem trấn áp, các ngươi những sinh linh này, không biết trời cao đất rộng, dám ngấp nghé đổ vật bên trong. Liền xem như tàn thi, cũng không phải các ngươi có thể đụng vào. Các ngươi đây là đem trời xanh đẩy vào trong hố lửa. Bảy tôn chi thủ, vị kia chân đạp liên hoa thích ách tôn giả, tựa như một tôn đến từ viễn cổ thần chỉ, lặng lặng địa đứng sừng sững ở bên trong hư không. Đại đạo kim liên ở tại bên người hư không chập chờn, cái kia kim liên mỗi một cánh hoa đều lóe ra cựu sắc Phật quang, phảng phất là từ vô số viên sáng chói tinh thần ngưng tụ mà thành. Phật quang bao phủ thân thể của hắn, khiến cho hắn nhìn lên đến như mộng như ảo, thần thánh không thể xâm phạm. Đôi mắt của hắn buông xuống, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại từ bi lại vô tình tình cảm phức tạp, phảng phất hắn đã là thế gian vạn vật chúa cứu thế, lại là vô tình thẩm phán người. Nói nhỏ, phong ấn không trọn vẹn, hải nhãn cố cạn, tôn này đế sớm muộn sẽ trở về. Đường kim trời xanh đại thế giới, chớ nói một tôn đế, cho dù là chí tôn cũng khó khăn ra, chúng ta nếu không được ăn cả ngã về không, cái này chúng sinh đều muốn đọa là tà ma. Đế quan bên trên bất hủ chân ý tiêu tán càng lúc càng nhanh, liền như là sa lậu trùng hạt cát, tại vô tình thời gian trôi qua bên trong dần dần tan biến. Đế quan thủ hộ giả nhóm cũng càng giàn mua, con mắt của bọn họ đục không chịu nổi, phản phất hai viên bị tuế nguyệt ăn mòn mình châu, đã mất đi ngày xưa hào quang. Tóc của bọn hắn tiểu tụy như cỏ khô, trong gió vô lực phiêu độc lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Thần hoàng đỉnh phong cường giả, giờ phút này đã như là mục nát phàm nhân, gần như tử vong. Thủ hộ giả nhóm mặc dù đã bất lực, nhưng lại ho ra máu quát. Nói ngược lại là đường hoàng, có thể các ngươi thai họa nhiều thiếu cường giả, Long Phượng Lân người bốn tộc trở thành con cờ của các ngươi, dùng một thời đại sinh linh đến làm hao mòn đế quan bất hủ chân ý. Thích Ách tôn giả sau lưng, một vị phát ra lưu ly kim quang cổ Phật bước ra. Trên người hắn tản ra một loại vô cùng khí tức thần thánh, phản phất hắn là đến từ thiên ngoại thần thánh tồn tại. Phật âm lệnh vạn đạo chiến minh, cái kia Phật âm như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào toàn bộ thế giới, giống như có thể tận diệt chu tà. Phật giáo nhân vật số 2, Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật, lại tên Như Lai tôn giả. Nhị nó nói, vì ước vạn vạn hậu nhân, chớ nói một thời đại, coi như đem một nửa trời xanh chôn xuống, cũng ở đây không tiếc. Nói xong, bọn hắn không còn nói nhảm, bảy vị tôn giả tựa như bảy viên sáng chói tinh thần đồng thời bộc phát, quang mang vạn trượng, đồng loạt ra tay, trong nháy mắt kia, phản phất toàn bộ vũ trụ đều bị lực lượng của bọn hắn rung động, lệnh vạn đạo tại oanh minh. Cái này tiếng oanh minh như là ngàn vạn cái lôi đỉnh đồng thời nổ tung, lại như vô số đầu mãnh liệt giang hà hội tụ vào một chỗ lao nhanh gào thét, thanh âm vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều chấn vỡ. Cái kia khiếp người hắc vụ, nguyên bản như là đậm đặc mực nước, tùy ý địa tại đế quan trùng quanh lăn lộn phun trào, phản phất là vô số cái tà ác linh hồn tại dương nhanh múa bước. Nhưng mà, tại bảy tôn trước mặt, nó trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như tờ mở sáng ánh dạng đông xua tán đi hắc ám màn đêm. Cái kia điên cuồng gào thét âm phong, đúng như vô số đầu điên cuồng ác lang đang thét gào, mang theo vô tận hàn ý cùng âm trầm, chỗ đến, phản phất có thể đem hết thể sinh mệnh sinh cơ đều đông kết. Nhưng tại bảy tôn lực lượng cường đại trước mặt, cái này âm phong cũng như nến tàn chi hỏa, bị trong nháy mắt dập tắt, ngay cả một tia vết tích cũng chưa từng lưu lại. Bảy tôn chi một long tôn, thân thể của hắn phản phất chống trời trụ lớn, đứng ngạo nghễ tại càn khôn ở giữa, quanh thân tản ra uy áp giống như thái cổ thần sơn sụp đổ. Chỉ gặp hắn vung tay lên, vạn đạo kim long gào thét mà ra. Cái kia kim long mỗi một đầu đều giống như quần quần tinh hà chút xuống, hào quang sáng chói chiếu sáng bóng tối vô tận, thân thể của bọn nó cực lớn đến phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều quay quanh trong đó. Kim long lân phiến tựa như thần kim chế tạo, mỗi một phiến đều khắc rõ cổ lão mà thần bí đường vân, những đường vân này lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất tận chứa khai thiên tích địa lực lượng. Hai mắt đúng như hai vòng thiêu đốt liệt nhật, phun ra hỏa diễm giống như có thể đem thời không đều đốt cháy hầu như không còn, cái kia nóng bỏng nhiệt độ để chúng quanh hư không đều hóa thành hư vô. Bọn chúng tiếng gầm gừ phảng phất vạn lôi đầy hoành, toàn bộ vũ trụ đều tại cái này trong tiếng nổ vang run lẩy bẩy. Phản phất sau một khắc liền bị thanh âm này chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Lý Thiên Nguyên nhìn thấy cái này vạn đạo kim long, chân long chí tôn thể không tự chủ được mở ra, tám đạo trọng đồng chân long xông phá đạo trói buộc, rốt cục nhảy thoát các chí tôn khóa chặt. Nhưng hắn vẫn là không cách nào rời đi. Tại trên trời, bị chí tôn để mắt tới, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Vạn đạo kim long xé rách trường không, cái kia nguyên bản bình tĩnh hư không tại kim long trùng kích vào, tựa như yếu ớt lưu ly bị cậy mạnh đụng nát. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian như giữ tận cự thú miệng, điên cuồng địa thôn phệ lấy hết thảy. Kim long những nơi đi qua, không gian bị bóp méo đến không còn hình dáng, phản phất vũ trụ trật tự bị bọn chúng tùy ý trà đạp. Phá diệt vạn đạo, thế gian hết thảy pháp tắc tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, giống như sâu kiến đối mặt cự tượng nhỏ bé mà bất lực. Kim long trên thân tán phát lực lượng phản phất là vũ trụ bản nguyên chi lực, bọn chúng chỗ đến, vạn đạo pháp tắc như là yếu ớt sa điêu, trong nháy mắt bị phá tan, hóa thành đầy trời bột mịn tiêu tán tại vô tận bên trong hư không. Sụp đổ vũ trụ, toàn bộ vũ trụ tại kim long tàn phá bừa bãi hạ tựa như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Tinh thần ảm đạm đến như là trong gió ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, tinh hệ như là bị ngoan đồng ngã nát đồ chơi, phá thành mảnh nhỏ địa tản mát tại hư không các nơi. Vũ trụ kết cấu bị triệt để vỡ nát, nguyên bản ổn định thời không cũng như vỡ đê hồng thủy, trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn. Kim long lực lượng đúng như một trận tận thế hạo kiếp, quét sạch toàn bộ vũ trụ, để hết thể đều lâm vào tuyệt vọng thâm nguyên. Ngăn cách hết thảm nguyên đen màn trướng, tại long tôn công kích đến trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia màu đen màn trướng nguyên bản mang theo khí tức của đại đạo so chí tôn đạo còn mạnh hơn một lần, đem đế quan bên trong cảnh tượng cực kỳ chặt chẽ địa che đậy bắt đầu. Chất địa của nó phảng phất là từ hắc ám nhất, tà ác nhất vật chất ngưng tụ mà thành, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Nhưng mà, Long Tôn tựa hồ sớm đã là tại chí tôn đỉnh phong, đạo đích đỉnh phong, tiếp xúc đến đế gông cùng xử xích. Tại Long Tôn cái này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, cái này màu đen màn trướng tựa như bọt biển đồng dạng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá diệt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cục lộ ra đế quan bên trong cảnh tượng. Chương 399, hải nhãn vỡ nát, cái bóng mơ hồ, 1, chương 399, hải nhãn vỡ nát, cái bóng mơ hồ, 1, đế quan bên trong. Phản phất là một cái bị thế giới bức bỏ góc tối, tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Vô ngân biển lớn màu đen sôi trào, cái kia sóng cả mãnh liệt mặt biển như là vô số chỉ ác ma tay cầm đang điên cuồng múa, mỗi một lần bước lên đều nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Biển lớn màu đen này cũng không phải là phổ thông nước biển, mà là từ hỗn loạn mục nát đại đạo cùng quy tắc hội tụ mà thành, bọn chúng như là từng đầu màu đen cự mãng, ở trong nước biển tùy ý xuyên qua, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Trên bầu trời, vô biên vô tận huyết vân như là một mảnh to lớn huyết hải treo ngược, đem trọn phiến thương khung đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. cái kia huyết vân nặng nề đến phảng phất muốn áp xuống tới, để cho người ta không thở nổi. Màu đỏ thấm lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, như là từng đầu tức giận cự long, thỉnh thoảng lại phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Mỗi một lần lôi đỉnh anh minh, đều giống như tận thế tiếng chuông gõ vang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Gió lạnh rít gào lấy, cái kia phong thanh phảng phất là vô số oan hồn khóc lóc kể lể, bén nhọn mà thê lương. Nó như là từng thanh lưới đao sắc bén, thổi qua mảnh này tĩnh mịch thiên địa, mang theo từng mảnh màu đen sóng biển cùng huyết vũ. Huyết vũ bàng bạc mà xuống, mưa kia tích như là máu tươi ngưng tụ mà thành chân châu, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận tà ác cùng oán nghiệp. Huyết vũ rơi đập tại biển lớn màu đen bên trên, tóe lên từng đóa quỷ dị huyết hoa, toàn bộ mặt biển phảng phất biến thành một mảnh máu tanh địa ngục. Vùng thế giới kia tựa hồ muốn tia sáng thôn phệ, bóng tối bao trùm lấy hết thảy, để cho người ta phảng phất đưa thân vào vực sâu vô tận bên trong. Biển lớn màu đen trung ương là một đạo thông thiên huyết sắc cổ sáng, cái này cổ sáng giống như một cây kết nối thiên địa to lớn mạch máu, càng không ngừng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Nó tản ra quỷ dị quang mang, đem trung quanh hắc ám xua tán đi một chút, nhưng cũng chỉ là để mảnh không gian này lộ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Nhưng mà ngoại trừ cái kia bảy vị chí tôn cùng mở ra trọng đồng Lý Thiên Nguyên bên ngoài, ai đều không thể nhìn thấy huyết sắc trong cổ sáng cảnh tượng. Đồng nhiên, một tiếng màu đỏ thấm lôi đình nổ vang, thanh âm này như là thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại trong chớp nhoáng này run rẩy bắt đầu. Cái kia tiếng sấm tựa như viễn cổ ma thần gầm hét, mang theo vô tận phẫn nộ cùng lực lượng hủy diệt, tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn. Mỗi một cái âm tiết đều như là búa tạ đồng dạng, hung hăng nện ở các cường giả trong lòng, để bọn hắn trái tim cơ hồ ngưng đập. Theo cái này âm thanh lôi đình nổ vang, ngập trời huyết quang như là một vòng huyết hồng sắc mặt trời đột nhiên dâng lên, chiếu sáng cái kia phiến đen kịt u sâm không gian. Các cường giả nhóm tại cái này ngắn ngủi mà lại kinh khủng quang mang bên trong, hoảng sợ thấy được cái kia phiến biển lớn màu đen phía trên, lít nha lít nhít hiện đầy thần ma thi thể. Những thi thể này như là bị nguyền rủa u linh, luồn ngang lộn xộn địa nổi đồng bền giữa không trung, phản phất là một mảnh tử vong rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này không có sinh cơ, chỉ có vô tận khí tức tử vong đang tràn ngập, để cho người ta dùng mình. Thi thể dữ tợn đáng sợ, mặt mũi của bọn hắn vặn vẹo như là bị ác ma nhào nặn qua đồng dạng, phản phất tại trước khi chết đã trải qua không cách nào tưởng tượng cực lớn thống khổ. Ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng cùng không cam lòng, phảng phất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc thấy được thế gian đáng sợ nhất cảnh tượng. Bọn hắn quần áo phong cách cổ xưa, phía trên đường vân đã mơ hồ không rõ, nhưng y nguyên có thể khiến người ta cảm nhận được hơi thở của thời gian. Những cái kia quần áo phảng phất là từ cổ lao trong phần mộ khai của ra, tản ra một cỗ mục nát hương vị. Rất nhiều chủng tộc đều là các cường giả nhóm chưa từng thấy qua, thân thể của bọn hắn hình thái khác nhau, phảng phất là đến từ khác biệt thế giới quái vật. Nhưng đều không ngoại lệ, những thi thể này bên trên đều có lưu lại quy tắc ở phía trên. Những cái kia quy tắc như là yếu ớt trúc quang, lấp lóe trong bóng tối lấy sau cùng quan mang. Những ánh sáng này lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mỗi một đạo quy tắc đều ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, bọn chúng đã từng là những này thần hoàng cường giả lực lượng nguồn suối, nhưng bây giờ lại như là nến tàn trong gió, tại mảnh này đại dương của cái chết bên trong kéo dài hơi tàn. Những quy tắc này quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một loại quỷ dị cảnh tượng, phản phất là một cái sắp sụp đổ thế giới. Cái kia lít nha lít nhít thần ma thi thể, vậy mà mỗi một vị đều là thần hoàng cường giả. Các cường giả nhóm nhìn chăm chú những thần ma này thi thể, phảng phất thấy được một trận thảm thiết chiến tranh. Bọn hắn phảng phất thấy được vô số quang mang tại bên trong vùng không gian này lấp lóe, mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một vị thần hoàng cường giả lực lượng. Bọn hắn thấy được máu tươi như dòng sông chảy xuôi, hội tụ thành một cái biển máu, đem biển lớn màu đen này nhiễm đến càng thêm đỏ tươi. Bọn hắn thấy được thi thể như mưa rơi xuống, chồng chất thành từng toàn núi nhỏ, đem mảnh không gian này nhét tràn đầy làm. Bọn hắn thấy được quy tắc như sợi tơ đứt gãy, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại trong bóng tối vô tận. Tại mảnh này kinh khủng cảnh tượng trước mặt, các cường giả nhóm hai chân không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Cổ họng của bọn hắn khô khốc, muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện thanh âm của mình đã bị sợ hãi thôn phệ. Liền ngay cả trải qua vô số lần huyết chiến nhân tộc, giờ phút này rất nhiều người cũng đều là sắc mặt tái nhợt, có chút muốn nói. Thật sự là cảnh tượng trước mắt lực trùng kích quá lớn. Cái tiết như núi như biển thần ma thi thể mỗi một vị cũng có thể đều là thần hoàng a. Thậm chí cẩn thận một chút lời nói, có thể phát giác được có không thiếu thần ma trên thân đã có đạo khí tức. Lý Thiên Nguyên huyết mâu lạnh lẽo, cặp con mắt kia phảng phất thiêu đốt lên hai đoàn băng lãnh hỏa diễm, tản ra để cho người ta không rét mà run qua mang. Hô hấp của hắn dần dần nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều như là trầm muộn lôi minh, tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn. Nhưng mà, hắn nặng nề hô hấp cũng không phải là bởi vì cái kia màu đen biển cả cùng giống như núi thần ma thi thể. Cái kia màu đen biển cả cứ việc sóng cả mấy liệt, tản ra bóng tối vô tận cùng mục nát khí tức, cái kia như núi thần ma thi thể cứ việc dữ tợn đáng sợ, phảng phất một mảnh tử vong rừng rậm, nhưng những này đều không đủ lấy để Lý Thiên Nguyên như thế động dung. Mà là cái kia huyết sắc cổ sáng cuối cùng, biển lớn màu đen dưới đáy cảnh tượng. Đó là một bức như thế nào hình tượng a? Cho dù hắn chưa từng mở ra trọng đồng, cái kia cảnh tượng lại như là in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn ấn ký, rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn. 10 vị trí tôn đỉnh phong làm dẫn tử, phong ấn một tôn đế đầu lâu. Lý Thiên Nguyên nhìn về phía bảy tôn. Cái này bảy vị trí tôn thân ảnh tại huyết quang cùng hắc ám sen lẫn bên trong lộ ra cao lớn lạ thường mà thần bí. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là tôn này đế đầu lâu. Quả nhiên, bảy tôn khi nhìn đến huyết sắc cổ sáng trong nháy mắt, khí thế trên người đều trở nên khác biệt. Bọn hắn phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành bảy tòa cổ lao thần sơn, nghiêm nghị lạnh lẽo, ngưng trọng tới cực điểm. Ở tại quanh thân, đại đạo đều tại quanh mình, thanh âm kia như là ngàn vạn đầu cự long đang gầm thét, rung động toàn bộ vũ trụ tinh không. Tinh không đều đang run rẩy, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất là sợ hãi hài tử, tại cái này bảy vị trí tôn uy áp hạ run lẩy bẩy. Vị kia giản mua trí tôn cười lạnh nói, tiếng cười của hắn phảng phất là từ cựu lũ thâm viên truyền đến hàn phòng, vang lanh thấu xương, để cho người ta dùng mình. A, trấn bí chi hải đã như thế khô cả sao? Trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng cùng bất đắc dĩ, phảng phất là một vị chứng kiến đế quốc suy sụp lão giả đang nhớ lại trước kia huy hoàng. Năm đó nhân hoàng nói qua, trấn bí chi hải cùng vạn kiếp huyết vân giáp giới, ngâm ức vạn thần ma thân thể, bao khỏa thông thiên của máu. Lời của hắn như là cổ lão sử thi, tại bên trong vùng không gian này chương 399, hải nhãn vỡ nát, cái bóng mơ hồ, 2, chương 399, hải nhãn vỡ nát, cái bóng mơ hồ, 2, chậm rãi chạy xuôi, mỗi một chữ đều phảng phất gánh chịu lấy nặng nề lịch sử. Bây giờ, trấn bí chi hải vậy mà để ức vạn thần ma trần trụi, thông thiên cột máu cũng bạo lộ ra. Xem ra hải nhãn đã muốn hỏng mất, coi như chúng ta không mở ra đế quan, tiếp qua cái trăm vạn năm, vị kia cũng muốn trở về. Lý Thiên Nguyên nhìn về phía vị kia giản mua chí tôn. Trấn bí chi hải nói hẳn là cái kia màu đen biển cả. Thế nhưng, trong miệng hắn khô cạn biển lớn màu đen, lại so Lý Thiên Nguyên nhìn qua vũ trụ thiên hà đều muốn bao la vô ngần. Cái kia vũ trụ thiên hà, tương tại Lý Thiên Nguyên trong mắt là mênh mông như vậy vô biên, tinh thần như là sáng chói như bảo thạch khảm nạm trong đó, nước sông lao nhanh không thôi, phảng phất là một đầu thông hướng tận cùng vũ trụ thần bí con đường. Nhưng mà, cùng cái này trấn bí chi hải so sánh, vũ trụ thiên hà lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Cái này trấn bí chi hải sóng cả như là cự nhân gầm thét, mỗi một lần bước lên đều có thể nhấc lên che khuất bầu trời sóng lớn. Cái kia sóng biển phảng phất là từ vô số cái hắc ám thế giới tạo thành, thôn vệ lấy hết thảy quang minh cùng hy vọng. Trên mặt biển tràn ngập sương mù, như là khăn che mặt thần bí, ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng sợ hãi. Cái kia nước biển nhan sắc, so sâu nhất đêm tối còn muốn hắc ám, phảng phất là vũ trụ cuối cùng, là hết thảy sinh mệnh kết thúc chi địa. Cái kia thời kỳ toàn thịnh trấn bí chi hải lại có bao nhiêu kinh khủng? Chỉ sợ không chỉ có là hắn, liền ngay cả cái này bảy vị chí tôn đều không nhất định có thể xuyên thấu trấn bí chi hải, rình mò huyết sắc cổ sáng cuối cùng. Tưởng tượng một chút, thời điểm đó trấn bí chi hải có lẽ như là một cái lỗ đen thật lớn, có thể thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Lực lượng của nó cường đại đến có thể vặn mẹo thời không, để hết thảy đại đạo cũng vì đó mất đi hiệu lực. Mỗi một giọt nước biển đều có thể ẩn chứa một cái thế giới lực lượng, mỗi một đạo sóng cả đều có thể là một lần vũ trụ hủy diệt cùng chúng sinh. Có lẽ, cũng chỉ có dạng này trấn bí chi hải mới có thể phong ấn đế đầu lâu. Bảy tôn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kia phảng phất xuyên qua vô tận thời không, bình tĩnh đến như là thâm thúy cổ đậm, nhưng lại quyết tuyệt đến tựa như thiêu đốt hầu như không còn lưu tình. Tại con mắt của bọn họ chỗ sâu, không có chút nào do dự cùng e ngại, chỉ có một loại kiên định đến gần như cố chấp quang mang đang lóe lên. Lập tức, bọn hắn phảng phất thần giao cách cảm đồng dạng, đồng thời bước ra một bước. Một bước này, nhìn như nhẹ nhàng, lại như là tinh thần bất lạc, rung động tiên địa. Trong chốc lát, vạn trượng đạo quang từ trên người bọn họ dâng lên mà ra, quang mang kia sáng chói đến như là vô số cái mặt trời đồng thời bộc phát, lóa mắt đến cực điểm. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy chi quang, mang theo khai thiên tích địa vĩ lực. Những ánh sáng này như là từng thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, dễ dàng xuyên thấu bên trong vùng thế giới kia mục nát đại đạo cùng quy tắc. Những cái kia mục nát đại đạo cùng quy tắc, nguyên bản như là lít nha lít nhít mạng nhện, xen lẫn tại bên trong vùng không gian này, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Bọn chúng là tuế nguyệt lắng đọng, là tử vong cùng suy bại biểu tượng. Nhưng mà, tại bảy tôn phóng thích ra vạn trượng đạo quang trước mặt, bọn chúng lại có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi. Cường hành bảy tôn đại đạo, như là bảy đầu sôi trào mãnh liệt tinh hà dòng lũ, lấy thế tồi khô lạp hủ chạy vọt về phía trước tuôn ra mà đi. Dọc đường, cái kia ước vạn thần ma thân thể tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, trong nháy mắt hóa thành một biển. Những thần ma này thân thể đã từng cũng là vô cùng cường đại tồn tại, thân thể của bọn chúng có lẽ kiên cố, khí tức của bọn nó có lẽ kinh khủng như thâm nguyên. Nhưng giờ phút này, tại bảy tôn đại đạo trước mặt, bọn chúng liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Bảy tôn đại đạo những nơi đi qua, vùng thế giới kia phảng phất một bức bị tùy ý xé rách bức tranh. Hướng về huyết sắc cổ sáng cuối cùng, biển lớn màu đen dưới đáy mà đi. Huyết sắc cổ sáng dưới đáy liền là trấn bí chi hải hải nhãn. Hải nhãn bên trên, cái kia một đạo huyết sắc trụ lớn thông thiên triệt địa, có từng đạo đáng sợ ma ảnh tại quấn quanh lấy, những ma ảnh đó hình thái khác nhau. Có như là dương nhanh múa vút ác quỷ, có phản phất là gào thét gầm thét cự thú, còn có đúng như vặn vẹo biến hình u linh. Trên người của bọn nó tản ra vô tận khí tức tà ác, bộ dáng như vậy, đơn giản tựa như là một cái sắp tránh thoát lồng giam ma quỷ, sắp xuất thế, hủy diệt thế gian vật vật, để cho người ta cảm thấy sợ hãi vô ngần. Nhưng mà, bảy tôn đại đạo chi lực sao lại e ngại những này ma ảnh? Bảy tôn đại đạo chi lực như là bảy đầu thần thánh hỏa diễm cự long, cùng những ma ảnh đó kịch liệt địa quân quýt lấy nhau. Mỗi một lần va chạm, đều như là tinh thần nổ tung, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Nhưng này chút ma ảnh tại bảy tôn đại đạo chi lực trước mặt, chung quy là không chịu nổi một kích. Bọn chúng tựa như trong bóng tối nến tàn, tại bảy tôn đại đạo chi lực cố này mưa to gió lớn công kích đến, trong nháy mắt bị mẫn diệt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù sao, bọn chúng bất quá là một chút mục nát khí tức biến thành, lại có thể nào ngăn trở bảy vị trí tôn đỉnh phong một kích toàn lực. Bảy tôn đại đạo chi lực không chút do dự trực tiếp nện như điên tại vết sắc cổ sáng dưới đáy, trấn bí chi hải hải nhãn bên trên. Oeng, một tiếng này tiếng vang, phản phất là vũ trụ tận thế tiếng chuông gõ vang. Một cỗ kinh khủng hơn bên trên vô số lần khí tức trong nháy mắt nở rộ đi ra. Khí tức kia như là một cỗ diệt thế biển động, phô thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt. Phiến thiên địa này đều phảng phất muốn tại trong tích tắc vỡ nát ra, mỗi một tấc không gian đều đang run rẩy, mỗi một đạo pháp tắc đều tại gào thét. Cho dù là chí tôn, tại cỗ này khí tức kinh khủng trước mặt, cũng không nhịn được cảm thấy sâu trong linh hồn run rẩy. Hải nhãn bên trên nối liền trời đất huyết sắc trụ lớn tại cỗ này cường đại trùng kích vào, trở nên càng thêm to lớn, càng thêm tiên diễm chú mục. Nó tiên diễm giống như là đang chảy lấy từng đạo máu tươi, cái kia đậm đặc máu tươi phảng phất là vô tận oán niệm cùng tà ác hội tụ, nhuộm đầy cả phiến thiên địa. Toàn bộ thế giới đều bị máu này màu đỏ quang mang bao phủ, phảng phất lâm vào một mảnh máu tanh trong địa ngục. Oanh, cái kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ hải nhãn, chung quy là bị bảy tôn đại đạo chi lực hoàn toàn tan vỡ. Hải nhãn vỡ nát trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ đáy biển phun ra ngoài, cỗ lực lượng này như là cuồng bạo gió lốc, cuốn sạch lấy hết thảy. Không gian bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, thời gian phảng phất cũng tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Biển lớn màu đen kia nhấc lên vạn trượng sóng lớn, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Sóng biển gầm thét, giống giận, phảng phất là tại vì hải nhãn vỡ nát mà phẫn nộ. Trên bầu trời, huyết vân lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, màu đỏ thâm lôi đỉnh như là điên cuồng cự long, tại tầng mây bên trong xuyên qua gào thét. Bọn chúng tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này đến từ đáy biển lực lượng kinh khủng, trở nên càng thêm cuồng bạo cùng tàn phá bừa bãi. Toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong tuyệt vọng, phảng phất tận thế đã giáng lâm. Ma bảy tôn, thân ảnh của bọn hắn tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, lại như cũ kiên định đứng vững. Trên người bọn họ quang mang mặc dù bị cái kia huyết hồng sắc quang mang che giấu, nhưng bọn hắn khí tức lại như cũ cường đại mà ổn định. Vỡ nát hải nhãn chỗ, phản phất là vũ trụ thâm nguyên bị mở ra khăn che mặt thần bí, 10 đạo cái bóng mơ hồ chậm rãi hiện hiện. Cái này 10 đạo cái bóng tựa như 10 vị đến từ thái cổ cự nhân, thân hình của bọn hắn thông thiên triệt địa, tản ra vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Cái kia bàng bạc đại đạo chi lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, từ trên người bọn họ trào lên mà ra, rung động toàn bộ sinh linh. Cỗ lực lượng này phản phất là vũ trụ bản nguyên chi lực, mỗi một tơ mỗi một sợi đều ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng, để thế gian vạn vật đều ở tại trước mặt run lẩy bẩy. Một vị chí tôn ánh mắt kinh ngạc nói, không chỉ là 10 vị chí tôn, đó là 10 vị chuẩn đế. Đã tiếp xúc đến hợp đạo cánh cửa, chúng ta 7 vị bên trong, khoảng cách gần nhất cũng liền Thích Ách một người a. Thích Ách tôn giả trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, nói nhỏ, cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, nương theo lấy khiếp người xích sắt âm thanh, một chiếc quan tài cái bóng hiện hiện. Chẳng qua là một cái bóng, xuất hiện trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều lâm vào to lớn rung động bên trong. Phản phất là vũ trụ nền tảng bị rung chuyển, thế giới trật tự bị đánh loạn. Bảy tôn đại đạo chi lực ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, trong nháy mắt như là yếu ớt pha lê đồng dạng vỡ nát. Cái kia nguyên bản sáng chói chói mắt bảy tôn đại đạo chi lực, giờ phút này tựa như trong gió nến tàn, bị vô tình dập tắt. Vạn đạo ở tại tứ phương hủy hết, tựa như là vô số đầu hoa mỹ giải lụa màu bị một thanh sắc bén cái kéo vô tình kéo đoạn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong hư không. Kinh khủng hung uy như là một cỗ diệt thế phong bạo, lấy chiếc kia quan tài cái bóng làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng địa quét sạch mà đi. Cỗ này hung uy phảng phất là vô số ác ma đang gầm thét, mang theo vô tận tà ác cùng oán niệm. Yêu tà khí tức như là nước thủy triều đen kịt, trong nháy mắt sẽ rách toàn bộ biển lớn màu đen. Cái kia nguyên bản sóng cả mãnh liệt biển lớn màu đen, tại cỗ khí tức này trùng kích vào, trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Sóng biển bị dừng lại trên không trung, sau đó hóa thành hư vô. Biển cả chỗ sâu lực lượng thần bí cũng bị cỗ khí tức này áp chế, phảng phất là bị phong ấn cự thú, không cách nào dãy rủa. Vỡ nát vạn kiếp huyết vân cũng tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ tan thành mây khói. Cái kia huyết vân như là một mảnh thiêu đốt biển lửa, lại tại trong nháy mắt bị một trận băng lánh mưa to dội tắt. Huyết vân mảnh vỡ như hoa tuyết bay xuống, lại tại còn chưa rơi xuống đất thời điểm, liền bị cái kia cỗ tà ác khí tức hóa thành hư không. Phúc. Bảy đạo thổ huyết âm thanh đồng thời băng lên, như là bảy đạo kinh lôi tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian nổ tung. Bảy vị trí tôn đỉnh phong khi nhìn đến chiếc kia quan tài cái bóng trong nháy mắt, đại đạo hỗn loạn. Thân thể của bọn hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn một hồi. Cỗ lực lượng kia như là một cái vô hình bàn tay lớn, tùy ý địa xoa nắn lấy bọn hắn đại đạo phát tắc, để bọn hắn lực lượng trong nháy mắt mất khống chế. Chỉ bất quá một chút, vậy mà thụ đạo thương. Chương 400, 10 vị thái cổ chuẩn đế, 1, chương 400, 10 vị thái cổ chuẩn đế, 1, quan tài cái bóng mơ hồ dần dần rõ ràng, như là từ vô tận trong vực sâu hắc ám chậm rãi trồi lên ác ma thân thể. Cái kia hình dáng càng phát ra rõ ràng, mỗi một chỗ đường cong đều phảng phất là hắc ám cùng tà ác vết khắc, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Tính cả cái kia 10 tôn lấy tự thân là xiềng xích, phong ấn quan tài chuẩn đế thi hài bộ dáng cũng dần dần rõ ràng, không còn là một cái bóng. Thân thể của bọn hắn phảng phất là cổ lão dãy núi, vắt ngang tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian, mặc dù đã bỏ mình, nhưng như cũ tản ra một loại trấn áp thiên địa uy nghiêm. Yêu tà khí cơ như là vũ trụ kỳ điểm đồng dạng, dâng lên mà ra, cỗ này khí cơ phảng phất là vô số cái hắc ám vũ trụ tập hợp thể, ẩn chứa vô tận tà ác cùng hỗn độn. Nó lấy một loại không thể ngăn cản chi thế, cấp tốc ô nhiễm cả phiến thiên địa. Nguyên bản coi như bình tĩnh không gian, trong nháy mắt bị cỗ này tà ác khí cơ bao phủ, phảng phất bị một tầng thật dày hắc ám thiên mạc nơi bao bọc. Xên xệt màu đỏ khí tức như máu tươi đồng dạng tràn ra, cái kia màu đỏ nồng nặc như là thực chất, phảng phất là vô số sinh linh máu tươi hội tụ mà thành. Này khí tức chậm rãi chảy xuôi, như là từng đầu huyết hà trong tinh không lan tràn, nhuộm đỏ mảnh này tinh không sáng chói. Mỗi một viên tinh thần tại cái này màu đỏ khí tức chiếu rọi, đều trở nên quỷ dị mà kinh khủng, phảng phất là từng khỏa bị nguyền rủa con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế gian vật vật. Cơn bạo khí tức tàn phá bừa bãi lấy, như là vô số đầu điên cuồng ác long ở giữa phiến thiên địa này mạnh mẽ đâm tới. Nó dẫn ra lấy các cường giả trong lòng lệ khí, cái kia lệ khí phảng phất là ngủ say dưới đáy lòng ác ma, bị cỗ này tà ác lực lượng tỉnh lại. Các cường giả chỉ cảm thấy trong lòng một trận bực bội, một cỗ không cách nào ức chế lửa giận ở trong lòng tiêu đốt, phản phất muốn đem bọn hắn lý trí hoàn toàn thôn vệ. Quan tài âm cổ nở rộ, như viễn cổ trung thần gõ vang, thanh âm kia phản phất xuyên qua vô tận thời không, từ viễn cổ thời đại hồng hoang truyền đến. Thanh âm này trầm thấp mà hùng hồn, mỗi một cái âm tiết đều như là búa tạ đồng dạng, hung hăng nện ở phiến thiên địa này ở giữa, vang vọng ở giữa phiến thiên địa này. Đế quan bên ngoài các cường giả bị cái kia âm cổ chấn động, thống khổ kêu sợ hãi bắt đầu. Bọn hắn chỉ cảm thấy vô số cương châm tại đâm vào đầu góc của mình, cái kia bén nhọn đau đớn như là vạn kiến đốt thân, để cho người ta đau đến không muốn sống. Thân hồn tại chịu đựng thiên đao vạn quả chi hình, phản phất có vô số đem lưới đao sắc bén, tại vô tình cắt linh hồn của bọn hắn. Cùng lúc đó, hình dáng của bọn họ dần dần phát sinh biến hóa, toàn thân trên dưới bắt đầu mọc đầy cốt thứ. Những cái kia cốt thứ như là lưới đao sắc bén, từ da của bọn hắn bên trong xuyên ra, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Răng biến thành yêu ma đồng dạng răng nanh, bén nhọn mà dữ tợn, phản phất có thể dễ dàng cắn nát sắt thép. Hai con ngươi dần dần trở nên xích hồng, như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra vô tận điên cuồng cùng tà ác. Ở đây các cường giả không thiếu đều là thần thú nhất tộc, nhưng biến hóa này nhưng không có một tia thu tính, ngược lại hiện đầy kinh khủng yêu ma chi vận. Bọn hắn nguyên bản cao quý mà uy nghiêm khí tức, giờ phút này bị cỗ này tà ác lực lượng chỗ và mèo, trở nên dữ tợn đáng sợ. Quang minh thần hoàng minh tiêu quang mang nở rộ, thân thể của hắn như là một cái sáng chói mặt trời, tản ra vô tận quang minh cùng ấm áp. Hắn ý đồ đuốt lên cái này âm cổ ảnh hưởng, quang mang kia như là ôn nhu gió xuân, muốn thổi tan mảnh này hắc ám mù mịt. Nhưng mà cái kia đại đạo chi lực há lại hắn một cái nho nhỏ quy tắc chi lực có thể ảnh hưởng. Cái kia âm cổ ẩn chứa đại đạo chi lực, như là sôi trào mãnh liệt biển động, lại như cùng bạo tàn phá bừa bãi gió lốc, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Thường ngực quang minh quy tắc tại cùng âm cổ tiếp xúc trong nháy mắt, liền sụp đổ. Như là yếu đất bãi cát, tại sóng biển trùng kích vào trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phúc. Một ngụm tâm đầu huyết phun ra, Minh Tiêu vừa mới khôi phục đỉnh phong thân thể liền thụ nghiêm trọng đạo tổn thương ấn. Cái kia máu tươi như là tiên diễm hồng ngọc, tại quang mang chiếu rọi lóe ra quỷ dị quang mang. Hắn trong suốt cơ thể bắt đầu toát ra cốt thứ, nguyên bản bóng loáng làn da trở nên thô ráp không chịu nổi, phản phất bị vô số con côn trùng gặm nuốt qua. Sáng chói hai con ngươi trở nên hung lệ, ánh mắt kia nguyên bản uy nghiêm cùng tự tin biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận điên cuồng cùng thống khổ. Cố nén bạn kim châm nhập đại não đau đớn, Minh Tiêu hướng Lý Thiên Nguyên quát: "Nhân hoàng bệ hạ, ngài đi mau." Thanh âm của hắn khàn khàn mà thê lương, phản phất là dã thú bị thương phát ra cuối cùng gào thét. "Ngài chỉ cần vẫn còn, nhân tộc liền có hy vọng." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt, phản phất đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Giờ phút này, Lý Thiên Nguyên hai con ngươi cũng nhiều một vòng xích hồng, cái kia âm cổ mang theo yêu dị đại đạo chi lực cũng như toàn cải biến thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này như là vô số đầu băng lãnh độc xà, trong cơ thể hắn tùy ý xuyên qua, ý đồ ăn mòn hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào. Nhưng là, Lý Thiên Nguyên trong cơ thể chí cương chí phách đồ vật nhiều lắm, thân thể của hắn phảng phất là một tòa không thể phá vỡ thành lũy, bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Cho dù là đại đạo chi lực vào Lý Thiên Nguyên trong cơ thể, cũng phải bị những vật kia rào sát. Chỉ là, song phương ở trong cơ thể hắn đối kháng loại kia đau đớn, so với những người khác cao hơn một lần. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem hắn ám kim đế bào ướt nhẹp, cái kia đế bào nguyên bản hoa lệ mà uy nghiêm, giờ phút này lại chăm chú địa dán tại trên người hắn, lộ ra có chút chật vật. Nhưng mà, cặp kia trọng đồng luân chuyển con ngươi lại càng lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn phảng phất là hai thanh sắc bén tiên kiếm, có thể chặt đứt thế gian hết thảy tà ác. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Minh Tiêu, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Đi, coi như hắn muốn đi, những chí tôn đó, cái kia quan tài bên trong đầu lâu, cũng sẽ không để hắn đi. Ngay tại các cường giả thống khổ kêu rên thời khắc, toàn bộ thế giới phảng phất đều đắm chìm trong một mảnh tuyệt vọng trong vực sâu. Thu đạo thương thích ách tôn giả khẽ nhíu mày, chỗ mi tâm của hắn như là thần bí sâu trong vũ trụ tách ra một đóa sáng chói đến cực điểm liên hoa. Đóa này liên hoa đẹp đến nổi người ngạt thở, hoa của nó cánh như là dương chi ngọc ôn nhuận trắng đoán, lại như chân trời vân hà rực rỡ màu sắc, mỗi một cánh hoa đều phảng phất là từ tinh khiết nhất quang mang ngưng tụ mà thành, tản ra trí thuần đến tịnh khí tức. Cái kia đóa liên hoa đại biểu cho thích ách tôn giả đại đạo, nó tựa như một tòa nguy nga đứng vững thần thánh sơn phong, tại bóng tối này trong thế giới tách ra hào quang sáng chói. Liên hoa khẽ đung đưa, phảng phất là tòa này thần thánh sơn phong tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, mỗi một lần đung đưa đều tản mát ra một loại thần bí mà lực lượng cường đại. Theo liên hoa múa, không gian chung quanh đều phảng phất bị một loại nhu hòa lực lượng chỗ vút lên, cái kia nguyên bản tàn phá bừa bãi khí tức tà ác cũng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó áp chế. Thích Ách tôn giả lĩnh ngộ đại đạo tựa hồ đối với cái này yêu tà chi đạo có trời sinh khắc chế. Một đóa hạt sen thoát ly mà ra, viên này hạt sen tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng. Khi nó cùng hư không tiếp xúc trong nháy mắt, như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, hạt sen đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt, vô lượng cựu sắc Phật quang từ hạt sen bạo tạc trung tâm hướng bốn phía trào lên mà đi. Cái này Phật quang sáng chói chói mắt, mỗi một loại nhan sắc đều phảng phất là một loại thần kỳ lực lượng đan vào một chỗ. Nương theo lấy cựu sắc Phật quang, còn có một loại tịnh hóa hết thảy mùi thơm ngát tràn ngập ra. Cái này mùi thơm ngát chỗ đến, yêu tà chi khí cấp tốc tiêu tán. Các cường giả trên người cốt thứ đình chỉ sinh trưởng, răng nanh trở về hình dáng ban đầu, hai con ngươi cũng dần dần khôi phục thanh minh. Gia mua vị trí tôn kia hai tay múa, đúng như thần bí vũ trụ dệt người trong hư không bệnh lấy kỳ huyễn gấm lụa. Ngón tay của hắn linh động chương 400, 10 vị thái cổ chuẩn đế, 2, chương 400, 10 vị thái cổ chuẩn đế, 2. Như xuyên qua tinh thần, mỗi một lần gặp thân đều phảng phất là tại kích thích vũ trụ dây đàn. Mỗi một đạo quang mang lấp lóe đều tựa như sáng chói tinh thần sáng tắt, cái kia đạo pháp chi lực đúng như sôi trào mãnh liệt tinh hà dòng lũ, lại như cùng bạo tàn phá bừa bãi vũ trụ phong bạo, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thần bí, rung động toàn bộ hư không. Cái kia quan tài phát ra âm cổ, phảng phất là đến từ viễn cổ hồng hoang ác ma gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa tà ác lực lượng, như là từng lớp hắc ám thủy triều, mãnh liệt hướng lấy bảy tôn đánh tới. Nhưng mà, cái này kinh khủng âm cổ vừa đến bảy tôn trước người, tựa như cùng gặp không thể phá vỡ đế đập, bị đều triệt tiêu. Cái kia âm cổ tại giàn mua chí tôn đạo pháp trước mặt, tựa như là yếu ớt chút quang gặp của phòng, trong nháy mắt dập tắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đối thích ách tôn giả nói nhỏ, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ cổ lão sâu trong lòng đất truyền đến. Quản bọn họ làm gì? An tâm đối phó đế. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên quyết cùng lãnh khốc, phản phất thế gian hết thảy trong mắt hắn đều như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia thần bí quan tài, phản phất nơi đó mới là hắn mục tiêu duy nhất. Thích ách tôn giả khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra từ bi cùng trí tuệ quan mang. Hắn chậm rãi nói ra, Lý Thiên Nguyên còn không thể chết. Gián mua chí tôn nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Nguyên. Ánh mắt của hắn như là hai đạo sắc bén tiềm điện, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, rơi vào Lý Thiên Nguyên trên thân, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. Gián mua chí tôn ánh mắt kia, phản phất là cao cao tại thượng thần chỉ đang quan sát trong trần thế bé nhất không đáng nói đến sâu kiến, đó là một loại lạnh lùng đến cực hạn ánh mắt, tựa hồ tại nhìn một con kiến hôi, một cái có thể phát huy đặc thù công năng sâu kiến. Trong ánh mắt của hắn không có tình cảm chút nào ba động, tựa như bình tĩnh mặt hồ, không có một tia gợn sóng. Trong mắt hắn, Lý Thiên Nguyên phảng phất chỉ là trong tay hắn có thể tùy ý loay hoay quân cờ, một cái vì đạt tới mục đích nào đó mà tồn tại công cụ. Không có âm cổ làm phức tạp, Lý Thiên Nguyên cũng đã nhận ra vị kia giản mua chí tôn ánh mắt của hắn nhắm lại, ánh mắt đạm mạc đến như là ngàn năm không thay đổi hàn băng. Hắn trọng đồng bên trong, kinh khủng hủy diệt chùm sáng đang lóe lên, quang mang kia giống như đến từ vũ trụ thâm nguyên thần bí sát tuyến, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hầu như không còn. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất mãn mãnh liệt cùng phẫn nộ, những này chí tôn đem cô xem như cái gì? Một con kiến hồi công cụ sao? Cùng lúc đó, phương thế giới này nào đó hai nơi nơi hẻo lánh, hai bóng người dần dần rõ ràng. Một người tựa hồ vạn cổ thương không biến thành, thân thể của hắn phảng phất là từ vô tận tinh thần cùng tinh vân xen lẫn mà thành, mỗi một tấc da thịt đều lóe ra thần bí quang mang, phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Huyết khí của hắn ngập trời, như là một tòa sôi trào mãnh liệt huyết hải đang sôi trào, cái kia huyết khí tiếng oanh minh như chuông lớn rung động ầm ầm, mỗi một âm thanh đều rung động thiên địa. Phía sau hắn càng là ngàn vạn dị tượng bắn ra, có sáng chói tinh thần lóng lánh, có hoa mỹ tinh vân xoay tròn, còn có thần bí tia sáng xen lẫn, phảng phất một bức hành vi tráng lệ vũ trụ bức tranh sau lưng hắn triển khai. Trên người hắn tán phát khí tức đã có một tia đại đạo vĩ lực, cái kia vĩ lực như là vô hình cự thủ, nhẹ nhàng vung lên liền có thể cải biến thiên địa uy tích vận hành, phảng phất hắn liền là vũ trụ chúa tể, nắm trong tay thế gian vạn vật sinh tử tồn vong. Một người giống như thiên địa sơ khai, tại trong hỗn độn đản sinh tôn thứ nhất chân long. Tổ long quấn quanh thân thể của hắn, thế gian thuần túy nhất long khí cùng long uy nhộn nhạo lên. Trong thân thể của hắn dung luyện lấy nghìn vạn đạo ngân, những cái kia đạo ngân như là thần bí mạch lạc, chảy xuôi lực lượng vô tận. Thân thể của hắn tựa như một tòa khắc đầy đạo ngân tiên trung, mỗi một lần chấn động đều có thể phát ra du dương mà thần bí tiếng trung, cái kia tiếng trung phảng phất có thể xuyên thấu thời không hằng rào, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Hắn đã có chí tôn chi uy, cái kia uy nghiêm như là núi cao nguy nga, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ánh mắt bên trong để lộ ra một loại bẩm sinh bá khí cùng uy nghiêm, phảng phất hắn là phiến thiên địa này vương giả, thống trị thế gian hết thảy. Bọn hắn chính là Lý Thiên Nguyên phân thân, Lưu Triệt cùng Doanh Chính. Chỉ cần Lý Thiên Nguyên triệu hoán, bọn hắn có thể trong nháy mắt vượt qua thời không, đi vào chiến trường. Đế quan bên trong, cái kia quan tài khí cơ lúc này càng thêm cường đại, giống như một đầu bị cầm tù thật lâu tuyệt thế ác ma, điên cuồng địa dây rủa lấy, muốn xông phá trói buộc, giáng lâm thế gian. Nó phát ra trận trận âm cổ, cái này âm cổ tựa như sôi trào mãnh liệt vận sóng, từng cơn sóng liên tiếp, vô tình đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Cái kia âm cổ như là từng nhánh mũi tên, xuyên thấu hư không, chỗ đến, không gian đều phảng phất bị bóp méo đến phát ra thống khổ rên rỉ. Mỗi một cái âm phủ đều giống như một tòa nặng nề sơn phong, hung hăng nện ở phía trên vùng thế giới này, để biển lớn màu đen run rẩy, tinh thần ảm đạm. Âm cổ như gợn sóng đồng dạng, lấy quan tài làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, hết thảy đều bị lực lượng kinh khủng này bao phủ. Cùng lúc đó, cái kia quan tài phát ra đinh thai nhức óc nổ tung âm thanh, mỗi một âm thanh đều như là thiên băng địa liệt tiếng vang. Thanh âm kia phảng phất là tận thế tiếng chuông, tại mảnh này tĩnh mịch trong thế giới quanh quẩn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Quan tài run rẩy kịch liệt lấy, tựa hồ sau một khắc liền muốn nứt toác ra, đem bên trong cái kia vô tận tà ác cùng kinh khủng phóng thích đến thế gian. Đúng lúc này, cái kia 10 vị hiến tế tự thân chuẩn đế thi hải động, thân thể của bọn hắn như là cổ lão dây núi, trải qua tuế nguyệt ăn mòn cùng tà ác trùng kích, sớm đã rách nát không chịu nổi. Cái kia 10 tôn chuẩn đế thi hải đã sớm bị quan tài yêu tà khí cơ trùng kích đến hoàn toàn thay đổi. Trên người bọn họ, mục nát đại đạo như là vô số đầu buồn nôn nhuyễn trùng, tại bọn hắn thân thể cao lớn bên trên tùy ý leo lên. Những cái kia nhuyễn trùng mục nát đại đạo lóe ra quỷ dị quan mang, phản phất tại thôn vệ lấy chuẩn đế thi hài sau cùng sinh cơ. Vốn nên có mắt bóng địa phương, lại như thâm thúy lô đen đồng dạng trống rỗng, phản phất là thông hướng bóng đêm vô tận thâm uyên, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái kia trong lỗ hổng, tựa hồ ẩn giấu đi vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, phản phất có thể đem người linh hồn đều hút vào trong đó, vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Mắt thấy quan tài liền muốn vỡ nát, 10 tôn chuẩn đế thi hài nơi cổ họng phát ra từng tia tiếng nghẹn nào. Thanh âm này phản phất là đến từ viễn cổ bi ca, tràn đầy vô tận đau thương cùng bất đắc dĩ. Thanh âm kia tại âm cổ cùng nổ tung âm thanh bên trong lộ ra như thế yếu ớt, nhưng lại kiên định như vậy, phản phất là bọn hắn sau cùng chống lại. Chống rông ánh mắt tách ra một chút ánh sáng, quang mang kia như là trong bóng tối ánh nến, mặc dù yếu ớt, lại ẩn chứa một tia hy vọng. Quang mang này tại bọn hắn chống rông trong hốc mắt lấp lóe, phản phất là bọn hắn bất khuất linh hồn đang tiêu đốt. Cực lớn đến cực điểm thân thể bắt đầu di động, mỗi một lần động tác đều như là dãy núi như địa chấn, phát ra vang vọng đất trời ở giữa tiếng oanh minh. Thanh âm kia phản phất là đại địa gầm thét, lại như tinh thần sụp đổ. Thân thể của bọn hắn phảng phất là từng tòa di động dãy núi, mỗi một bước đều để thiên địa vì đó rung dậy. Từ thân thể bọn họ bên trong lan tràn ra xích sắt, tản ra đen nhánh lũ sầm quang. Quang mang này như cùng đi từ cựu lũ địa ngục quỷ hỏa, băng lãnh mà tà ác. Xích sắt bên trên quang mang lấp lóe không yên, phảng phất là vô số cái tà ác linh hồn đang dãy rủa, gào thét. Mỗi một đạo quang mang đều mang một loại để cho người ta dùng mình khí tức, phảng phất có thể đem người linh hồn đều đông kết. Những này xích sắt như là phù văn thần bí dây xích, xen lẫn tại mảnh này hắc ám trong thế giới, ý đồ ngăn cản quan túy bằng liệt chương 401, thái cổ chuẩn đế cuối cùng di ngôn chương 401, thái cổ chuẩn đế cuối cùng di ngôn cái này mười vị không biết bỏ mình bao nhiêu năm tháng chuẩn đế, tựa như mười tòa trầm mặc tấm bia to, lặng lặng địa đứng sừng sững ở mảnh này thần bí mà kinh khủng không gian bên trong. Thân ảnh của bọn hắn phảng phất là từ viễn cổ trong bức họa đi ra, mang theo vô tận tang thương cùng uy nghiêm. Bọn hắn đang dùng mình sau cùng ánh chiều tả phong tồn lấy quan tài bên trong đế đầu lâu, đó là một loại siêu việt sinh tử thủ vững, một loại đối thế giới trách nhiệm cùng đảm đương. Cái kia từ đám bọn hắn trong thân thể lan tràn mà ra xích sắt, cũng không phải là từ thế gian thường gặp thần binh lợi khí chế tạo mà thành. Những này xích sắt phảng phất là từ vũ trụ chỗ sâu kéo dài mà ra, mỗi một đạo dây xích đều ẩn chứa vô tận thần bí cùng lực lượng. Bọn chúng là từ cái này mười vị chuẩn đế đại đạo biến thành, là bọn hắn cả đời tu hành kết tinh, là bọn hắn linh hồn kéo dài. Mỗi một đạo xích sắt đều như là một đầu đốn lượng cự long, tản ra cổ lão mà khí tức thần thánh. Chỉ là bọn hắn tuế nguyệt thực sự quá xa xưa, lâu đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tại thời gian khá dài trường hà bên trong, bọn hắn đại đạo dần dần bị phong ấn ở quan tài bên trong đế đầu lâu ăn mòn. Cái kia đế đầu lâu phảng phất là một cái vô tận lỗ đen, tản ra tà ác mà lực lượng cường đại, không ngừng mà ăn mòn chuẩn đế nhóm đại đạo. Cái kia đen nhánh u sâm xích sắt bên trên, nguyên bản hào quang sáng chói dần dần ảm đạm, thay vào đó là một loại bị ăn mòn sau pha tạp cùng tăng thương. Nhưng mà cái kia đen nhánh u sâm xích sắt bên trên điểm điểm tinh quang, lại phảng phất tại biểu hiện ra cái này mười vị chuẩn đế đại đạo sau cùng huy hoàng. Những này tinh quang như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, mặc dù yếu ớt, lại như cũ ngoan cường mà tản ra quang mang. Mỗi một khỏa tinh quang đều phảng phất là chuẩn đế nhóm bất khuất linh hồn đang thiêu đốt, là bọn hắn đối tà ác chống lại, là bọn hắn đối thế giới cuối cùng thủ hộ. Những này tinh quang lấp lóe trong bóng tối lấy, phảng phất tại nói từng đoạn cổ lão mà bi tráng cố sự, để cho người ta cảm nhận được chuẩn đế nhóm đã từng huy hoàng cùng vĩ đại. Mười vị thái cổ chuẩn đế thi hài chậm rãi truyền ra động, phảng phất là mười tòa cổ lão sơn phong đang chậm rãi di động. Động tác của bọn hắn mặc dù chậm chạp, lại mang theo một loại nặng nề cảm giác áp bách, mỗi một lần di động đều phảng phất làm cho cả không gian cũng vì đó run rẩy. Bọn hắn thi hài như là to lớn bóng ma, dần dần đem cái kia tản ra khí tức tà ác quan tài bao khỏa trong bọn hắn ở giữa. Bảy tôn lập tức xuất thủ, chỉ là mục tiêu không phải cái kia quan tài, mà là cái kia muốn bảo vệ bọn hắn mười tôn thái cổ thi hải. Thích Ách Chí Tôn nói nhỏ: "Tiên tổ, hậu nhân bất hiếu, nhưng chúng ta cần đế đầu lâu." Long Tôn nói nhỏ: "Xin lỗi, chư vị tiên tổ." Bảy tôn đại đạo cương ép đem du động bao khỏa quan tài thi hải tách ra. Mười tôn thi hải phảng phất ý thức được cái gì, dãy rủa kinh khủng đầu lâu, nhìn về phía bảy tôn. Hết thảy đều như vậy quỷ dị cùng yêu tà. Bọn hắn nghiến hầu chỗ nhấp nhô, phát ra âm cổ dai. Thanh âm kia phảng phất là từ xa xôi thời đại xuyên qua mà đến, mang theo một loại thần bí vận luật cùng tiết tấu. Cái này âm cổ cũng không phải là lúc trước quan tài bên trong phát ra loại kia mang theo đại đạo chi uy chấn thiên thanh âm, mà là xa xôi thời đại ngôn ngữ. Thanh âm kia như là cổ lão ca dao, trong không khí nhẹ nhàng quen quẩn, phảng phất tại nói một đoạn bị tuế nguyệt vùi lấp lịch sử. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất là một cái cổ lão ký hiệu, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Cái này âm cổ tựa hồ muốn nói cho bảy tôn một ít chuyện, phảng phất là thái cổ chuẩn đế nhóm tại trước khi lâm trung lưu lại cuối cùng nhắc nhở. Cái kia mười vị thái cổ chuẩn đế bên trong, có thái cổ cự long, thái cổ tiên hoàng cùng thái cổ kỳ lân cùng thái cổ vũ tộc, còn có thái cổ nhân tộc. Chỉ là làm cái kia cái bóng mơ hồ rõ ràng về sau, các cường giả nhóm nhìn thấy không phải ngày xưa chuẩn đế uy nghiêm, mà là bị đế đại đạo ăn mòn kinh khủng cùng yêu tả. Thái cổ cự long thi hải, tựa như một tòa bị hắc ám ma pháp bao phủ vặn bẹo dãy núi. Cái kia đã từng khổng lồ mà uy nghiêm thân thể, bây giờ đã bị đế đại đạo ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Lân phiến không nhấp nháy nữa lấy cổ lão quan mang, mà là như là từng mặt vỡ vụn ma kính, phản xạ ra quỷ dị u quang. Phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong bắn ra mà đến tà ác ánh mắt. Mỗi một phiến trên lân phiến đều hiện đầy như dòi bọ nhúc nhích tà ác đường vân, phản phất có vô số ác ma ở trong đó dây rủa, gào thét. Cái kia đầu rồng to lớn đã từng ngẩng cao lên, long uy chấn thiên, bây giờ lại mục nát đến như là bị tuế nguyệt gặm nuốt khô mục. Trống rỗng trong hốc mắt, thỉnh thoảng lóe ra huyết hồng sắc quang mang, phản phất có tà ác linh hồn ở trong đó thiêu đốt. Xương rồng uốn lượn đến như là ác ma lợi trảo, tản ra dữ tợn khí tức, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xé nát hết thảy đến gần sinh linh. Thân thể của nó uốn lượn mà mèo, phản phất một đầu bị tà ác lực lượng thao túng tự mãng. Mỗi một lần nhúc nhích đều để không gian phát ra thống khổ riêng gì. Thái cổ cự long thi hải trung quanh, tràn ngập một cỗ mùi hôi cùng tà ác sen lẫn khí tức, phản phất là một cái thông hướng địa ngục đại môn, để cho người ta chủ bước. Thái cổ tiên hoàng thi hải, như là một thứ từ hắc ám trong địa ngục bay ra xa đoạn thần điểu. Đã từng mỹ lệ mà thần bí lông vũ, bây giờ bị hắc ám khí tức chăm chú quấn quanh, như là từng đầu màu đen độc xà đang ngọ ngậy. Mỗi một cây lông vũ đều trở nên bén nhọn như lao, lóe ra hàn quang quỷ dị, phản phất có thể dễ dàng cắt đứt linh hồn của con người. Cái kia đã từng ưu nhã dáng người, bây giờ trở nên vặn vẹo mà quái dị. Phản phất là bị ác ma tàn nhẫn địa vận bẻo biến hình con rối. Tiên hoàng con mắt đã từng sáng tỏ như tinh thần, bây giờ lại như là hai cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thâm uyên, tản ra vô tận tuyệt vọng cùng tà ác. Cánh của nó vô lực rũ cục lấy, nhưng lại thỉnh thoảng địa run rẩy một cái, phản phất có một loại nào đó tà ác lực lượng đang điều khiển lấy nó. Thái cổ tiên hoàng thi hài trung quanh, sương mù màu đen tràn ngập, phản phất là từ trong địa ngục tuôn ra tử vong khí tức, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào chạy trốn sợ hãi. Thái cổ kỳ lân thi hải, đúng như một tòa bị tà ác nguyền rủa thần bí thành lũy, đã từng tràn ngập tường thụy chi khí thân thể, bây giờ bị hắc ám ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Sương kỳ lân không còn như sắc bén bảo kiếm lấp lóe thần bí quang mang, mà là như là bị ác ma chi huyết nhuộm đỏ tà ác răng nanh. Sương bên trên hiện đầy vằn mèo đường vân, phản phất là ác ma khắc xuống tà ác phù văn. Kỳ lân trên thân thể cũng đồng dạng hiện đầy như khối u nhô ra quỷ dị đồ án, phản phất là bị tà ác lực lượng dựng dục ra ác ma chi thai. Nét mặt của nó bên trong tràn đầy mê mang cùng thống khổ, đồng thời lại lóe ra vẻ điên cuồng quang mang, phản phất lúc nào cũng có thể lâm vào triệt để điên cuồng. Thái cổ kỳ lân thi hải trung quanh, không gian phản phất bị bóp méo trở thành một cái vòng xoáy khủng bố, bất luận cái gì đến gần đồ vật đều sẽ bị vô tình thôn phệ. Thái cổ đại vu thi hải, đầu người thân rắn, giống như từ kinh khủng trong thâm viên leo ra tà linh. Đầu người bên trên khuôn mặt trở nên cực độ vặn mèo, vũ quan phản phất bị ác ma một lần nữa tạo nên, tản ra để cho người ta buồn nôn khí tức tà ác. Thân rắn bên trên hiện đầy như nô công nhúc nhích tà ác đường vân, mỗi một đạo đường vân đều phản phất là một cái tà ác phụ chú. Thái cổ đại vu trong ánh mắt lóe ra quỷ dị lục sắc quang mang, phản phất có thể xem thấu linh hồn của con người chỗ sâu, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Thân thể của nó thỉnh thoảng lại giãy giụa, phản phất có một loại nào đó tà ác lực lượng đang điều khiển lấy nó, phát ra để cho người ta dùng mình tiếng vang. Thái cổ đại vu thi hài trung quanh tràn ngập một cỗ mùi hôi cùng tà ác khí tức, phản phất là một cái bị nguyền rủa lĩnh vực, để cho người ta không dám tới gần. Thái cổ nhân tộc thi hài đã từng giản dị mà kiên định, bây giờ lại như là bị ác ma phụ thân kinh khủng khôi lỗi. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà băng lãnh, phản phất có tà ác linh hồn ở trong đó thăm dò. Trên thân thể hiện đầy như giống như mạng nhện răng khắp nơi tà ác đường vân, phản phất là bị ác ma sợi tơ quấn quanh. Thái cổ nhân tộc thi hài tản ra một loại tuyệt vọng khí tức, phản phất tại nói cái kia đã từng huy hoàng thời đại đã triệt để hủy diệt, mà bọn hắn chỉ có thể ở cái này tà ác ăn mòn dưới trở thành kinh khủng tồn tại. Về phần còn lại năm tôn thái cổ chuẩn đế, chủng tộc của bọn họ sớm đã chôn vùi trong năm tháng. Nhưng nhìn hắn bộ dáng, cũng có thể tưởng tượng bọn hắn khi còn sống là bực nào mỹ lệ. Nhưng mà giờ phút này bọn hắn thi hài đã không cách nào nhìn thẳng. Long tôn chăm chú nhìn thái cổ cự long, làm đương thời chí tôn đỉnh phong, hắn có thể cảm ứng được vị này chuẩn đế tiên tổ trong huyết mạch kêu gọi. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn của mình, phản phất là thái cổ cự long tại hướng hắn nói chuyện trọng yếu gì. Nhưng mà vậy quá mức xa xưa, chuẩn đế tiên tổ lại bị đế đại đạo hủ thực vô số tuyến nguyện, thanh âm kia trở nên mơ hồ mà bặm mẻo, căn bản là không có cách lý giải cái kia âm cổ hàm nghĩa. Long tôn ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng hoang mang, hắn ý đồ từ cái kia cổ lao thang âm bên trong tìm kiếm đáp án, nhưng thủy chung không cách nào bắt được cái kia một tia yếu ớt manh mối. Phượng tôn cùng kỳ lân tôn cũng giống như thế, bọn hắn phân biệt nhìn chằm chằm thái cổ tiên hoàng cùng thái cổ kỳ lân thi hải, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng mê mang. Bọn hắn có thể cảm ứng được tiên tổ trong huyết mạch kêu gọi, nhưng này thanh âm lại như là trong sương mù huyễn ảnh, để cho người ta nhìn không thấu. Bọn hắn cố gắng lắng nghe cái kia âm cổ dài, ý đồ từ đó lý giải các vị tổ tiên ý đồ, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia khăn che mặt thần bí. Bọn hắn nhìn về phía Vu Tôn. Vị này đầu người thân rắn tôn giả chủng tộc mặc dù suy bại, nhưng hắn chủng tộc lại so bọn hắn những này Long Phượng Lân còn muốn thần dị. Bọn hắn hy vọng Vu Tôn có thể từ cái kia âm cổ dài bên trong tìm tới một chút manh mối, giải khai cái này thần bí bí ẩn. Nhưng mà, Vu Tôn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi ai cùng bất đắc dĩ, phản phất thấy được một cái không cách nào vãn hồi vận mệnh. Nói nhỏ, tộc ta không có thần hồn, nhục thể ăn mòn thì tộc ta diệt. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ cổ lão sâu trong lòng đất truyền đến. Không giống với các ngươi tiên tổ còn có một tia nhàn nhạt thần hồn chi lực có thể phát ra thanh âm, tộc ta tiên tổ bất quá là yết hầu bắp thịt va chạm, vô ý thức ma sát thôi. Đúng lúc này, vị kia giản mùa cao tuổi chí tôn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó nói lên lời khí tức cường đại. Hai con mắt của hắn bên trong phảng phất bắn ra hai đạo thông thiên triệt địa trùng sáng, quang mang kia sáng chói đến cực điểm, như là hai đạo có thể xuyên qua vũ trụ thần bí xạ tuyến. Tại mãnh liệt này quang mang chiếu rọi, không gian chung quanh đều phảng phất bị chiếu sáng, mỗi một hẻo lánh đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại cái này uy nghiêm quang mang bên trong, hai hàng quần quận nhiệt lệ lại lặng yên chảy xuống. Cái kia nhiệt lệ như là vỡ đê hồng thủy, dọc theo giản mùa chí tôn cái kia thế sự xoay vần gương mặt chậm rãi chảy xuống, mỗi một giọt nước mắt đều phảng phất ẩn chứa vô tận tình cảm cùng cố sự. Ở tại dư sáu vị tôn giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, vị này giản mùa cao tuổi chí tôn làm ra một cái để cho người ta khiếp sợ cử động. Phu phu một tiếng quỳ rạp xuống trong hư không, thanh âm kia phảng phất là một tòa nặng nề sơn phong ầm vang sụp đổ. Thân thể của hắn khẽ run, hai tay chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, hướng về kia 10 vị thái cổ chuẩn đế thi hài bái đi. Động tác của hắn tràn đầy thành kính cùng kính sợ, phản phất tại hướng thần thánh tồn tại biểu đạt sùng cao nhất kính ý bái nói, đa tạ tiên tổ thành toàn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ cổ lão sâu trong lòng đất truyền đến. Mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng, trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Lời vừa nói ra, cái kia 10 vị thái cổ chuẩn đế yết hầu không còn nhấp nô, âm cổ đình chỉ. Nguyên bản yêu tà diện mục giữ tợn bên trên, giờ phút này nhiều một tia vui mừng cùng nhu hòa. Cái kia một tia vui mừng, phản phất là thấy được hậu nhân trưởng thành cùng đảm đương, cái kia một tia nhu hòa, phản phất là với cái thế giới này sau cùng quyến luyến cùng chúc phúc. Sáu vị tôn giả quăng tới hỏi thăm ánh mắt, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Bọn hắn không rõ, vì sao giản mùa chí tôn sẽ có cử động như vậy, cái kia 10 vị thái cổ chuẩn đế lại đến tuột cùng truyền đạt như thế nào tin tức. Giản mùa cao tuổi chí tôn hít sâu một hơi, phản phất tại bình phục mình nội tâm kích động. Hắn chậm rãi nói ra, tộc ta tiên tổ nói, hắn sẽ đem bọn hắn còn sót lại đại đạo giao cho chúng ta, đây là mở ra quan tài chìa khóa. Hậu nhân muốn xử lý như thế nào đế đầu lâu, là hậu nhân sự tình. Bị đế đầu lâu ăn mòn vô số tuế nguyệt, bọn hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm khái cùng kính ý cái kia 10 vị thái cổ chuẩn đế, vì phong ấn đế đầu lâu, bỏ ra giá cả to lớn. Bọn hắn thi hài bị tà ác ăn mòn, diện mục dữ tợn, nhưng bọn hắn chưa hề buông tha sứ mạng của mình. Bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể đem cái này nặng nề gánh vác giao cho hậu nhân, an tâm điệu rời đi. Sau một khắc, toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. 10 đạo sáng chói hào quang như là 10 chi hoa mỹ thần tiễn, từ cái kia 10 vị thái cổ chuẩn đế thi hài bên trên bỗng nhiên tung ra. Cái kia hào quang chi sáng chói, giống như trong vũ trụ chói mắt nhất tinh thần trong nháy mắt bộc phát, mỗi một đạo quang mang đều phảng phất ẩn chứa vô tận thần bí cùng lực lượng. Quang mang những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị chiếu sáng, mỗi một hẻo lánh đều lóe ra thần bí quang huy. Cái này 10 đạo hào quang lấy cực nhanh tốc độ bay đến vị kia giản mua chí tôn trong tay. Tại tiếp xúc đến giản mua chí tôn tay cầm trong nháy mắt, phảng phất tìm được kết cục đồng dạng, có chút rung động, tản ra ánh sáng nhu hòa. Giản mua chí tôn ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái cùng kính ý, hắn nhẹ nhàng địa bưng lấy cái này 10 đạo hào quang. Mà tại hào quang bay đi nháy mắt, cái kia 10 tôn thái cổ thi hải bên trên duy nhất một tia thần vận cũng đã biến mất. Nguyên bản, cứ việc thi hải bị tà ác ăn mòn, diện mục dữ tợn, nhưng này một tia thần vận lại phảng phất là bọn hắn sau cùng thủ vững, là bọn hắn cùng cái thế giới này cuối cùng một tia liên hệ. Nhưng mà, theo hào quang rời đi, cái này một tia thần vận như là trong gió nến tàn, trong nháy mắt dập tắt. Thi hải trở nên trống rỗng mà tự tịch, phảng phất đã mất đi linh hồn thể xác. Những cái kia yêu tà khí cơ trong nháy mắt xâm nhập 10 tôn thi hải. Những này yêu tà khí cơ như là mãnh liệt thủy triều, điên cuồng mà tràn vào thi hải bên trong. Nguyên bản liền bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ thi hải, tại cỗ này yêu tà khí cơ trùng kích vào, càng thêm không chịu nổi một kích. Yêu tà khí cơ tại thi hải bên trong tàn phá bừa bãi lấy, phản phất một đám ác ma tại cuồng hoan, mỗi một tơ khí tức đều tản ra để cho người ta sợ hãi tà ác. Sau một khắc, 10 đạo tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên. Thanh âm kia như là thiên băng địa liệt tiếng vang, tại toàn bộ quanh quần trong không gian. Mất đi còn sót lại đại đạo, thi hải rốt cuộc không chịu nổi ăn mòn, vỡ nát. Cái kia vỡ nát trong nháy mắt, phản phất thời gian đều đình chỉ. Không có huyết dịch, không có nhục thể mảnh vỡ, chỉ có trong gió từng sợi tàn huy. Những này tàn huy như là đom đóm trong không khí phiêu đãng, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mỗi một sợi tàn huy đều phảng phất là thái cổ chuẩn đế nhóm sau cùng tờ giải, là bọn hắn với cái thế giới này cuối cùng tạm biệt. Chương 402, một chữ nát chí tôn, một, chương 402, một chữ nát chí tôn, một, cái kia 10 đầu còn sót lại đại đạo tại giàn mua chí tôn trong tay như là 10 cái bị thuần phục thần bí manh thú, khi thì có chút rung động, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Mỗi một đầu đại đạo đều rất giống một đầu đặc biệt hồng hoang cự thú, có được tính cách của mình cùng tính tình. Mặc dù thuộc tính khác biệt, trời sinh tính càng là lẫn nhau khác, nhưng mà, tại giàn mua chí tôn trong tay, bọn chúng lại phá lệ yên ổn. Lý Thiên Nguyên các loại một đám thần hoàng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia 10 đầu còn sót lại đại đạo. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khát vọng cùng kính sợ, phảng phất tại nhìn chăm chú lên thế gian chân quý nhất bảo tàng. Mỗi một vị thần hoàng trong lòng đều dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn đem những này đại đạo chiếm làm của riêng. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng cường đại, phảng phất chỉ cần có được trong đó một đầu đại đạo, liền có thể nắm giữ toàn bộ thế giới vận mệnh. Ở đây tất cả thần hoàng đều có một loại cảm giác, đó chính là bọn họ một khi hấp thu trong đó một đầu đại đạo, bọn hắn đều có thể tại chỗ chứng đạo chí tôn. Không cần tuế nguyệt tích lũy, một bước xưng tôn. Khả năng này liền là cái gọi là chí tôn cơ duyên a sát thực mê người, với lại số lượng không ít, có 10 đầu. Nhưng là, muốn cầm tới cái này 10 đầu đại đạo điều kiện quá mức hà khắc rồi. Liền ngay cả 7 vị chí tôn đều thụ đạo thương, nếu là cái kia yêu tà đại đạo chi lực công kích là bọn hắn, chỉ sợ cho dù là trong bọn họ người mạnh nhất Hoàng Lý Thiên Nguyên cũng sẽ vỡ lạc. Vị kia giản mùa chí tôn khuôn mặt dần dần rõ ràng bắt đầu, giống như một bức cổ lão bức tranh chậm rãi triển khai. Nhân tộc đặc hữu tướng mạo ở trong đó hiện hiện, đó là một trường trải qua tuế nguyệt tăng thương tẩy lễ gương mặt, mỗi một đạo nếp nhăn đều phảng phất nói vô tận cố sự. Lại là một vị nhân tộc chí tôn. Vị này nhân tộc chí tôn xuất hiện, phảng phất tại mảnh hỗn độn này trong thế giới đốt lên một chiếc hy vọng chi đèn. Hắn tồn tại, để nhân tộc tại cái này tràn ngập nguy cơ thời khắc, cảm nhận được một loại không hiểu an tâm. Tiên nhân tộc liên minh một số người thậm chí bắt đầu gieo họ bắt đầu. Nhân tộc lại có chí tôn đỉnh phong, cái này thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Nhưng mà, những người này còn không có gieo họ bao lâu, liền bị đại đường người cái kia ăn người ánh mắt bị hù ngậm miệng. Lý Thiên Nguyên ánh mắt đạm mạc, cũng không có bởi vì nhân tộc nhiều một vị chí tôn mà hưng phấn. Những này chí tôn, trừ phi trời xanh đem nghiêng, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất thế. Giống như Lý Thiên Nguyên đem Long Phượng hai tộc giết đều nhanh tuyệt chủng, cũng không gặp Long Tôn cùng Phượng Tôn xuất thủ tương trợ. Nhân tộc suy bại đến nay, vô số lần sụp đổ, càng là muốn quang minh thần hoàng minh tiêu cái này chí tôn người kế tục tiêu đốt tiềm lực, đoạn tuyệt con đường phía trước đến đỡ sắp sửa một liền nhân tộc. Cái này nhân tộc chí tôn càng là chưa hề lộ diện. Lý Thiên Nguyên biết, những này chí tôn có lẽ trong lòng có đại ái, nhưng là đối đầu thương đại ái, nó sẽ không tụ tập đến một cái nào đó chủng tộc trên thân. Lý Thiên Nguyên thậm chí cảm thấy đến nếu như vị này nhân tộc chí tôn chịu đạo thương nặng hơn nữa một điểm, sẽ không chút do dự sẽ tại trận nhân tộc huyết được hút. Dù sao vị này nhân tộc chí tôn quá mức giàn mua, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại thật sâu ấn ký. Mặt mũi của hắn như là cổ lão vỏ cây, thô ráp mà che kín khe rãnh, mỗi một đạo nếp nhăn đều phảng phất là tuế nguyệt vết khắc, ghi chép hắn dài dằng dặc mà chật vật lịch trình cuộc sống. Mặc dù uy thế vẫn như cũ phách tuyệt thiên hạ, nhưng trong đó tinh lực lại sớm đã suy bại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy mỏi mệt, phảng phất đã trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, chứng kiến vô số hưng suy vinh đủ. Mặc dù như thế, trên người hắn cố khí tức mạnh mẽ kia y nguyên để cho người ta không dám kinh thường. Đó là một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng uy nghiêm, một loại siêu việt sinh tử lực lượng. Cho dù là như vậy giản mua chí tôn, còn dư lại tuế nguyệt vẫn như cũ so thần hoàng đỉnh phong dài hơn rất nhiều. Về phần đại đường người vì sao mặc sắc cái này nhân tộc chí tôn, vậy bọn hắn nguyên nhân liền càng thêm một mạng. Tại trong lòng của bọn hắn, hoàng đế bệ hạ liền là mạnh nhất. Nhưng mà vậy mà bất thình lình toát ra một cái nhân tộc chí tôn ở vào hoàng đế bệ hạ phía trên, cái này khiến bọn hắn phi thường ác khó chịu. Quang Minh thần hoàng Minh Tiêu nhìn xem vị kia giản mua nhân tộc chí tôn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảm giác quen thuộc. Cảm giác kia phảng phất là tại trong biển người mênh mông gặp một vị xa cách từ lâu trùng phùng lão hưu, mặc dù ký ức có chút mơ hồ, nhưng này loại khí tức quen thuộc lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Bất quá hắn cũng không có gặp qua vị này nhân tộc chí tôn, mà là ngày xưa hắn trưởng khống nhân tộc khí vận chi hải thời điểm, ở trong đó cảm thụ qua vị này chí tôn khí tức. Dù sao cũng là một vị chí tôn đỉnh phong, tại nhân tộc khí vận chi hải bên trong vết tích càng là to lớn rõ ràng, không phải do Minh Tiêu chưa quen thuộc. Khí tức kia như là mênh mông hải dương, thâm trầm mà thần bí, để cho người ta cảm nhận được một loại lực lượng vô tận. Minh Tiêu phảng phất có thể từ khí tức kia trông được đến vị này chí tôn đã từng huy hoàng cùng vinh quang, nhìn thấy hắn tại vô số lần trong chiến đấu chỗ cho thấy dũng khí cùng trí tuệ. Nhưng mà hắn còn tưởng rằng vị này nhân tộc chí tôn đã chết, dù sao căn cứ khí vận chi hải ghi chép, vị này chí tôn tan biến tại trời xanh thời điểm, Thích Ách tôn giả khoảng cách xuất sinh còn có mấy trăm ngàn năm. Thời gian trường hạ như thế dài dằng dặc, để cho người ta không khỏi cảm thán sinh mệnh yếu ớt cùng vô thường. Hình tượng trở lại đế quan bên trong, đã mất đi 10 vị thái cổ chuẩn đế thi hài trói buộc, quan tài bên trên xích sắt bắt đầu vỡ nát, cái kia thanh thúy đứt gãy âm thanh phảng phất là tận thế tiếng trung, tại mảnh này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn. Xích sắt mảnh vỡ như là như lưu tinh văng tứ phía, mỗi một phiến đều tản ra thần bí quang mang, phảng phất tại nói đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Nhưng này quan tài không biết từ cái gì biến thành, phía trên khắc đầy vô lượng đại đạo phù văn, tại yêu tả trong bóng tối tự sản xuất đại đạo chi pháp. Cái kia đạo pháp chi lực như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp địa đánh thẳng vào quan tài, ý đồ đem bên trong tà ác lực lượng phong ấn bắt đầu. Mặc dù cái kia sền sệt yêu tà khí cơ như thế nào bộc phát, đều bị một mực khóa tại quan tài bên trong. Cái kia yêu tà khí cơ phảng phất là vô số đầu màu đen độc xà, tại quan tài bên trong điên cuồng địa rẽ rủa thân thể, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng mà đạo pháp chi lực như là một tòa kiên cố lồng giam, đưa chúng nó chăm chú địa giam ở trong đó, không cách nào đào thoát. Gia nuôi nhân tộc chí tôn cùng còn lại 6 tôn lẫn nhau, cái nhìn kia phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, bao hàm vô tận ăn ý cùng tín nhiệm. Ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, phảng phất tại im lặng trao đổi cái gì. Ánh mắt nhất là tại Thích Ách tôn giả trên thân dừng lại hồi lâu. Đó là một loại tràn ngập chờ mong cùng nhắc nhở ánh mắt, phản phất tại đem chọn cái thế giới vận mệnh giao cho Thích Ách tôn giả trong tay. Chuẩn bị xong chưa? Cuồng ngạo bá đạo Long tôn vặn mèo đốn éo đầu lâu, nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười kia như là ngày mùa hè tiêu dương, tràn đầy tự tin cùng phong khoáng. Đã sớm chuẩn bị mấy trăm ngàn năm. Thanh âm của hắn như sấm nổ trong không khí quanh quẩn, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng. Còn lại tôn giả khẽ miệng tươi cười, trong mắt quang mang lấp lóe, có chịu chết quyết tuyệt chi ý trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại kiên định tín niệm, phản phất đã làm tốt vì thế giới vận mệnh mà hy sinh hết thể chuẩn bị. Thích Ách tôn giả cùng Kim Quang Không Hỏng tôn giả trong đôi mắt lóe ra quỷ dị quang mang, vô lượng Phật quang nở rộ, chiếu rọi toàn bộ thương cung. Cái kia Phật quang như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng hắc ám thế giới, cho người ta mang đến một tia hy vọng cùng ấm áp. Giàn mua nhân tộc chí tôn khẽ bước ẩm, động tác kia tuy nhỏ, lại phảng phất có thể đè sập sơn nhạc. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại quyết tuyệt cùng kiên nghị, phảng phất tại thời khắc mấu chốt này, hắn đã xem hết thảy đều không để ý. Trong chương 402, một chữ nát chí tôn, 2, chương 402, một chữ nát chí tôn, 2, tay còn sót lại đại đạo giống như một đạo đạo sáng chói lưu tình, hướng phía quan tài mới nơi lỗ khóa kích xạ mà đi. Quang mang kia chói lóa mắt, phảng phất có thể xuyên thấu bóng tối vô tận, chiếu sáng cả vũ trụ. Mỗi một đạo đại đạo đều ẩn chứa vô tận lực lượng, phảng phất là vũ trụ ở giữa vũ khí mạnh mẽ nhất. Mỗi khi một đạo lỗ khóa bị đánh nhập, cái kia yêu tà khí cơ tựa như cùng bị chọc giận manh thú, trở nên càng khủng bố hơn. Ma ảnh trung điệp, phảng phất vô số chỉ ác ma từ trong địa ngục leo ra, dương nhanh múa vuốt nhào về phía bốn phía. Những ma ảnh đó cao lớn mà dữ tợn, mỗi một cái đều phảng phất là một tòa di động sơn phong, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Thân ảnh của bọn nó trong không khí vặn vẹo biến ảo, phảng phất tùy thời đều có thể đem hết thể thôn vệ. Thôn thiên vệ địa khí thế để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đem bị bọn chúng hủy diệt. Làm thứ 10 đầu đại đạo không có vào lỗ khóa thời khắc, khắc dấu lấy vô lượng đại đạo phù văn quan tài trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái kia tiếng nổ như là thiên băng địa liệt trong không khí quanh quẩn, mỗi một âm thanh đều rung động mọi người tâm linh. Thanh âm kia phảng phất là vô số viên tinh thần đồng thời nổ tung, lại phảng phất là vũ trụ tận thế hàng lâm. Đả kích cường liệt đợt hướng bốn phía quét tán, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy. Khí thế khủng bố trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ, phảng phất một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ, cuốn sạch lấy hết thảy. Đại lục gặp gỡ tiểu thế giới cách ngăn tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, như là yếu ớt trang giấy, trong nháy mắt bị đâm phá. Cái kia cách ngăn đã từng là hai thế giới đường ranh giới, bây giờ lại tại cỗ lực lượng này trùng kích vào không chịu nổi một kích. Cái này ước vạn dặm vỡ vụn sơn hà triệt để bại lộ tại trên trời trên đại thế giới. Cái kia đã từng mỹ lệ mà thần bí sơn hà, bây giờ lại trở nên phá thành mảnh nhỏ. Dãy núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, đại địa rạn nứt, phảng phất đã trải qua một trận không cách nào tưởng tượng tai nạn. Vỡ vụn sơn hà dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ thê lương, để cho người ta cảm nhận được một loại thật sâu tuyệt vọng. quần quận bụi mù tràn ngập ra, như là nặng nề mây đen bao phủ toàn bộ thế giới. Cái kia bụi mù nồng đậm mà đục ngầu, để cho người ta thấy không rõ con đường phía trước. Mỗi một hạt bụi mù đều phảng phất là một cái nho nhỏ ác ma, trong không khí bay múa, tản ra tà ác khí tức. Bọn chúng che cản ánh nắng, để thế giới lâm vào một vùng tăm tối. Tại bụi mù này bên trong, mọi người phảng phất lạc mất phương hướng, không biết nên đi con đường nào. Âm phong gào thét lên, như là lưỡi dao sắc bén, trong không khí xẹt qua. Cái kia phong thanh bén nhọn mà chói tai, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Âm phong thổi qua chỗ, hết thảy đều trở nên băng lãnh thấu xương. Nó phảng phất là tới từ địa ngục hàn phong, mang theo khí tức tử vong, để cho người ta không rét mà run. Mọi người tại cái này âm phong bên trong run lẩy bẩy, phảng phất tùy thời đều có thể bị nó thôn vệ. Ma âm dập dờn trong không khí, như là ác ma gào thét, để cho người ta tâm linh vì đó run rẩy. Cái kia ma âm trầm thấp mà kinh khủng, phảng phất có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta, trực tiếp ảnh hưởng linh hồn của con người. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất là một cái tà ác chú ngữ, để cho người ta lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Ma âm trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phảng phất tại hướng mọi người tuyên cáo thế giới tận thế. Bảy vị trí tôn ánh mắt lạnh lẽo, đại đạo chi lực gấp ủ nở rộ, khí thế đồng dạng bá tuyệt tương cung. Trong bụi mù, một cái đầu lâu bộ dáng cái bóng chậm rãi hiện hiện. Cái bóng kia mơ hồ mà quỷ dị, phảng phất là từ một cái thế giới khác xuyên qua mà đến. Sự xuất hiện của nó làm cho cả thế giới đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ dị yêu tả đến cực hạn vĩ lực như là lạnh hàng băng xương đồng dạng, độc hại ước vạn dặm sơn hà. Cái kia vĩ lực trôi đến, hết thảy đều bị ăn mòn, trở nên đen nhánh mà mục nát. Trời xanh đại thế giới một góc trực tiếp bị ăn mòn đến đen nhánh, phảng phất bị bóng tối bao trùm. Cái kia đen nhánh nhan sắc giống như là mực nước trong không khí lan tràn, để cho người ta cảm nhận được một loại tuyệt vọng khí tức. Nó phảng phất là một loại không cách nào kháng cự ôn dịch, cấp tốc quyết tán. Đại địa, dãy núi, dòng sông, hết thảy đều bị cái này đen nhánh nhan sắc nơi bao bọc. Mọi người tại bóng tối này bên trong cảm thấy bất lực cùng sợ hãi, phảng phất thế giới chạy tới cuối cùng. Lý Thiên Nguyên cùng ở đây một đám thần hoàng sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn lĩnh ngộ là giữa thiên địa quy tắc chi lực, tự nhiên có thể cảm nhận được trời xanh biến hóa. Bọn hắn vị trí phương thiên địa này quy tắc vậy mà trở nên quỷ dị yêu tả, phảng phất bị đồng hóa đồng dạng. Bảy tôn đại đạo chi lực phảng phất là vũ trụ ở giữa cường đại nhất phong bạo, có thể xé trời nứt biển, vỡ nát cả khôn. Lực lượng kia cường đại, để cho người ta sợ hãi. Mỗi một vị trí tôn đại đạo chi lực đều như là một đầu sôi trào mãnh liệt đại đạo trường hà, gầm thét phóng hướng chân trời, phảng phất muốn đem chọn cái vũ trụ đều thôn vệ hầu như không còn. Dẫn động thiên địa hô ứng bảy cái đại đạo chi lực, giống như một đạo đạo ánh sáng long ánh trụ, hướng về kia mơ hồ đầu lâu cái bóng đập tới. Quang mang kia chói lóa mắt, phảng phất có thể xuyên thấu bóng tối vô tận, chiếu sáng cả vũ trụ. Mỗi một đạo đại đạo chi lực đều ẩn chứa vô tận thần bí cùng lực lượng, phảng phất là vũ trụ ở giữa vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng mà, cái kia trong bụi mù cái bóng miệng khẽ nhếch, một cái chữ cổ phun ra. Cái kia chữ cổ phảng phất là từ vũ trụ trong thâm nguyên gào thét mà ra hồng hoang cự thú, mang theo một loại hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Nó như là vũ trụ sắc lệnh, phảng phất là trí cao vô thượng thần minh phát ra tuyệt đối chỉ lệnh, không thể nghi ngờ, không dung chống lại. Lại như vô lượng thiên kiếp, phảng phất toàn bộ vũ trụ phẫn nộ đều ngưng tụ ở một chữ này bên trên, bất kỳ tồn tại tại trước mặt nó đều như là con kiến hơi nhỏ bé, căn bản là không có cách ngăn cản hắn uy nghiêm. Vâng. Bảy tôn cái kia mênh mông như biển sao đại đạo chi lực, tại cùng cái kia thần bí chữ cổ đối kháng bên trong kiên trì vẹn vẹn mấy tức thời gian. Cái kia chữ cổ phảng phất là vũ trụ ở giữa cường đại nhất lực lượng bị diệt, trong nháy mắt đem bảy tôn đại đạo chi lực quanh thành tiên huy. Những cái kia tiên huy như là vô số hoa mỹ đông đóm, tại trong hư không tăm tối phiêu tán, phảng phất tại nói bảy tôn lực lượng bất đắc dĩ cùng yếu ớt. Cái kia chữ cổ ẩn chứa đạo thật sự là thật là đáng sợ, phảng phất là từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại cổ lao phát tác, uy lực của nó tựa hồ cùng cái này rộng lớn vô ngân trời xanh đại thế giới đồng cấp. Cái kia chữ cổ tựa như là một vị cao cao tại thượng vũ trụ chúa tể, quan sát thế gian vạn vật bất luận cái gì lực lượng tại trước mặt nó đều lộ ra không có ý nghĩa. Chữ cổ hướng về bảy tôn chậm chạp di động, mỗi tiến lên một điểm đều mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Màu đen thần bí chân bí chi hải tại chữ cổ uy áp dưới trực tiếp vỡ nát ra, huyết vân băng tán, liền ngay cả còn sót lại bất hủ chân ý đế quan cũng thay đổi trở thành nát bấy. Bảy tôn thân thể vĩ ngạ như là bảy tòa nguy nga sơn phong sừng sững tại trong vũ trụ. Đối mặt chữ cổ uy hiếp, bọn hắn lần nữa bắn ra càng khủng bố hơn bảy buộc đại đạo chi lực. Cái kia bảy buộc đại đạo chi lực giống như một đạo đạo hoa mỹ cầu đồng, vạch phá hắc ám hư không, trong nháy mắt làm cho cả đại vũ trụ chấn động, tinh thần lay động. Phản phất là ở trong sợ hãi run rẩy, không gian vặn mẹo, phản phất là tại trong thống khổ dên gì. Nhưng mà, đây hết thể đều là phí công. Càng khủng bố hơn bảy buộc đại đạo chi lực tại chữ cổ trước mặt, như là yếu ớt trúc quang gặp của phòng, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ầm ầm, chữ cổ tại bảy tôn trước mặt nổ tung, quỷ dị yêu tà đại đạo chi lực như là đại đạo dựng thành hỏa sơn đồng dạng ầm vang một phát. Cái kia núi lửa phun trào lực lượng phản phất có thể phá hủy toàn bộ vũ trụ, bóng tối vô tận cùng tà ác trong nháy mắt tràn ngập ra. Phúc, bảy tôn đấm máu, cái kia cô độc vô số tuế nguy hệt ngoại đạo chi thể đều là vết rách. Phản phất là bị tuế nguyệt ăn mòn cổ lao pho tượng. Chương 403, Thích Ca Mâu Ni, đương thời chuẩn đế. Chương 403, Thích Ca Mâu Ni, đương thời chuẩn đế. Giờ phút này, bảy vị trí tôn đỉnh phong đại đạo thân thể lại hiện đầy vết nứt, cái kia vết nứt giống như vô số đạo tĩnh mịch hẻm núi, giăng khắp nơi tại thân thể của bọn hắn phía trên. Mỗi một đạo trong cái khe đều ẩn ẩn lóe ra thần bí đại đạo chi lực, phản phất là bị tuế nguyệt cùng lực lượng cường đại cộng đồng ăn mòn di tích cổ xưa. Tràn ngập đại đạo chi lực máu tươi, dọn dọn địa rủ xuống, cái kia máu tươi giống như sáng chói hồng ngọc, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. mỗi một giọt máu tươi đều phản phất tận chứa một cái vũ trụ lực lượng, nặng nề mà kiềm chế. Trung quy là có người kìm nén không được cái kia mê người đại đạo chi huyết. Tại cái này tràn ngập nguy cơ cùng kỳ ngộ thời khắc, dục vọng như là không cách nào khống chế hỏa diễm, tại một chút cường giả trong lòng tiêu đốt. Một vị thần vương đỉnh phong cường giả, trong mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng qua mang. Hắn nở rộ thần uy, như là một viên chói mắt tinh thần trong bóng đêm một phát, duỗi ra hai tay, ý đồ bắt lấy cái kia đại đạo chi huyết. Nhưng mà, còn chưa tới gần, liền hoảng sợ kêu to. Tiếng kêu kia như là tuyệt vọng gào thét, trong không khí quanh quẩn. Hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kia như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, phản phất thấy được thế giới tận thế. Cuối cùng, hắn nở rộ vô tận quang huy, phản phất là một viên tiêu đốt lưu tinh. Nhưng cái này quang huy tại cái kia lực lượng cường đại trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Hắn nổ bể ra đến, máu cùng hồn đều bị ma diệt. Kia trường cảnh như là pháo hoa nở rộ, lại mang theo vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Cái kia giọt giọt đại đạo chi huyết tản ra vũ trụ tinh hà biển cả mênh mông chi uy. Cái kia uy năng liên tục không ngừng phát ra, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Mỗi một giọt máu đều như là một cái cỡ nhỏ vũ trụ, ẩn chứa trong đó vô tận thần bí cùng lực lượng. Tan mất trên đường, liền chôn vùi vạn cổ hư không. Hư không tại cái kia huyết dịch lực lượng dưới, như là yếu ớt trang giấy, trong nháy mắt bị xé nứt. Không gian vặn mèo, thời gian phảng phất đều đình chỉ lưu động. Cái kia huyết dịch những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt, chỉ để lại một mảnh hư vô. Các cường giả gặp tình hình này, có chút trong lòng run sợ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ, phảng phất thấy được một cái không cách nào kháng cự ác ma. Chí tôn quá mức cường đại, cho dù là một giọt máu, cũng không phải thần vương có thể đụng vào. Bọn hắn khắc sâu nhận thức được mình nhỏ bé cùng bất lực. Tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng, căn bản là không có cách chống lại. Cũng chỉ có nắm giữ quy tắc thần hoàng có tư cách cướp đoạt những cái kia đại đạo chi huyết. Nhưng mà, cho dù là thần hoàng, tại đối mặt cái này lực lượng cường đại lúc, cũng tràn đầy do dự. Thần hoàng cùng chí tôn đơn giản liền là hai cái vĩ độ sinh vật. Cái kia chênh lệch giống như mênh mông vô ngần vũ trụ cùng hạt bụi nhỏ bé ở giữa so sánh, to lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Thần hoàng lực lượng mặc dù cường đại, có thể khống chế quy tắc, dẫn động thiên địa chi lực, nhưng ở chí tôn trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Chí tôn phảng phất là đứng tại thế giới chi đỉnh thần minh, quan sát chúng sinh, bọn hắn tồn tại siêu việt thường nhân lý giải. Mặc dù chỉ kém lấy một cảnh giới, nhưng trong đó chênh lệch sát thực trời cùng đất khoảng cách. Chênh lệch này như là vực sâu vạn trượng, khó mà vượt qua. Thần hoàng có lẽ có thể tại một phương tiên địa bên trong xưng hùng, nhưng chí tôn lại có thể chúa tể toàn bộ vũ trụ. Thần hoàng lực lượng như là tia nước nhỏ, mà chí tôn lực lượng thì như sôi trào mãnh liệt biển cả, có thể dễ dàng đem thần hoàng lực lượng thôn phệ. Từ xưa đến nay thiên tiêu, càng mấy cấp mà chiến là thường xuyên có sự tình, nhưng vô luận là nhiều nghịch tiên thiên tiêu, cho dù là tuổi trẻ thời kỳ chí tôn, cũng vô pháp tại thần hoàng đỉnh phong vượt cấp mà chiến chí tôn. Những thiên tiêu đó nhóm có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, tại thấp cảnh giới lúc khiêu chiến cảnh giới cao cường giả, nhưng đối mặt chí tôn, lực lượng của bọn hắn lộ ra như thế không có ý nghĩa. Chí tôn uy nghiêm không dung khiêu chiến, lực lượng của bọn hắn liền là vũ trụ ở giữa đạo pháp. Các cường giả ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia đạo vĩ ngạn ám kim sắc bóng lưng. Vị này nhân hoàng, bộc phát kinh khủng vĩ lực làm cho người lạnh mình, nhất là cặp kia trọng đồng, từ những cái kia rườm rà phù văn bên trong, bọn hắn cảm nhận được đạo khí tức. Kinh khủng đến vô lượng hoàng kim tinh lực, càng là có thể tràn ngập toàn bộ tinh không. Nhưng mà, cho dù là loại tồn tại này, cũng làm cho người hoài nghi hắn phải chăng có thể cùng chí tôn chống lại. Chỉ sợ, liền là nhân hoàng vị này nhân tộc từ xưa đến nay thiên tiêu số 1, cũng vô pháp làm đến đối cứng chí tôn. Chí tôn liền là mạnh mẽ như vậy, tại trên trời đại thế giới liền là duy nhất. Nhưng là, cái kia quỷ dị yêu tà trong bóng tối, cái đầu kia cái bóng, chỉ bất quá khẽ nhả một cái chữ cổ, liền để cường đại như vậy bảy vị chí tôn đều muốn vỡ nát. Vậy nhưng chỉ là một cái bị phong tồn vô số tuế nguyệt đầu lâu a, cần bị 10 vị thái cổ chuẩn đế hiến tế xích sắt phong tồn. Nhưng mà, cho dù là dạng này phong ấn, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế cái này đầu lâu lực lượng. Càng là phải có cái kia vô biên biển lớn màu đen, cùng bạn kiếp huyết vân, cùng phát ra bất hủ chân ý đế quan đem mai táng. Nhưng mà cho dù là dạng này, theo tuế nguyệt trôi qua, 10 vị thái cổ chuẩn đế thi hải cùng đại đạo đều bị ăn mòn, màu đen vô lượng trấn bí chi hải khô cạn, vạn kiếp huyết vân ảm đạm, cho dù là đế quan cũng mục nát không chịu nổi. Cái đầu kia bản tôn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lại là loại nào tồn tại mới có thể chém giết loại này tồn tại? 7 vị chí tôn đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc mà bất đắc dĩ. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đan xen phức tạp cảm xúc. Tại bọn hắn dài rằng giặc kiếp sống bên trong, đây là lần thứ nhất thưởng thức được bất lực tư vị. Cho tới nay, bọn họ đều là chí cao vô thượng tồn tại, trải qua vô số gian nan hiểm trở, chưa hề lùi bước. Làm chí tôn, tuổi trẻ thời kỳ, cái nào không phải hàng ép kỷ nguyên vô thượng thiên tiêu, bất luận cái gì gian nan cũng chỉ có thể bây khốn cái này tuổi trẻ chí tôn nhất thời. Tất cả địch thủ, tại chí tôn trẻ tuổi trong mắt, bất quá là hơi có chút cứng rắn chướng ngại mà thôi. Đã từng, bọn hắn ở trong hỗn độn thẳng hướng những cái kia kinh khủng tà ma chí tôn, bọn hắn lấy một địch nhiều, lại không sợ hãi chút nào. Bọn hắn mỗi một vị trời xanh chí tôn trong tay, càng làm ai táng mấy vị quỷ dị tà ma chí tôn. Nhưng mà, giờ phút này đối mặt cái này một cái đế đầu lâu, bọn hắn lại lâm vào thật sâu cảm giác bất lực. Đầu lâu kia tản ra quỷ dị mà tà ác khí tức, tựa như là từ vô tận trong vực sâu hắc ám chậm rãi dâng lên ác ma. Vô luận bọn hắn thi triển cỡ nào huyền diệu đạo pháp, đều như là đầu nhập biển cả hòn đá nhỏ, kích không dậy nổi mảy may gợn sóng. Bọn hắn đại đạo chi lực tại đầu lâu này trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, phản phất yếu ớt chút quang tại trong cuồng phong chập chờn, tùy thời đều có thể dập tắt. Thích Ách Tôn giả cùng Kim Quang Không Hỏng Tôn giả đạo pháp ngược lại là đối cái kia quỷ dị yêu tà có một tia khắc chế, nhưng một giọt nước, làm sao cũng vô pháp đối kháng phần thiên trừ hải chi hỏa. Bảy vị trí tôn cảm giác mình phảng phất lâm vào một cái không cách nào tránh thoát vũ bùn, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi cái kia cố cường đại cảm giác các bách. Căn bản không có đánh bại hắn khả năng. Nhưng mà, đối mặt cường địch như thế, bảy vị trí tôn trên mặt có ngưng trọng cùng bất đắc dĩ, nhưng duy chỉ có không có nôn nóng cùng bất an. Bọn hắn liền như là bảy tòa trầm ổn cự nhạc, sừng sững ở trong cơn bão táp, mặc dù gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, lại như cũ duy trì cái kia phần làm cho người tính ý chấn định. Tương phản, Thích Ách Tôn giả đột nhiên cười nhạt một tiếng, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong một sợi gió nhẹ, tuy nhỏ nhu lại mang theo một loại khác thông dong. Hắn chậm rãi nói ra: "Các vị đạo hữu, ta đã sớm nói, liền xem như chúng ta bảy tôn hợp lực, cũng vô pháp cùng hắn chống lại." Bảy tôn bên trong cuồng ngạo nhất Long Tôn nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt nói: "Là chúng ta đánh giá sai đế cường đại, vẫn là dựa vào lao đầu tử a?" Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia không bị trói buộc, phản phất đối hết thảy đều chẳng hề để ý, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra đối vị kia giản mua nhân tộc chí tôn tín nhiệm. Nhưng là, giọng nói kia phía dưới lại che giấu một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Vị kia giản mua nhân tộc chí tôn gật gật đầu. "Cuối cùng đem đế dẫn tới trời xanh đại thế giới, nhưng là ta còn cần có chút lớn đạo chi lực cùng thời gian." Phản phất là sớm đã nói xong đồng dạng, ngoại trừ Thích Ách Tôn giả cùng Kim Quang Không Hỏng Tôn giả bên ngoài, còn lại chí tôn thống nhất thiêu đốt mình một tia đại đạo thân thể. Cái kia thiêu đốt đại đạo thân thể như là vũ trụ ban sơ kỳ điểm trong nháy mắt bộc phát, phóng xuất ra vô tận quang mang cùng lực lượng. Bọn hắn không chút do dự đem lực lượng của mình chuyển vận cho vị kia giản mua chí tôn, phản phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Giản mua nhân tộc chí tôn không biết sử dụng loại nào đạo pháp, dẫn tới toàn bộ trời xanh đại thế giới của mình. Cái kia cộng minh thanh âm như là vạn lôi thể mình, rung động toàn bộ vũ trụ. Chư thiên vạn giới lung lay sắp đổ, phản phất là đang run rẩy đáp lại vị này chí tôn triệu hoán. Mỗi một cái thế giới đều phản phất biến thành một mặt to lớn trống, bị lực lượng thần bí gõ vang, phát ra ngột ngạt mà rung động tiếng vang. Tựa hồ giản mua nhân tộc chí tôn dao động một loại nào đó căn cơ. Cây kia cơ như là vũ trụ trụ cột, một khi dao động, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào hỗn loạn. Tinh hà vỡ nát, vũ trụ sụp đổ, sinh mệnh cổ tinh bạo liệt. Kia trưởng cảnh như là tận thế giáng lâm, sáng chói tinh hà như là vỡ vụn pha lê, nhao nhao tản mát. Vũ trụ phảng phất là một cái to lớn khí cầu, bị vô tình đè ép, dần dần sụp đổ. Sinh mệnh cổ tinh tại cái này lực lượng cường đại dưới, giống như pháo hoa bạo liệt, phóng xuất ra lộng lẫy mà tuyệt vọng quang mang. Vị này nhân tộc chí tôn thân hình cũng càng cong xuống, thân thể của hắn phảng phất bị tuế nguyệt cùng áp lực ép loan liêu yêu. Đại đạo thân thể bên trên vết rách cũng càng thêm phong phú, cái kia vết rách như là vô số đạo tĩnh mịch hẻm núi, giăng khắp nơi tại trên thân thể hắn. Nhưng cũng may hậu phương bốn vị chí tôn không ngừng chuyển vận đại đạo chi lực, đem hắn thân thể ổn định. Cái kia đại đạo chi lực như đồng nguyên nguyên không ngừng thanh tuyển, chảy xuôi tại giản mua nhân tộc chí tôn trong thân thể, chữa trị thương thế của hắn, ổn định lấy thân thể của hắn. Nhưng mà, trời xanh đại thế giới một ít tồn tại khôi phục, như là ngủ say cự thú đột nhiên bừng tỉnh, mang đến biến số khó có thể đoán trước. Cái kia đế đầu lâu phảng phất nhận lấy mãnh liệt kích thích, trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo. Cái kia cố cuồng bạo khí tức như là mãnh liệt biển động, quét sạch toàn bộ trời xanh đại thế giới. Quỷ dị yêu tà khí cơ cấp tốc lan tràn, như là màu đen như bệnh dịch, ô nhiễm lấy toàn bộ trời xanh đại thế giới. Cái kia tà ác khí tức trôi đến, hết thảy đều trở nên vặn vẹo mà kinh khủng. Thế giới trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn cùng trong tuyệt vọng. Cái kia có thể để bảy vị trí tôn suy tàn trước cổ, lít nha lít nhít xuất hiện, phảng phất vô số chỉ tà ác con kiến, tuôn hướng năm tôn chỗ tụ tập. A Di Đà Phật. Đột nhiên, một tiếng trang nghiêm Phật hiệu vang lên, như là hồng trung đại lữ, rung động toàn bộ thế giới. Một tôn mặt trời nằm ngang ở song phương bên trong, cái kia mặt trời sáng chói chói mắt, như là một cái thiêu đốt đại đạo chi dương, tản ra hừng hực tới cực điểm quang mang. Cái kia đang sợ tới cực điểm trước cổ, tại cái này hừng hực mặt trời trước mặt, như là yếu ớt bông tuyết, bị cái kia ánh sáng nóng bỏng mang thiêu đốt ma diệt. Đó là đại đạo ma diệt, mỗi một sợi bóng mang đều ẩn chứa vô tận thần bí cùng lực lượng. Một tia đế uy nghiêm từ cái kia mặt trời bên trong phát ra, này khí tức phảng phất để cái kia đế đầu lâu hơi kinh ngạc. Đầu lâu kia nguyên bản cuồng bạo khí tức có chút dừng lại, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Cái kia một tia uy nghiêm như là áp lực nặng nề, bao phủ toàn bộ thế giới. Mọi người phảng phất có thể từ khí tức kia bên trong cảm nhận được một loại chí cao vô thượng lực lượng, một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Chỉ gặp cái kia chói mắt mặt trời bên trong, một đạo kim sắc Phật tượng chậm rãi hiện hiện. Cái kia Phật tượng phảng phất là từ vô tận quang minh bên trong sinh ra, tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng qua mang. Màu vàng ánh sáng như là sáng chói tinh hà, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Phật tượng diện mục từ bi, mỗi một đạo đường cong đều phảng phất tận chứa vô tận yêu cùng thương hại. Hai con người kim sắc tốc độ ánh sáng thông thiên, quang mang kia phảng phất là hai đạo có thể xuyên qua vũ trụ thần bí sát tuyến, chỗ đến, hết thảy tà ác đều bị tịnh hóa. Vô lượng lưu ly Phật quang dày đặc quanh thân, cái kia Phật quang như là hoa mỹ cầu vồng, xen lẫn thành một bức mỹ lệ mà thần bí bức tranh. Các tường vân hải vẩy xuống đầu vai, cái kia vân hải phảng phất là từ tinh khiết nhất linh khí ngưng tụ mà thành, tản ra để cho người ta say mê khí tức. Cái kia siêu việt chí tôn đỉnh phong, nhưng lại chưa tới đế, là chuẩn đế. Cùng cái kia 10 bộ thi hải giống nhau cảnh giới, chỉ là vị này chuẩn đế, tại tiếp sống đỉnh phong. Mà coi khuôn mặt, có Thích Ách Tôn giả bảy thành chi cho, Kim Quang Không Hỏng Tôn giả ba thành dáng vẻ. Hai vị trí tôn vậy mà dung hợp. Với lại cả hai đại đạo không có chút nào bài xích, phản phất tử vừa mới bắt đầu chính là một thể đồng dạng. Tôn này chuẩn đế xuất hiện, để đế đầu lâu rốt cục nguyện ý cùng những này sâu kiến đối thoại. Âm cổ ảo diệu, mặc dù không có học qua, nhưng đại đạo bên trong lại có thể phát ra tin tức. toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được. Người thiên phú rất tốt, cho ngươi mấy cái lượng kiếp thời gian, ngươi có thể xưng đế. Nói cho ta tục danh của ngươi. Ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng lại như giữa thiên địa chí lý đồng dạng. Cái kia giải rác mấy lời, phản phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại thần bí pháp tắc, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận thâm ý, thanh âm kia như là hồng trung đại lữ, tại toàn bộ trong vũ trụ quanh quẩn, rung động mỗi một cái sinh linh tâm linh. Không thiếu sinh linh thậm chí nghe được thanh âm kia về sau, trong cơ thể cảnh giới tự động đột phá. Phản phất có một cỗ lực lượng thần bí rót vào thân thể của bọn hắn, thôi động bọn hắn không ngừng tiến lên. Lực lượng kia như là ấm áp gió xuân, thổi lất phất mỗi một cái sinh mệnh hạt giống, để bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ bất quá mấy câu, đưa tới đại vũ trụ ở giữa chí lý xúc động. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị mấy câu nói đó tỉnh lại, vô số lực lượng thần bí trong hư không phun trào. Loại này tồn tại, làm sao lại che kín quỷ dị yêu tà khí cơ? Cái nghi vấn này như là nặng nề thạch đầu, đặt ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Nhưng mà, loại nghi vấn này không người thay bọn hắn giải đáp. Cái kia kim sắc Phật tượng nói nhỏ: "Thích Ca Mâu Ni." Đế đầu lâu lặp lại mặc niệm một câu về sau, liền không tiếp tục để ý có thể cùng đối thoại, đã là vị này đế cho chi lớn nhất lễ ngộ. Chương 404, nhân tộc cửu đỉnh, 1, chương 404, nhân tộc cửu đỉnh, 1, đế đầu lâu không nói nữa, phản phất một tòa trầm mặc thái cổ ma sơn, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức thần bí. Vẹn vẹn một ánh mắt, tựa như cùng mở ra sâu trong vũ trụ kinh khủng nhất của ma, trong nháy mắt dẫn động hỗn độn kiếp quang. Cái kia hỗn độn kiếp quang giống như một đạo có thể chặt đứt thế gian hết thảy kinh khủng lưỡi dao, lấy một loại không cách nào ngăn cản uy thế mãnh liệt mà ra. Nó tựa hồ cắt đứt vũ trụ thiên hà, phản phất đem chọn cái vũ trụ sinh mệnh chi lưu sinh sinh chặt đứt. Cái kia vũ trụ thiên hà vốn là mênh mông vô ngần, thần bí khó lường tồn tại, trong đó chạy xuôi vô tận lực lượng thần bí cùng sáng chói tinh thần, mà ở hỗn độn kiếp mì nước trước lại như là yếu ớt sợi tơ đồng dạng không chịu nổi một kích. Hỗn độn kiếp quang những nơi đi qua, vạn vật hóa thành hư vô, không gian bị xé nứt đến phá thành mảnh nhỏ, thời gian phảng phất đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ đình trệ. Kia trường cảnh tựa như là thiên triệt để nổi giận đồng dạng, vô tận lửa giận như cuồng phong như mưa to chút xuống. Mỗi một đạo hỗn độn kiếp quang đều phảng phất là một đầu gào thét thái cổ ác long, dương nhanh múa đuốt phóng tới bốn phía, mang theo đủ để hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Bọn chúng trên không trung xen lẫn thành một chương to lớn mà kinh khủng hủy diệt chi võng, bao phủ toàn bộ trời xanh đại thế giới, để cái thế giới này phảng phất lâm vào bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng. Hỗn độn kiếp quang nở rộ, để Lý Thiên Nguyên trọng đồng cũng không khỏi nhắm lại. Cái kia trọng đồng vốn là thần bí mà tồn tại cường đại, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất, nhìn rõ vũ trụ huyền bí. Nhưng mà, tại cái này hỗn độn kiếp mì nước trước, hắn cũng cảm nhận được một loại thật sâu bất lực cùng rung động. Trước mắt chỉ còn lại một mảnh hừng hực sáng chói, quang mang kia như là vô số viên vũ trụ hàng tinh đồng thời bộc phát, lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Mỗi một đạo quang mang đều phảng phất là một thanh kiếm sắc bén, nói nhói lấy người con mắt. Mà trên da cảm nhận được vô lượng lực lượng bị diệt, càng lại như là vô số chỉ dã thú hung mãnh đang điên cuồng cắn xé thân thể của hắn. Cái kia lực lượng bị diệt phảng phất là một cô mãnh liệt dòng lũ, từng cơn sóng liên tiếp địa đánh thẳng vào hắn, để hắn phảng phất đưa thân vào trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thôn vệ. Hỗn độn đại kiếp, chí cương chí phách. Lực lượng kia phảng phất là vũ trụ ở giữa vũ khí mạnh mẽ nhất, có thể phá hủy hết thảy trở ngại. Nó cương mãnh như là vô số tòa nguy nga thần sơn đồng thời sụp đổ. Cái kia to lớn lực trùng kích để cho người ta trong lòng run sợ. Sự bá đạo của nó như là một vị không ai bị nổi đế vương, quan sát thế gian vạn vật bất luận cái gì có can đảm phản kháng tồn tại đều đem bị nó vô tình nghiền ép. Trời xanh đại thế giới vạn linh nhìn thấy thiên khung bị hỗn độn kiếp quang chiếm cứ, mặt trời cùng hạo nguyệt bị hủy diệt chi quang vỡ nát, bọn hắn chỉ có thể trốn ở trong bóng tối run lẩy bẩy. Cái kia hỗn độn kiếp quang như là một mảnh không cách nào chạy trốn được sâu hắc ám, bao phủ toàn bộ thế giới. Vạn linh nhóm tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, phảng phất tận thế đã đến gần. Thật sự là cái kia hỗn độn kiếp quang quá mức kinh khủng, tựa hồ có thể chôn vùi vạn linh đồng dạng. Mỗi một đạo kiếp quang đều phảng phất là một cái lưỡi hái của tử thần, tùy thời đều có thể thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Vạn linh nhóm phảng phất có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ dần dần tan biến, bọn hắn chỉ có thể ở trong sự sợ hãi chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Nhưng mà, tại cái kia hỗn độn kiếp quang trung tâm, phảng phất là vũ trụ phong bạo trọng yếu nhất khu vực, cái kia năm vị trí tôn lẳng lặng địa đứng lặng lấy. Thân ảnh của bọn hắn như là năm tòa nguy nga thái cổ thần sơn, trầm ổn mà kiên định mặc cho bằng trùng quanh hỗn độn kiếp quang tàn phá bờ bãi, ánh mắt của bọn hắn đều không có ba động một tia. Ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, hết sức chăm chú triệu hoán lấy một ít thần bí mà tồn tại cường đại. Có lẽ là bọn hắn không dành bận tâm, lại có lẽ là bọn hắn đối vị kia tục danh là Thích Ca Mâu Ni chuẩn đế thực lực cực kỳ tự tin. Hỗn độn kiếp quang lưu toàn diệt thế, cái kia vô tận lực lượng hủy diệt như là mãnh liệt biển động, từng cơn sóng liên tiếp địa đánh thẳng vào toàn bộ trời xanh đại thế giới. Nhưng mà ngay tại cái này hừng hực mà sáng chói kiếp quang bên trong, một vòng kim sắc lặng yên nhộn nhạo lên. Cái kia kim sắc như là tờ mờ sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông, mang theo vô tận hy vọng cùng sinh cơ. Nó nhẹ nhàng địa lan tràn ra, phản phất là một cô ấm áp gió xuân, thổi tan hỗn độn kiếp quang mang tới hắc ám cùng tuyệt vọng. Nương theo lấy vạn đạo Phật âm, thanh âm kia như là tiếng trời, du dương mà không linh, phản phất từ vũ trụ chỗ sâu truyền đến. Mỗi một cái âm phủ đều phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, có thể tịnh hóa tâm linh của người ta, để cho người ta cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng bình thản. Kiếp quang trung tâm xuất hiện một mảnh vòng xoáy màu vàng nóng, cái kia vòng xoáy như là một cái thần bí thông đạo, kết nối lấy một cái khác thần bí thế giới. Màu vàng ánh sáng tại vòng xoáy bên trong không ngừng lấp lóe, phản phất là vô số viên sáng chói tinh thần đang múa may. To lớn Phật tượng đứng ngồi tại trời xanh đại thế giới thiên khung phía trên, cái kia Phật tượng tựa như một tòa thông thiên triệt địa thái cổ thần nhạc, tản ra vô tận uy nghiêm cùng trang trọng. Thân ảnh của nó phảng phất là một đạo không thể phá vỡ hàng rào, đem cổ kim tương lai một mực thủ hộ ở sau lưng hắn. Phật tượng khuôn mặt từ bi bên trong mang theo thần thánh không thể xâm phạm trang nghiêm, mỗi một đạo đường cong đều dường như từ vũ trụ thuần túy nhất pháp tắc phát hỏa mà thành. Hai trong mắt của nó bên trong lấp lóe kim sắc quang mang, phảng phất là hai vòng có thể chiếu sáng vô tận hỗn độn liệt nhật, một chút liền có thể xem thấu thế gian vạn vật kiếp trước kiếp này. To lớn Phật tượng trấn áp cổ kim tương lai, phảng phất là vũ trụ trật tự thủ hộ giả, nắm trong tay thời gian cùng không gian mạch đập bất luận cái gì mưu toan nhiễu loạn trật tự lực lượng tại trước mặt nó đều như là con kiến hơi nhỏ bé. Chấn nhiếp hỗn độn kiếp quang. Cái kia hỗn độn kiếp quang tại Phật tượng uy nghiêm trước mặt, trong nháy mắt trở nên như là bị thuần phục dã thú, đã mất đi ngày xưa cuồng bạo cùng lực lượng hủy diệt. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt hỗn độn kiếp ánh sáng, giờ phút này tựa như là gặp cường đại sư Vương Xài Lang, ngoan ngoãn địa thu liễm mình nhanh bước. Chuẩn đế uy nghiêm mênh mông, như là một mảnh rộng lớn vô ngân thần bí tinh hải, để cho người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé như là bụi bặm. Cái kia tơ như có như không đế uy phảng phất là vũ trụ ở giữa cường đại nhất từ trường, hấp dẫn lấy hết thảy, lại khiến người ta sinh lòng kính sợ không dám tới gần. Đế uy đi tới chỗ, vạn vật đều phảng phất bị rót vào một loại thần thánh lực lượng, không tự chủ được thần phục. Cái kia tơ như có như không đế uy làm trên thương chúng sinh an tâm, phảng phất là một đạo ấm áp mà kiên cố thần thánh hộ thuẫn, đem chúng sinh bao khỏa ở trong đó. Chúng sinh nhóm tại cố này đế uy bao phủ xuống, tựa như là tìm được cảng tránh gió thuyền nhỏ, sợ hai trong lòng cùng hắc ám bị trong nháy mắt xua tan. Lý Thiên Nguyên đứng tại cái kia hỗn độn kiếp quang dư uy phía dưới, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự áp lực đập vào mặt, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại hướng hắn đấu đá. Hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng vô pháp dựa vào tự thân chống cự cái kia hỗn độn kiếp ánh sáng, dù cho vẹn vẹn dư uy, cũng làm cho hắn cảm thấy tự thân như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể bị luồng sức mạnh mẽ này phá hủy. Cái kia hỗn độn kiếp quang dư uy, tựa như là vô số đầu hung manh thái cổ cự thú đang gầm thét lấy bọn tới, mỗi một tơ lực lượng đều đủ để hắn thịt nát xương tan. Lúc này, Lý Thiên Nguyên không chút do dự triệu hoán ra không động ấn. Theo hắn triệu hoán, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa